Chương 239, cái gì đều không có nói với ngươi. Chương 239, cái gì đều không có nói với ngươi. Trở Phong Nghiên Sơ sau khi đi ra, trước đó kia lười biếng bộ dáng đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một cái nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Hoa quế dưới cây ghế nằm đổi thành bình thường đại khách cái bàn, phía trên một lần nữa dọn lên nước trà, điểm tâm, còn có Tô Sơn. Tôn Diên Nhiên vừa ăn, một bên trêu chọc, ân càng thêm hình người dáng người. Sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, a mát mẻ. Thậm chí giống chủ nhân đồng dạng chiêu đãi, nhị lang, mau tới ăn Tô Sơn, cái này trói trăng ngày mùa hè, nên ăn nó. Phong Nghiên Sơ nhìn thấy cái này đại biến bộ dáng, liền hiểu được là đối phương nhường hạ nhân một lần nữa bố trí một phen. Hắn nhẹ nhàng đong đưa cây quạt, từ chối, ngươi ăn đi, ta uống trà là được. Tôn Diên Nhiên ánh mắt rất sắc bén, thả tay xuống bên trong Tô Sơn, từ trong tay Phong Nghiên Sơ cầm qua chôi này cây quạt, quan sát tỉ mỉ là xem, ta nhìn ngươi cái này cây quạt không tầm thường, giống như là vũ khí. Phong Nghiên Sơ thừa nhận, ngươi cũng biết, ta khi còn bé phụ thân quản được nghiêm, lợi dụng phiến đại kiếm, thời gian dài, cũng coi là ngộ ra đến một ít môn đạo. Hiện nay lại tại binh bộ võ khố ti nhậm chức, khó tránh khỏi muốn cùng công bộ ngu hành tư, quân khí cục liên hệ, liền chính mình vẽ lên đồ, sai người hỗ trợ chế một cái. Tôn Diên Nhiên gật đầu nói, cái này nhìn cũng là không lộ vẻ đột ngột. Sau đó lại đưa trở về, rốt cuộc nói ra chính đề, gần nhất kinh thành có thể chuyện gì xảy ra? Lại an tĩnh quỷ dị. Phong Nghiên Sơ tiếp nhận cây quạt nhẹ quạt, hắn cũng không đem chính mình dò xét đến tin tức nói cho đối phương biết, bởi vì nói rằng, nghe nói Túc Vương hướng bệ hạ phản nàn thế tử muốn về dự gốc, bản ý là nhường khuyên một chút, chỉ là không nghĩ tới không có mấy ngày nữa, bệ hạ vậy mà đồng ý Túc Vương thế tử ở kinh thành mở một gian y quán. Còn có chính là, hiện nay Lê Đại Lang quân cùng Hình Trọng Quy giao hảo, nghe nói hai người có chút hợp ý, cùng Túc Vương thế tử chuyện, trước sau chênh lệch không có mấy ngày. Hắn nhìn như nói hai kiện không quan hệ chuyện. Tôn Diên Nhiên nghe thấy lời này, ngưng thần nhìn về phía trong chén đã dần dần hóa Tô Sơn, ngón trỏ vô ý thức trên bàn vẽ lấy vòng tròn, tinh tế suy tư hai chuyện này ở giữa liên quan. Thẳng đến đôi mắt bên trong đống nhiên bắn ra ánh sáng, thanh âm bên trong mang theo run rẩy, bệ hạ. Bệ hạ Phong Nghiên Sơ bưng lên trà xanh thiệt ẩm, thuận thế che lại khỏe môi độ cong, trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt, có thể thanh âm lại nhàn nhạt, ta bất quá là chia sẻ hai cái tiểu cố sự mà thôi, có thể cái gì đều không có nói với ngươi. Tôn Diên Nhiên cười ha ha lấy, bưng lên đã hóa Tô Sơn uống một hơi cạn sạch, kia là đương nhiên, bất quá, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Nói đến đây lại xách một tiếng, không nghĩ tới ta rời kinh trong khoảng thời gian này, ngươi cùng Trần Trạch Văn tên kia chơi không tệ, hắn vậy mà còn ở nơi này mua một chỗ trạch viện. Ta nhớ được hắn trước kia đối ngươi thật là cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Phong Nghiên Sơ cũng không nói chuyện, bởi vì nhìn về phía Tôn Diên Nhiên sau lưng, hắn nói ngươi đâu? Tôn Diên Nhiên nghe xong lời này, lập tức quay người nhìn lại, không biết lúc nào thời điểm, Trần Trạch Văn đã đứng ở phía sau, đang bật lông mày nhìn xem hắn, ngươi đến đây lúc nào? Thế nào không có tiếng? Trần Trạch Văn có chút âm dương quái khí mà nói, theo ngươi nói ta cùng nhị lang chơi không tệ bắt đầu. Ừ, ta cũng không biết ngươi thế mà ở sau lưng nói ta như vậy. Tôn Diên Nhiên ngượng ngùng nói, vốn chính là, ai bảo ngươi cũng không tới tin nói những này, hại ta cho là ngươi hai quan hệ bình thường đâu. Nói xong lời này, âm thầm trừng mắt liếc nhị lang. Trần Trạch Văn lúc này nóng đầu đầy mồ hôi, ngồi xuống về sau, vẫn như cũ hồng hộc quạt cây quạt, hướng cách đó không xa Tuyết Hương Hồ, nóng đến chết rồi, cho ta đến một bát Tô Sơn. Ngay sau đó quay đầu đối Tôn Diên Nhiên phàn nàn, tốt ngươi Tôn Diên Nhiên, nghe nói ngươi trở về, ta thật là sáng sớm liền đi Tôn phủ, ai ngờ hạ nhân nói ngươi đã đến Quảng Lâm hẻm. Ta theo sát lấy liền đi sát vách, bọn hắn còn nói ngươi ở nhị lang nơi này. Thiệt thòi ta như vậy ân cần tìm ngươi, ngươi trở về vậy mà cũng không nói trước tới tìm ta. Tôn Diên Nhiên lắc đầu cười, xin hỏi ngươi tuổi tác bao nhiêu a? Đừng nói ta không có tìm ngươi, ai bảo ngươi không tại Quảng Lâm hẻm. Hai người lại đấu một hồi lâu miệng. Phong Nghiên Sơ là lần đầu tiên thấy hai người này đấu võ mồm, lại ở một bên vui vẻ nhìn xem. Thằng đến Trần Trạch Văn giả ho hai tiếng, đừng thấy lạ, hai ta gặp mặt cứ như vậy. Không, không sao cả, ta cảm thấy thật có ý tứ. Phong Nghiên Sơ đong đưa cây quạt, cong lên khóe miệng. Trần Trạch Văn vì đánh vỡ xấu hổ, liếc qua Tôn Diên Nhiên, ngươi không phải nói từ lần trước sau khi bị thương, vai trái một mực khó chịu sao? Vừa vặn nhường nhị lang cho ngươi nhìn một cái. Vừa lúc Tuyết Hương bưng tới Tô Sơn, hắn múc một muôi bỏ vào trong miệng, phát ra ách một tiếng, mát mẻ. Tôn Diên Nhiên lúc này mới nhớ tới hôm nay tới một chuyện khác, vừa rồi bị Trần Trạch Văn quấy rầy kém chút quên, nhị lang, còn muốn đa tạ ngươi phối thuốc, có thể giúp không ít bận điệu à? Phong Nghiên Sơ đầu tiên là Trần Mạch, sau đó đứng dậy đè lên đối phương vai trái, hỏi, là nơi này sao? Tôn Diên Nhiên gật đầu nói, ngay tại lúc này ấn địa phương. Đạt được câu trả lời Phong Nghiên Sơ hướng đối phương nói, không ngại sự tình, trước đó đại phu y thuật rất không tệ, chỉ đến cũng rất đúng chỗ, chỉ là ngươi thụ thương sau, tại còn không có dưỡng tốt liền đổ võ. Một hồi ta trước cho ngươi thi trầm, lại phối hai tề thuốc, một tề ngoại dụng, một cái khác tề uống thuốc, trong vòng 5 ngày giữ gìn kỹ toàn, không có bất kỳ cái gì di chứng. Đa tạ. Tôn Diên Nhiên kỳ thật lo lắng hơn bả vai sẽ ảnh hưởng chính mình sau này dùng võ, nghe thấy nhị lang nói như vậy, trong lòng cũng thở dài một hơi. Giờ phút này, Trần Trạch Văn đã ăn xong Tô Sơn, trong lồng ngực coi bức chi khí cũng tiêu tán không ít, đúng rồi, thẩm tại Vân Ý quán ngươi gần nhất chớ đi. Thế nào? Phong Nghiên Sơ nghe xong giọng điệu này rõ ràng có việc. Trần Trạch Văn kéo ra một vệ trào phúng cười, còn không phải thẩm tại Vân mấy cái kia thứ đệ dở trò xấu, sai người vu hàm hắn y hỏng người, muốn đem người đuổi khỏi kinh thành, một đám không ra gì đổ vật. Nếu không phải Túc Vương cùng bệ hạ ép ở lại, thẩm tại Vân sớm trở về dược cốc rồi, liền bọn hắn còn muốn mưu đồ thế tử chi vị. Người ta căn bản trướng mắt đổ vật, bọn hắn muốn cướp còn không giành được, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Túc Vương là thái độ gì? Đây là Tôn Diên Nhiên hỏi, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Trần Trạch Văn căn bản không để ý, ngoài miệng vẫn như cũ nói, điểm phủ biệt thự. Từ đối phương ý tứ trong lời nói có thể để tỏ rõ, nhị lang cùng Thẩm Tại Vân quen biết, như vậy hắn phải chăng cũng hiểu biết bệ hạ được gì chứng. Nghĩ đến đây chỗ, Tôn Diên Nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, vẫn là đem lời nói ra miệng, đây chẳng phải là tương đương với nói cho tất cả mọi người, bọn hắn thành Túc Vương phủ con rơi. Phong Nghiên Sơ dư quang nhìn lướt qua Tôn Diên Nhiên, tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương đáy mắt biến hóa, bất quá vẫn như cũ chậm rãi đong đưa cây quạt, thậm chí ngoài miệng còn khẽ cười nói như vậy, vị trí của hắn đã không thể lay động, trừ phi có người có chủ tâm không đang muốn như mệnh, nghĩ đến Túc Vương phi sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Trạch Văn gật đầu nói, thật đúng là bảo ngươi đoán, Túc Vương phi không chỉ có nhường Túc Vương đem chính mình cận vệ phái đi bảo hộ Thẩm Tại Vân, đồng thời còn đem những năm kia lâu một chút thứ tử trên người chúng chức vụ toàn rút lui, tuy nói là điểm phủ biệt thự, nhưng tương đương với đổi ra vương phủ, Túc Vương đã chấp nhận, những người này sau này lại không ngày nổi danh. Chương 240, thám thính là thật, lôi kéo cũng là thật. Chương 240, thám thính là thật, lôi kéo cũng là thật. Ân, ta còn nói lúc nào thời điểm nhàn, đi làm một ngày ngồi công đường xử án đại phu đâu. Phong Nghiên Sơ trong lòng cảm thấy có chút đáng tiếc. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Trần Trạch Văn đang khi nói chuyện từ một bên trong bao vải xuất ra một bản sách thuốc, đây là Thẩm Tại Vân nắm ta đưa cho ngươi. Phong Nghiên Sơ cười tiếp nhận đi, đại khái lật xem một lượt, rõ ràng là mới sao chép không lâu, lần trước ở hắn nơi đó nhìn thấy một bản sách thuốc, vốn muốn mượn duyệt, nhưng là làm phiền hắn hao tâm tổn trí một lần nữa sao chép một bản. Mắt thấy buổi trưa đã tới, ba người trực tiếp trong sân dùng cơm. Phong Nghiên Sơ lại vì Tôn Diên Niên trị tổn thương, phối tốt ngoại dụng uống thuốc, lúc này mới tan đi. Lại nói Tôn Diên Niên cũng không hồi phủ, bởi vì trực tiếp đi sát vách nơi ở, vừa trở về liền đem hôm nay có được tin tức lần nữa đánh giá lại. Biên quan đối địch kế sách đống nhiên xuất hiện biến động, phụ thân vốn là hoài nghi không chỉ là trong kinh xảy ra chuyện, thậm chí có thể là bệ hạ có việc, cái này mới không thể không sửa đổi thái độ đối với Tây Nung. Hôm nay nhị lang mặc dù mặt ngoài nói là Túc Vương Thế Tử vốn định rời kinh, bệ hạ đồng ý ở kinh thành mở y quán. Túc Vương Thế Tử là ai? Đây chính là tự nhỏ sinh trưởng ở dược cốc, có thể khiến cho nhị lang cố ý nói ra, còn tiện thể điểm là ý của bệ hạ, vậy thì chứng minh bệ hạ thân thể đã xảy ra vấn đề. Về phần Lê Đại Lang cố ý giao hảo chuyện hình trọng uy, Lê Đại Lang sau lưng thật là Lê Văn Đường, kia là hoàng hậu phụ thân, đại biểu là cựu hoàng tử. Hình trọng uy đại biểu là hình lao đại nhân, hình trọng uy không quan trọng, trọng yếu là tuần thành vệ cùng tỉnh an võ bị doanh, đây là trong quân lực lượng, vạn nhất bệ hạ có nguy hiểm, đang dễ dàng dùng một lát. Về phần tại sao không trực tiếp lôi kéo lục hoàng tử cùng hình miễn? Lục hoàng tử lúc đầu chỉ là đi theo đại hoàng tử sau lưng, có thể đại hoàng tử bị loại. Vì tránh né đoạt đích chi tranh, ra kinh du lịch, rõ ràng không muốn lẫn vào, lúc này mới lôi kéo đối lập đơn thuần một chút hình trọng uy. Hình đại nhân mặc dù hồi kinh, nhưng trong quân đội tư lịch rất sâu, trên tay cầm giữ binh bộ cùng tuần thành vệ, thực lực không thể khinh thường. Huống chi hình đại nhân luôn luôn láo luyện thành thục, lại làm sao có thể vì chỉ là lợi nhỏ liền tùy tiện phản chiến? Chỉ là đối phương vì sao không ngăn cản trưởng tôn hành vi? Ngoại trừ, trong lòng của hắn nghi ngờ hơn chính là, bệ hạ đã thân thể đã xuất hiện tình huống, vì sao không nhanh chóng lập chữ, thật chẳng lẽ không lo lắng kinh thành sinh loạn? Nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy suy nghĩ ngàn vạn, liền gọi tới Thanh Sơn. Thanh Sơn, ngươi tự mình tìm hiểu, ngũ hoàng tử phải chăng cùng trong quân người tiếp xúc? Trong khoảng thời gian này, Thanh Sơn cũng trưởng thành không ít, mặc dù vẫn như cũ nói nhiều, nhưng trong tính cách càng nhiều chút kiên nghị. Hắn thấy Lang Quân không muốn nhiều lời, liền lĩnh mệnh mà đi, là Lang Quân. Tôn Diên Niên nhìn xem rời đi Thanh Sơn, trong lòng lẩm bẩm, nhị lang vì sao không có sách ngũ hoàng tử? Là trướng mắt ngũ hoàng tử, vẫn là nói cửu hoàng tử phần thắng lớn hơn một chút. Vừa rồi bởi vì Trần Trạch Văn tại, hắn không tiện hỏi. Trần Tung Nhàn cư Phong Nghiên Sơ nhàn nhã liếc nhìn Trần Trạch Văn mang tới sách thuốc, thẳng đến mộ sơn tiến đến. Lang Quân, vừa rồi Thanh Sơn đi ra ngoài, không biết có phải hay không trở về tối phủ, phải chăng cần theo sau? Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc, không cần, nếu nói trước kia có lẽ có thể, nhưng bây giờ ngươi theo không kịp. Là, mộ sơn người cũng như tên, chậm ổn kiệm lời, thấy Lang Quân không có phân phó, liền lui xuống, bất quá vẫn là cẩn thận lưu ý lấy sát bách, cùng Trầm Tùng Nhàn cư động tĩnh chung quanh. Phong Nghiên Sơ tiếp tục túi đầu xem sách. Tôn gia luôn luôn không dính vào đoạt đích, ai ở trên hoàng vị liền chung với ai, cho nên Tôn Diên Nghiên biết những này là được rồi. Về phần cái khác, hắn sẽ không nhiều lời, liền nhìn đối phương có thể hay không lĩnh ngộ được, như là không thể cũng không sao ngại. Dạ Mạc đã tới, hắn cũng không giữ lại tiếp tục lưu lại Trầm Tùng Nhàn cư bởi vì trở về hồi phủ. Trong thư phòng, phụ tử ba người ngồi đối diện nhau. Phong Nghiên Sơ đầu tiên là nhìn phụ thân một cái, cũng không nói chuyện. Phong Giản Linh háng giọng một cái, vi phụ đã khuyên bảo qua đại lang, nhường hắn cần phải thủ khẩu như mình, cho nên nghe một chút cũng không sao, hắn biết nằm nhẹ. Đang khi nói chuyện hướng lên trên chỉ, người kia sự tỉnh, ta cũng nói cho hắn biết. Đại lang Phong Nghiên Khai rất rõ ràng nhị đệ lo lắng, từ khi trong nhà lần trước đã xảy ra ngoại tặc sự tình, ta liền hiểu được nặng nhẹ, hôm nay chi ngôn, lại không người thứ tư biết được. Phong Nghiên Sơ lúc này mới nhẹ gật đầu, nhi tử đạt được một tin tức, bệ hạ khả năng lưu lại một đạo ý chỉ, mà đối đãi ngày sau. Phong Giản Linh nghe nói như thế về sau, cái chén trong tay kèm chút không có bưng ở, không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn không nghĩ tới thứ tử tin tức như vậy linh thông, ngươi có biết tại trong tay ai? Đại lang quan tâm hơn một vấn đề khác, cấp trên là ai? Phong Nghiên Sơ đầu tiên là nhìn xem phụ thân, lắc đầu nói, trước mắt còn không biết ở trong tay ai, nhưng ta suy đoán cũng không ở trên tay hình lao đại nhân, chỉ là hoàng hậu người coi là tại cái kia nhi. Phong Giản Linh bừng tỉnh hiểu ra, ta liền nói Lê Đại Lang tốt như vậy bưng đích sắc cùng hình trọng quy chơi tới cùng nhau, nguyên bản còn tưởng rằng Lê Văn Đường vì lôi kéo hình miễn, lại nhớ tình an võ bị doanh. Đại Lang thấy nhị đệ còn chưa trả lời hắn, lại hỏi, vậy ngươi biết cấp trên là ai chăng? Đại khái đoán được, có thể là Lục hoàng tử. Phong Nghiên Sơ cũng không đem lại nói chết, có thể phụ thân lúc này lại gật đầu khẳng định, nhất định là Lục hoàng tử. Bệ hạ thân thể xảy ra vấn đề, cửu hoàng tử tuổi nhỏ, dù cho ngày sau đăng cơ cũng bất quá là khôi lỗi mà thôi. Vũ hoàng tử cùng Tây Nung có dính dấp, càng không tiếc hư hao đại thịnh lợi ích, đây cơ hội là bày ở ngoài sáng chuyện. Hắn nói đến đây ánh mắt biến tĩnh mịch, trong giọng nói càng là lộ ra khẳng định, đối với hoàng hậu mà nói, cấp trên là ai đều không cần gấp, quan trọng chính là người kia tương lai không thể đi ra sinh sự. Đại Lang tiếp lời đầu, không có cái này thai hoàng ẩm, chỉ muốn tướng quân đội lôi kéo ở trong tay chính mình, một khi ngày sau bệ hạ băng hà, lại không có di chỉ, vậy sẽ phải lấy trung cung ý chỉ làm chuẩn. Cho nên, nhị lang, Lê gia muốn thám thính ý chỉ là thật, mượn cơ hội lôi kéo cũng là thật. Tôn gia sẽ không dính vào, các gia càng là như vậy. Lê gia trong tay có lục phiến môn, có thể lục phiến môn bắt tặc còn có thể dùng làm chỗ hắn chưa hẳn thuận buồm xuôi gió. Cấm quân trước mắt vẫn tại trong tay bệ hạ, nếu là từ nơi này ra tay, đừng nói tương lai, bệ hạ hiện tại cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Bây giờ trong kinh trong quân thế lực còn có tuần thành vệ cùng Tịnh An võ bị doanh, cho nên theo Hình gia vào tay tốt nhất, dù sao Hình Miễn tuổi tác không nhỏ, tự nhiên muốn bận tâm cháu trai tiền đồ. Đại ca lời nói này không phải không có lý, nhưng có một chỗ không đúng. Phong Nghiên Sơ khỏe miệng có chút cong lên, đại ca, Hình Trọng uy tín tình đôn hậu thuận lương, nếu là tại tầng dưới chốt còn tốt, chỉ khi nào thân ở cao vị, hắn có thể hay không ứng phó được trong quan trường biến đổi liên tục. Tại Hình lao đại nhân mà nói, tiền đồ còn lâu mới có được Hình thị cả nhà bình an trọng yếu. Chương 241, vậy mà tại trên đường chắn hắn chương 241, vậy mà tại trên đường chắn hắn Phong Nghiên Sơ nói đến chỗ này hơi chút dừng lại, dầu gì, còn có An Châu phủ chủ quân. Vừa dứt lời, đại lang trong mắt sáng lên, An Châu phủ khoảng cách kinh thành rất gần. Lê gia thông qua Lê đại lang tiếp xúc Hình Trọng uy chuyện cũng không phải là bí ẩn, Vũ hoàng tử nghĩ đến đã sớm biết, đã trong kinh không hạ thủ được, khó tránh khỏi sẽ không theo An Châu phủ nghĩ biện pháp. Phụ thân Phong Giản Ninh là lại bộ thị lang, đối với người chuyện quen thuộc tại tâm, vuốt râu nói rằng, tiền nhiệm An Châu chi phủ, Chi Châu, thủ tướng hỏi tội sau. Tân nhậm thủ tướng liền trở thành Lỗ Hưu, người này là theo phía nam điều tới, tổ tiên cũng là võ tướng, bất quá một mực ở địa phương nhậm chức. Võ An hồi phủ, phụ tử ba người thương nghị chuyện. Mà Quảng Lâm hẻm, Thanh Sơn đã hỏi thăm trở về, lang quân, Vũ hoàng tử tạm thời không có động tác, cũng có thể là tương đối bí ẩn, thời gian quá ngắn, còn không có điều tra ra. Tôn Diên Nhiên nghe được tin tức này, không khỏi trong phòng đi qua đi lại, hiện nay trước mắt hắn mê vụ cũng không tán đi, ngược lại càng thấy không rõ. Chỉ nghe đông một tiếng, hắn dùng đầu ngón tay đột nhiên gõ một cái bàn, dường như đã quyết định cái nào đó quyết tâm đồng dạng, đi, đi sát vách. Phùng Tứ nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa, vội vàng ra đi mở cửa, giơ đèn lồng nhìn lên, mới thấy rõ người tới, liền vội hỏi ăn, Tôn lang có tốt. Tôn Diên Nhiên thấy Phùng Tứ cũng không tránh ra, nhíu mày, ta tìm nhị lang. Phùng Tứ lại nói, nhà ta lang quân tối nay không tại Trẩm Tùng Nhãn cư đi về hồi phủ, trước khi đi giao phó tiểu nhân, nói đêm nay không trở lại. Tôn Diên Nhiên chỉ tiếng trầm nói câu, biết liền quay người rời đi. Thanh Sơn theo sau lưng, hỏi, lang quân, ngày mai hạ trước sau, Phong lang quân nhất định sẽ về Trẩm Tùng Nhãn cư, chúng ta ngày mai muộn chút thời gian lại đến cũng giống như nhau, vừa bận tiểu nhân lại đi hỏi thăm một chút. Tôn Diên Nhiên lại lắc đầu, ngày mai không cần đi tìm nhị lang, ngươi tại bên ngoài tiếp tục tìm hiểu là được. Thanh Sơn mười phần không hiểu, lang quân, Phong lang quân rõ ràng biết đến so ngài càng nhiều, làm gì bỏ gần tìm xa đâu. Nghe thấy lời này, Tôn Diên Nhiên quay đầu nhìn về phía Thanh Sơn, vỗ vỗ bả vai của đối phương, trịnh trọng nói, ngươi còn nhìn không rõ sao? Sở dĩ nhị lang đêm nay về Võ An hồi phủ, chính là vì tránh ta. Tại sao vậy? Ngài cùng Phong lang quân không là bạn tốt sao? Trong lòng Thanh Sơn hoang mang lớn hơn. Chính là bởi vì là bạn tốt, hắn đem có thể nói đều báo cho ta, còn lại không tiện nói sâu. Ta như tiếp tục ở trước mặt hỏi hắn, hắn tự nhiên không tiện cự tuyệt, lúc này mới trở về Võ An hồi phủ. Huống chi ta nếu là đoán lấy, tra được tốt hơn, nếu là không thể lĩnh hội, cũng là chuyện không có cách nào khác. Tôn Diên Nhiên còn có một số lời nói cũng không nói với Thanh Sơn, cái kia chính là không thể nói bộ phận, rõ ràng mười phần trọng yếu, chỉ là hắn trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ mà thôi. Thanh Sơn sờ lên đầu, lại còn có dạng này cơ mê. Trong lòng càng là cảm khái Phong Lang quân tâm tư thật nhiều, nếu không phải Lang quân cùng đối phương là bạn tốt, không chừng một thời ba khắc còn đoán không được đâu. Trở lại trong phòng Tôn Diên Nhiên, nửa tựa ở trên giường, trong tay vô ý thức vung lấy một cái ngọc bội, hắn bỗng nhiên đột nhiên đứng dậy, hô, Thanh Sơn, tiến đến. Thanh Sơn bận bịu không rồi điệt vào nhà, Lang quân, ngài có gì phân phó? An Châu phủ. Ta không để ý đến An Châu phủ. Ngươi ngày mai lặng lẽ đi An Châu phủ tìm hiểu một chút, nhìn phải chăng có người âm thầm tiếp xúc An Châu thủ tướng, không nóng nảy trở về, nhất định phải dò xét nghe rõ ràng. Tôn Diên Nhiên thần sắc hết sức nghiêm túc dặn dò lấy. Là, lang quân. Thanh Sơn cũng ứng chém đinh chặt sắt, sau đó lại nói, lang quân, sắc trời không còn sớm, ngày hôm nay mệt mỏi một đêm, vẫn là trước rửa mặt, Phong lang quân không phải cho ngươi mở thuốc sao? Một hồi, ta cho giúp ngài thoa lên, ngài thật tốt nghỉ một chút. Tôn Diên Nhiên đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, Thanh Sơn chính là người như vậy. Tư tưởng bệnh viện rất nhạy thoát, giờ phút này còn tại nói chuyện này, sau một khắc khả năng liền nhớ lại khác. Bất quá hắn miệng bên trong vẫn là lẩm bẩm đáp, biết. Ngày kế tiếp, làm Phong Nghiên Sơ hạ trước sau mới vào cửa, Phùng Tứ liền đem Tôn Diên Nhiên tìm chuyện của hắn nói. Lang quân, hôm qua trong đêm, ước chừng giờ tuất ban đầu, Tôn Lang quân tìm đến ngài, tiểu nhân dựa theo ngài lời nhắn đủ, còn muốn nói, về sau Tôn Lang quân quả thật không có lại tìm qua ngài. Phùng Tứ nói lời này lúc, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lang quân. Phong Nghiên Sơ nghe xong chỉ nói câu, ta đã biết. Phùng Tứ lúc này mới thở dài một hơi, lại hỏi, "Lang Quân, vậy sau này Tôn Lang Quân tìm ngài đâu?" "Ta cùng hắn là bạn tốt, tự nhiên cùng thường ngày." Phong Nghiên Sơn nói xong lời này, không chờ Phùng Tứ đáp lại, liền cũng không quay đầu lại trực tiếp tiến vào. Mà nhưng vào lúc này, Lê Văn Đường thấy nhi tử một mực không có tiến triển, rốt cuộc không chịu nổi tính tình, cố ý tại Hình Miễn về nhà phải qua đường bên trên chờ. Ngay tại Hình Miễn thừa ngồi xe ngựa trải qua thời điểm, bên cạnh một cái không đáng chú ý xe ngựa nhỏ, rèm bị xốc lên, lộ ra một cái quen thuộc mặt, Hình đại nhân. Hình Miễn ngay từ đầu cũng không lưu ý, thẳng đến nghe thấy có người gọi hắn, lúc này mới vén rèm lên nhìn lên, giả bộ ngu nói, "Lê đại nhân, thật là đúng dịp à, ngài cũng hạ chức về nhà à, vậy chúng ta gặp lại sau." Dứt lời, buông xuống rèm, ra hiệu mã phu lái xe rời đi. Có thể Lê Văn Đường cũng không cứ như thế mà buông tha hắn, "Hình đại nhân, đây cũng không phải là xảo, bởi vì ta cố ý chờ ngươi ở đây, không có cách nào, ai bảo Hình đại nhân rất khó khăn hẹn." Hình Miễn đành phải vén rèm lên, ha ha cười, "Lê đại nhân nói là chuyện này, cũng là bất đắc dĩ, lão phu thực sự quá bận rộn, không chỉ có phải xử lý binh bộ chuyện, tuần thành vệ còn có một sạp hàng, thực sự không rảnh." Trong lòng lại đang âm thầm mắng lấy Lê Văn Đường không cần mặt mũi, vậy mà tại trên đường chặn hắn. Lê Văn Đường nghe xong cũng không nói tiếp, bởi vì chỉ hướng cách đó không xa một gian trà tứ, tại hạ muốn mời Hình đại nhân uống một chiếc trà xanh, nơi đó đã bị ta thanh không, không người quấy rầy, phù hợp. Hình Miễn trong lòng than nhẹ, đến cùng không có tránh thoát đi, một lần nữa buông xuống rèm, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ cảm xúc, vậy thì làm phiền Lê đại nhân đằng trước dẫn đường. Lê Văn Đường thấy mục đích đã tới, cũng buông xuống rèm, hướng xa phu nói, "Đi thôi." Chương 242, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Chương 242, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Trà tứ. Cổng cung nơi thang lầu đều có người chấn giữ lấy, trưởng quỹ cùng tất cả hỏa kế đều bị chạy tới hậu viện, có người chuyên trông coi. Hình Miễn vừa ngồi xuống, Lê Văn Đường liền tự mình cho hắn châm trà. Có thể hắn cũng không nâng chén trà lên, chỉ là lướt qua, trên mặt một mảnh bình thản, cặp mắt kia vẫn như cũ sắc bén. Lê đại nhân tự tay châm trà, chỉ sợ uống quá bằng miệng. Giọng nói chuyện là như thế thong dong. Lê Văn Đường nâng chung trà lên uống một hớp, có thể hai mắt lại nhìn chằm chằm đối diện người, ta uống vào lại vừa vặn, chỉ sợ trà này lại buông xuống đến liền lạnh. Lạnh lại rót trà mới chính là, chút tiền ấy lão phu vẫn là móc lên. Hình Miễn vẫn như cũ chưa uống trà, đang khi nói chuyện ngắm nhìn một phía, khó tìm cho Lê đại nhân như thế một chỗ yên tĩnh, nói ra thật xấu hổ, lão phu nhiều lần trên đường đi qua nơi này, lại chưa phát hiện nơi này có ở giữa trà tứ. Lê Văn Đường giống như là mở tiệc chiêu đãi lão hữu đồng dạng, nói rằng, đã là mời Hình đại nhân uống trà, tự nhiên muốn chọn một thanh ưu chi địa, miễn cho người quấy rầy, huống chi quyền tử cùng lệnh tôn còn là bạn tốt. Hình Miễn nuốt dâu, cười ha ha nói, ta kia tôn nhi chỉ có một thân vũ lực, hắn muốn cùng ai giao hữu là chính hắn sự tình, dù sao cũng là người trẻ tuổi đi, theo hắn đi thôi. Lê Văn Đường tự nhiên nghe được đối phương ý tứ, mắng thầm, thật là một cái lao hồ ly, ngoài miệng lại nói, khiến tôn vũ nghệ bất phàm, tính tình đôn hậu thuần lương, cùng quyền tử nhưng là hợp. Chỉ là người không lo xa tất có phiền tần, tương lai nếu là có người nâng đỡ, Hình thị một môn tự nhiên là vinh quang vẫn như cũ. Hình Miễn lắc đầu than nhẹ, dạ, con cháu tự có con cháu phúc, về phần tương lai như thế nào, liền xem bản thân hắn phải chăng có bản sự này, nếu không lên cao tất nhiên ngã trọng. Bản sự việc này ai nói chuẩn, còn không phải coi trọng ý, nếu không có năng lực đi nữa cũng bất quá là bị chôn dưới đất, trung thân không thể lộ ra ngoài ánh sáng sáng. Lê Văn Đường nhìn chằm chằm người trước mắt, không buông tha đối phương trên mặt bất kỳ tâm tình gì biến hóa, Hình đại nhân cũng phải vì Hình thị nhất tộc tương lai mớn. Hình Miễn đối mặt Lê Văn Đường từng bước ép sát, mặc dù đáy lòng chán ghét, nhưng trên mặt không có lộ ra bất kỳ tâm tình gì, lão phu đã tuổi quá một giáp, còn có thể có mấy năm tốt sống. Bất quá là nằm cạnh một ngày là một ngày. Chỉ cần tới lão phu cái này tuổi tác, ngươi liền sẽ minh bạch, tất cả bất quá là thoảng qua như mây khói, trên đời nào có lâu dài không suy cạnh cửa, thường suy đều là mệnh số. Lê Văn Đường đối trước mắt lão nhân này ngoan cố không thay đổi trong lòng căng khí, hắn cố nén giật khí, Hình đại nhân thật sự là nhẫn tâm, tình nguyện trơ mắt nhìn xem cháu trai ngã xuống đến, ngươi cũng đã nói chính mình tuổi tác đã cao, có thể dạng này tính tình người không biết có thể hay không ở quan trường tiếp tục chống đỡ được. Hình Miễn làm sao không hâm mộ người bên ngoài nhà tử tôn có tiền đồ, nhưng hắn luôn luôn thờ phụng chính là lớn bao nhiêu năng lực, bưng bao lớn chén. Huống chi năm đó hắn đã được đến giao hấn, trải qua mất con thống khổ, với hắn mà nói, cháu trai bình an trọng yếu nhất. Cho nên à, cùng hắn nhường hắn gánh vác cùng năng lực chính mình không hợp gánh nặng, ta ngược tình nguyện hắn tại tầng dưới chót hòa với. Hắn nói đến đây, ngữ khí bỗng nhiên biến chăm chú, ta từng trải qua mất con thống khổ, tại ta mà nói bình an là được. Lê Văn Đường thấy thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Hình đại nhân tâm tư ta đã xong không sai, đã ngươi chỉ cầu bình an, Lê thị có thể hứa hẹn. Ta biết bệ hạ cho ngươi một vật, ngươi chỉ cần đem danh tự cáo chi tại ta, xem như trao đổi liền có thể. Hình Miễn biết đối phương nói là cái gì, cũng biết đối phương hiểu lầm, ta không biết rõ ngươi nói là cái gì, hơn nữa bệ hạ chưa từng đã cho ta bất kỳ vật gì. Lê Văn Đường kiên nhẫn gần như sắp muốn tiêu hao hầu như không còn, trong lòng không biết đem đối phương mắng bao nhiêu lần, cảm thấy người này quả thực thông thái rộng. Tốt, nếu như thế, ta cũng không che giấu, bệ hạ đã từng đã cho ngươi một đạo ý chỉ, ta muốn biết phía trên là tên ai. Thật lâu, Hình Miễn vẫn như cũ không có phản ứng. Hắn nhịn không được lại nói, hơn một tháng trước, ngày ấy đột nhiên rơi xuống mưa to, có thể bệ hạ vậy mà đội mưa đưa ngươi tuyên vào trong cung, lại cho ngươi một đạo ý chỉ, ta muốn biết cấp trên nội dung. Hình Miễn trong lòng thở dài, bệ hạ a, bệ hạ, đại gia quả nhiên bị ngươi đi mưu hại. Nghĩ đến đây, hắn mới nâng chén trà lên cạn hớp một cái, lập tức liền gắt lại, Lê đại nhân hiểu lầm, là bệ hạ thấy lão phu chinh chiến nửa đời, vì triều đình cúc cung tận tụy, bất quá là một đạo khen ngợi lão phu chỉ rõ mà thôi. Chỉ rõ, minh chữ đại biểu thánh minh, anh minh. Thần tử vì biểu đạt đối bệ hạ kính ý, sẽ đem hoàng đế ý chỉ, bao quát tán dương mệnh lệnh, tiếng khen vì chỉ rõ. Có thể lời này Lê Văn Đường như thế nào tin tưởng, tưởng rằng đối phương từ chối chi ngôn, hình miễn. Ngươi phải biết, ngươi tất nhiên hy vọng ngươi tôn nhi có thể ở vào đế vị, không nhận triều đường tranh đấu tác động đến. Có thể ngươi cũng phải hiểu, chính vì hắn ở vào đế vị, có đôi khi thuận thế thu thập mới không khó. Ngươi, hình miễn rốt cục không còn lạt thì ra bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, hắn dùng tay chỉ đối phương, tức giận đã hiện lên ở trên mặt. Lê Văn Đường cũng tin tưởng không thể làm cho quá ác, huống chi trong tay đối phương còn nắm giữ lấy tuần thành vệ. Thấy thế nhẹ nhõm cười một tiếng, đem đối phương lạnh rơi nước trà đổ, một lần nữa thêm vào mới, lại thuận thế đem chén trà đẩy hướng đối phương. Ngươi đã không muốn nói, ta cũng không bắt buộc. Chỉ một chút, như thật tới ngày đó, ta hy vọng đạo này ý chỉ vĩnh không thấy ánh mặt trời. Hình miễn nhìn chằm chằm chén trà, giống như là dãy rủa, lại giống là tại suy nghĩ lợi và hại. Giờ phút này, Lê Văn Đường ngược lại không nóng nảy, hắn cứ như vậy chờ lấy, thẳng đến đối phương nâng chén trà lên đột nhiên uống một hơi cạn sạch, cái này mới lộ ra cười đến. Hình miễn uống xong trà, nhìn về phía đối diện người, thanh âm giống như lạnh như sắt thép, tốt, lão phu bằng lòng ngươi. Nhưng là, Lê đại nhân, hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Lê Văn Đường nụ cười trên mặt rất đậm, thậm chí nâng chung trà lên xa kính một chút, kia là đương nhiên, Lê Mỗ nói lời giữ lời. Hình miễn đạt được đáp án phất tay áo rời đi, thẳng đến ngồi lên xe ngựa, trên mặt sắc mặt giận dữ lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh yên tĩnh, theo xe ngựa dần dần từng bước đi đến, khóe miệng vậy mà chậm rãi kéo ra một vệt ý cười. Lê Văn Đường nhìn xem rời đi Hình miễn, tâm tình rất mỹ, hắn cảm thấy mình ý hiếp tạo nên tác dụng. Thậm chí thầm nghĩ lấy, đối phương nếu là cho là mình cứ như thế mà buông tha, vậy thì mười phần sai. Mặc dù bây giờ đem người đắc tội đến hung ác, bất quá không sao cả, chỉ cần cầm hình trọng quy, không lo lão nhân này không sợ ném chuột vỡ bình. Thân tín thấy Hình lão đại nhân đi, lúc này mới đi lên xin chỉ thị, đại nhân, trà này tứ trưởng quỹ cùng hỏa kế xử trí như thế nào? Lê Văn Đường dương mắt quét về phía thân tín, cái này còn muốn ta dạy cho người sao? Nơi đây đã vô dụng, về phần những người kia, cấp cho ngân lượng toàn bộ phân phát hồi hương, nửa đường xem như đạo phỉ cướp bóc, xử trí liền có thể. Là, đại nhân. Thân tín trong lòng cũng chỉ hít một câu đáng tiếc, liền lĩnh mệnh mà đi. Chương 243, không có cô phụ chấm tâm. Chương 243, không có cô phụ chấm tâm. Ngày mùa hè chói chang, liệt dương giữa trời, trên mặt đất buốc lên lấy mơ hồ nhiệt khí, những cái kia đi lại cung nhân đã mồ hôi đầm địa, cho dù ở dưới bóng cây đã có thể cảm nhận được đánh tới sóng nhiệt. Trên cây ve têu khàn giọng kiệt lực, vì cái này lưu hỏa lúc càng tăng thêm bên trên một phần khô nóng. Khôn Ninh cung, Lê hoàng hậu cách đó không xa cất đặt lấy đồ đựng đá, tán phát ra trận trận ý lạnh, đem cái này nhiệt khí ngăn cách ở ngoài cửa, mảy may không cảm giác được bên ngoài nóng bức. Từ khi thu đến phụ thân tin tức sau, Lê hoàng hậu thần sắc cũng không thấy lỏng lẻo, nàng đối kết quả này cũng không hài lòng, có thể chính mình vây ở thâm cung ngoài tầm tay với, chỉ có thể giao cho phụ thân đi làm. Trong lòng nàng, chỉ cần một ngày chưa chân chính nhìn thấy cái kia ý chỉ, liền một ngày không an lòng. Vốn là phiền lòng, hiện tại lại nghe thấy bên ngoài cái này không dứt ve kêu tăng thêm bực bội. Lê hoàng hậu mắt vượng biến sắc bén, ngay cả âm thanh đều bén nhọn mấy phần, ồn ào quá. Còn không cho người đem cái này ve đánh xuống. Người trong cung lập tức ứng thanh ra ngoài, theo ngón tay mấy cái cung nữ thái giám, nhíu mày nghiêm nghị trách móc, không nghe thấy cái này ve âm thanh sao? Nương nương đang nghỉ ngơi, còn không nhanh lên đem nó đánh xuống. Cái này mấy tên cung nữ thái giám trong lòng trực khiếu khổ, cảm thấy không may để bọn hắn đụng phải, bất quá vẫn là tranh thủ thời gian tìm công cụ đánh ve. Cần chính điện bên trong, bây giờ cảnh hòa đế cũng không dám giống như trước như thế bận điệu không nghỉ. Chỉ là hiện tại mặc dù nhàn rỗi, nhưng đầu óc của hắn một khắc cũng chưa từng ngừng. Giang Linh Hải đi đến trước cửa điện, đầu tiên là xoa xoa trên trán mồ hôi, sau đó lại sửa sang y phục, lúc này mới bưng lấy vật đi vào. Vậy hạ, Huyền Lân vệ đưa mật lục bản tiền đến. Cảnh hòa đế nghe thấy thanh âm về sau, chậm rãi mở hai mắt ra, lấy tới a. Giang Linh Hải liền vội vàng không người đem đồ vật dâng lên. Hắn mở ra mật lục bản nhìn lên, khoe miệng hiếm thấy kéo lên một vẻ ý cười, thậm chí có tâm tư cùng Giang Linh Hải nói mấy câu, xem ra Hình Miễn không có cô phụ trong tâm a. Sau đó lại lật một tờ, chỉ thấy cấp trên biết Tôn gia sự tình, Cảnh Hòa đế nguyên bản cong lên khoe miệng rủ xuống, cái này Tôn Diên Miên xuất cung sau đi Phong Nghiên Sơn nơi ở, ngay sau đó liền phái người tiến về An Châu phủ. Chuyện cho tới bây giờ, Cảnh Hòa đế sẽ không lại xem nhẹ cái này hắn thân phong trạng nguyên lang. Đoạn thời gian trước, Huyền Lân vệ lâu giao đến bẩm, xếp vào ở bên cạnh Võ An hầu người đã chết. Sau đó dò xét mới biết được, hóa ra là thám thính tin tức lúc bị Phong Nghiên Sơ phát hiện, một trưởng đem nó mất mạng. Còn để cho người ta nói cũng không được gì, hơn nữa Quảng Lâm hẻm chỗ kia trạch viện đã không cách nào tới gần. Nghĩ đến đây chỗ, hắn nhìn về phía Giang Vinh Hải, Quảng Lâm hẻm bên kia vẫn là không thăm dò vào được sao? Giang Vinh Hải tinh tường bệ hạ là muốn hỏi cái gì, tranh thủ thời gian trả lời, chưa từng nghe lâu đại nhân nhắc lên có cái gì tiến triển. Phong chủ sự nơi đó còn là không thăm dò vào được. Bất quá, bởi vì Tôn Diên Nghiên một mực cùng hắn cha tại biên quan, cho nên hắn trong nhà nhưng lại an cắm đi vào một cái. Kỳ thật không trách Cảnh Hòa đế chú ý, từ khi hắn có sau khi quyết định, khó tránh khỏi đối lao lục giáo hảo người sẽ quan tâm kỹ càng một chút, huống chi hai người trước đó liền có liên hệ. Hắn nghe xong lời này, không khỏi nghĩ đến lão lục đoạn này thời gian hành tung. Quá mức cán phận, coi là thật liền thành thật thật xử lý tình an võ bị doanh chuyện. Chỉ cần Hình Miễn cháu trai không ảnh hưởng võ bị doanh việc cần làm, lão lục đối với nó cùng Lê Văn Đường nhi tử giao hảo sự tình, cũng là bất kể không hỏi, chẳng lẽ lão lục coi là thật không cần hỏi đỉnh hoàng vị chi tâm. Trong lúc nhất thời suy nghĩ bốc lên, hắn đè lên khó chịu ngực. Giang Vinh Hải mười phần lưu loát theo hốc tối bên trong xuất ra một cái bình thuốc, từ giữa đầu đổ ra một thuốc viên đưa cho Cảnh Hòa đế. Cảnh Hòa Đế dùng nước tống phục, qua trong một giây lát, lòng buồn bực mới tốt chút. Lại nói Phong Nghiên Sơ đoạn này thời gian, ngoại trừ công tác bên ngoài, không còn gì khác phiền lòng sự tình, thậm chí Thẩm Tại Vân ý quán khôi phục bình thường về sau, hắn lại đi làm một ngày ngồi công đường xử án đại phu. Thẳng đến ngày hôm đó, Đấu Phương đi vào Trầm Tùng nhà cư. So sánh với Mộ Sơn, Đấu Phương rõ ràng hoạt bát không ít, tại cái này nằm tên hộ vệ bên trong, có chút giống đại ca ca tồn tại như thế. Nhị Lang Quân, đây là thế tử nhường tiểu nhân chuyển giao cho ngài tin. Phong Nghiên Sơ đại khái đoán được bên trong đồ vật, hắn sau khi nhận lấy để ở một bên trên mặt bàn, đã tới, cũng không nóng nảy đi, ngươi vừa vặn muốn nói với Mộ Sơn nói chuyện. Là, Nhị Lang Quân, tiểu nhân đi ra ngoài trước. Đấu Phương cung kính hành lễ ra phòng. Phong Nghiên Sơ nhìn Đấu Phương rời khỏi đây sau, mới mở ra tin nhìn kỹ, lập tức thần sắc cứng lại, giữa lông mày trồi lên một vẻ hoang mang. Đại ca cố ý phái người đi một chuyến An Châu phủ, không nghĩ tới ở nơi đó không thấy đến Ngũ hoàng tử người, lại phát hiện Lê gia lại trong bóng tối tiếp xúc An Châu thủ tướng Lô Khưu, cái này khiến trong lòng của hắn trước kia nghi ngờ địa phương giải khai, nhưng lại mới tăng không hiểu chỗ. Lê gia nhường Lê đại lang giao hảo hình trọng uy, dù cho có một cái khác tầng ý tứ, chẳng lẽ Lê gia không rõ ràng hình miễn là trải qua 3 triệu lao thần, là trải qua thảm thiết đột đích, tự nhiên tin tưởng như thế nào chỗ đứng. Tại Cảnh Hòa Đế còn tại bị lúc, rất khó nhường có chỗ khuyên hướng. Xem ra Lê gia vì lấy phòng ngừa bất nhất, cũng không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Chỉ là cái này An Vương, Ngũ hoàng tử, không khỏi cũng quá an tĩnh chút. Cảnh Hòa Đế thân thể có việc gì, hắn người mặc dù trong triều càng không ngừng hô hào lập chữ, nhưng vấn đề là Lê gia đã bắt đầu lôi kéo trong quân thế lực, mà An Vương, Ngũ hoàng tử lại nửa điểm không nóng nảy, cái này quá kỳ quái. Phong Nghiên Sơ đọc xong tin về sau đem nó nhóm lửa, nhìn ngọn lửa dần dần thôn vệ giấy viết thư, đại ca cùng hắn có giống nhau hoang mang. Tính An Võ bị doanh, bởi vì khí trời nóng bức, không khỏi bị cảm nắng, các binh sĩ thời gian huấn luyện biến thành sớm tối. Giờ phút này, những người này hoặc là chờ trong phòng, hoặc là tại dưới bóng cây hóng mát, hoặc là ngay tại buồn ngủ, có thể nói là hoàn toàn yên tĩnh. Mà Lục hoàng tử lại rất kích động. Hắn dùng dược thủy cẩn thận thoa trang giấy, cho đến phía trên cho thấy một chuỗi mật văn, nhìn nội dung phía trên, nội tâm thật lâu không thể bình phục. Nhân tính đến cùng là tự tư. Túc Vương cuối cùng vẫn là đem nội dung phía trên, vụ trộm báo cho nhi tử Thẩm Tại Vân, vì chính là nhường sớm tiếp xúc Lục hoàng tử, tốt vì tương lai tính toán. Có thể Túc Vương không biết là, con của hắn đã sớm cùng Lục hoàng tử giao tình không ít. Lý Diên. Lục hoàng tử ánh mắt buốc lên quang, cơ hồ so ngoài phòng ngày còn buồn sáng. Điện hạ có gì phân phó? Lý Diên nhìn ra Lục hoàng tử rất hưng phấn, nhưng hắn cũng không lắm miệng. Đi nói cho An Vương, Ngũ hoàng tử, liền nói ta đồng ý. Lục hoàng tử khẽ miệng có chút cong lên, giống như cười mà không phải cười. Chương 244, đây coi là chuyện gì xảy ra đi, chương 244, đây coi là chuyện gì xảy ra đi, nguyên bản còn bầu trời trong xanh biến đông trầm, mây đen quay cuồng lấy, giọt mưa lớn như hạt đậu, lạch cạch nện trên mặt đất, càng đem đất mặt tung tóe bay lên. Thời gian qua đi hơn một tháng, mưa to rốt cục vào xem, tưới nhuần cái này khô cạn đất này. Nguyên bản còn ở bên ngoài binh sĩ vội vội vàng vàng hướng trong phòng chạy, có thì là đem bên ngoài khí cụ đi đến thu, miễn cho bị nước mưa thấm ướt. Môn cũng không quan, nước mưa theo cơn gió, nghiêng nghiêng bay vào đến, mặt đất trong nháy mắt ướt một mảnh. Lục hoàng tử đứng tại bên cửa sổ, tùy ý y phục bị đánh ngập ướt. Giờ phút này, tâm tình của hắn rất mỹ, cảm thấy tốt mưa biết thời tiết, ngay cả vừa rồi khô nóng cũng đã toàn bộ tiêu tán. Hắn đã biết cuối cùng đáp án, có thể nếu là không có thực lực, dù cho có đáp án cũng vô dụng, thậm chí còn có thể trở thành mục tiêu công kích. Lê gia đã bắt đầu lôi kéo hình ra, thậm chí còn phái người đi An Châu phủ. An Vương, Ngũ hoàng tử, tự nhiên không cam lòng yếu thế, thật là lôi kéo cấm quân thì tương đương với tại phụ hoàng trước mặt giễu võ dương oai, kia là muốn chết. Cho nên hắn liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Như thế vừa vặn tránh ở sau lưng An Vương, nhu đồ mình sự tình. Thân phụ, thủ phụ thân đại nhân khó được có một lát thanh nhàn, hắn ngẩng đầu nhìn cái này nước mưa, trong lòng hơi thở dài một hơi. Nay mưa tới đúng lúc, gần nhất những ngày này thời tiết khô hạn, hắn vô cùng sốt ruột, như tiếp tục như vậy, không chỉ có bách tính gặp nạn, chỉ sợ sẽ còn có người sinh sự bừng, tốt đem này an trên người thiên phạt, thuận thế hướng bệ hạ đổi lên, nói là toàn bởi vì thái tử chưa lập đưa đến. Có thể hắn biết rõ, bệ hạ trước đó không lập chữ quân là bởi vì đều không thích hợp, bây giờ có thích hợp, thân thể lại xảy ra vấn đề. Hiện tại, một là lo lắng có người phản chiến hướng tương lai tân quân, giá không quyền lực của mình. Hai là lo lắng tương lai tân quân lại nhận Lê gia cùng An Vương công kích mãnh liệt, còn chưa kế tục hoàng vị liền đã ngã xuống. Ba là lo lắng một khi Lục hoàng tử mẫu tộc biết chuyện này, khó tránh khỏi sẽ mượn cơ hội sinh sự, dù sao vết xe đổ còn ở trước mắt. Lão thê Lưu thị ngay tại lật xem các gia con cháu tên đi, cùng con dâu Khúc thị thương lượng nhà ai tốt một chút. Khúc thị chỉ vào Ninh Nguyên tướng quân Tôn Chi Vi chi trưởng tử Tôn Diên Nghiên nói rằng: "Mẫu thân, cái này Tôn Diên Nghiên không tệ, cũng là anh dũng lang quân." Lưu thị nhìn xem Tôn Diên Nghiên nhỏ giống, có chút do dự, dáng dấp nhưng là đoàn chính, làm người cũng không việc xấu, lần trước trên yến hội, mẫu thân hắn còn nói nhi tử tới tuổi tác muốn nhìn nhau, mà dù sao là võ tướng về sau, tương lai khó tránh khỏi muốn trên chiến trường, nếu là có nguy hiểm. Không ổn không ổn. Lưu thị có 3 cái thân sinh nhi tử, có thể dưới gối chỉ có một nữ, khó tránh khỏi thương yêu chút. Chỉ là bây giờ tới muốn nhìn nhau nghiên kỷ, thế nhưng không bỏ được nữ nhi ăn một chút xíu khổ, tự nhiên là muốn ngàn chọn bạc tuyển. Khúc thị lại cầm lấy Cát Tứ Lang chân dung, lập tức lắc đầu than nhẹ, Cát Tứ Lang cũng không tệ, võ nghệ bất phàm, lại ở kinh thành nhậm trước, chỉ là dáng dấp có chút bình thường, cũng đen chút, tài văn chương cũng bình thường. Đang khi nói chuyện lại cầm lấy bình chiêu công chúa trưởng tử Trần Trạch Văn nhỏ giống, đưa tới, mẫu thân, ta nhìn Trần gia lang quân không tệ, trên thân không có những cái kia công tử thế gia hoàn khố chi khí, người cũng biết tiến tới. Lưu Thị suy nghĩ một chút vẫn là đặt vào một bên, nhưng là nam nhi tốt, có thể bình chiêu công chúa chỉ lần này một tử, như chúng tinh phụng nguyệt lớn lên, nữ nhi của ta thở nhỏ nung chiều, há có thể đi dỗ dành hắn. Khúc Thị lại cầm một trương nhỏ giống, gần nhất Võ An hầu phủ đại nương tử đang vì nàng nhà nhị lang nhìn nhau, ta nhớ được nhà nàng đại lang cưới chính là Vĩnh Định Bá Công gia đích trưởng nữ. Lưu Thị cầm tới nhìn lên, ta nghe ngươi phụ thân nhắc qua, sát thực ưu tú, hơn nữa dáng dấp cũng là ôn nhuận tuấn tú, không chỉ có là văn khoa trạng nguyên, võ nghệ cũng không bình thường, còn giống như biết chút y thuật. Tuy nói là trong nhà thứ tử, có thể đường đại nương tử dưới gối chỉ có nữ nhi, ngược cũng không ngại sự tình. Không trải qua môn cầu thân cũng không ít, cái này đường đại nương tử cũng nhanh thêu hoa mắt. Duy nhất không tốt chỗ chính là nhà hắn tất cả đều là thứ tử, cái này một cái bụng đi ra đều khó tránh khỏi đánh nhau, chớ nói chi là còn không phải một cái nương, người trong phủ tỉnh khó tránh khỏi phức tạp. Nói xong lời này liền đem nhỏ giống đặt vào một bên. Lưu Thị nhìn qua nhìn sang, cũng không tìm tới một nhân tài, tướng mạo, gia cảnh, ân tình đều hoàn mỹ, không phải nơi này không tốt, chính là chỗ đó có khuyết điểm. Khúc Thị thấy thế quên nhủ, nào có thập toàn thập mỹ, muội muội tự nhiên xuất chúng, có thể nhà ta có thể chọn cũng có hạn. Huống chi cái này Võ An hầu phủ tương lai tước vị cũng rơi không đến trên người hắn, tương lai khẳng định là muốn điểm phủ biệt thự. Thân gia luôn luôn không giao thiệp với chính đảng cùng đoạt đích, đương nhiên sẽ không theo An Vương, Ngũ Hoàng tử, cùng Trang Vương, Cửu Hoàng tử, người của hai bên trong chọn lựa, cho nên phạm vi đương nhiên hẹp. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, thân đại nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào. Khúc Thị tranh thủ thời gian thi lễ một cái, phụ thân. Sau đó liền lui ra ngoài. Lưu Thị nhìn thấy phu còn tới, ngựa khí cũng không tốt, ngươi thông thả chính mình đi, sao còn tới quấy rầy ta? Thân đại nhân cũng không trả lời, bởi vì hỏi, ngươi tuyển ai? Nghe xong lời này, Lưu Thị thở dài nói, nhưng là có mấy cái không tệ, đều không rất hoàn mỹ. Thân đại nhân một cái liền nhìn thấy Phong Nghiên Sơ nhỏ giống, cầm lên nói rằng, kẻ này cũng không tệ, chính là quá mức thông minh. Lưu Thị không hiểu, thông minh còn không tốt sao? Ta là ngại Võ An hầu phủ đều là thứ tử, trong nhà ân tình khó tránh khỏi phức tạp, nữ nhi ứng đối lên không thoải mái. Vậy trước tiên không nóng nảy nhìn nhau, qua hai năm cũng không muộn. Thân đại nhân nói xong lời này, đem trong tay nhỏ giống tùy ý ném trên bàn. Nhưng bây giờ không nói trước nhìn nhau, vạn nhất đem đến nam nhi tốt đều bị chọn lấy, nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nữ nhi đem thì không được? Lưu Thị mười phần không vui. Không nghĩ tới thân đại nhân lại nói một đoạn ý vị thâm trường lời nói, kinh thành nhiều người như vậy, tự nhiên còn có rất nhiều nam nhi tốt, hiện tại chọn lựa hơi sớm. Sau đó hô hạ nhân tiến đến, đem đồ vật đều nhận lấy đi. Có thể ta còn chưa xem xong đâu, Lưu Thị chớ mắt nhìn xem phu quân để cho người ta đem những này tên ghi cùng nhỏ giống thu hồi xuống dưới. Phu nhân không cần lo lắng, ta tự có tính toán, nữ nhi còn nhỏ, nhường nàng tại quê các bên chồng chơi nhiều hai năm, dù sao tương lai đi nhà chồng, liền không được tự do. Thân đại nhân cũng không lưu thêm, nói xong lời này thì rời đi. Chỉ để lại mặt mũi tràn đầy hoang mang Lưu Thị, cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra đi. Chương 245, đem Tam Lang lui ra ngoài cản trở. Chương 245, đem Tam Lang lui ra ngoài cản trở. Phong Nghiên Sơ ngày hôm đó hạ chức chuẩn bị trở về Trầm Tùng nhàn cư, không nghĩ tới mới ra binh bộ đại môn, lại đụng phải Bạch quản gia nhi tử Bạch Sa Hôn. Đối phương thấy một lần hắn liền lập tức tiến lên hành lễ, nhị lang quân an. Hắn nghi ngờ nói, thật là trong nhà có chuyện gì? Bạch Sa Hôn lại chỉ nói, tiểu nhân cũng không biết, là đại nương tử cố ý nhường tiểu nhân gọi ngài trở về một chuyến. Mẫu thân. Phong Nghiên Sơ cũng không xoắn xuýt, trực tiếp trở về Võ An hầu phủ. Nhi tử hỏi mẫu thân an, ngài gọi nhi tử trở về có thể là có chuyện phân phó. Hắn vào cửa hành lễ thời điểm, lưu ý lấy đại nương tử biểu lộ, đối phương vẻ mặt không thấy lo lắng, liền cho rằng chuyện cũng không lớn. Đại nương tử một bên nhường đồng tức lo pha trà, vừa cười nói rằng, cũng không có việc lớn gì, bất quá là bảo ngươi về đến nói một chút nói xong. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngươi đã lớn lên, còn tưởng là quan, lại là văn võ toàn tài, tại bên ngoài không biết có bao nhiêu người hâm mộ ta. Phong Nghiên Sơ bị đại nương tử cười cùng lời nói này, làm trong lòng mau mau, luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt, ngay cả nâng chén trà lên tay đều buông xuống. Mẫu thân, ngài vẫn là có chuyện nói thẳng à, dạng này làm nhi tử sợ hãi trong lòng. Đại nương tử nghe xong phốc phốc một tiếng bị chọc phát cười, ngươi làm quan cũng vài ngày rồi, nhiều ít chuyện đối với ngươi mà nói, cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết, sao ta mới nói liền sợ hãi trong lòng. Vừa dứt lời, phụ thân Phong Giản Đình cũng tiến vào, thậm chí liền quan phục cũng không kịp đổi lại, à, là ta nhường mẫu thân ngươi đưa ngươi gọi trở về. Phụ thân có thể là có chuyện phân phó. Phong Nghiên Sơ hỏi. Phong Giản Đình hắng giọng một cái, tục ngữ nói, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Hơn nữa thành gia lập nghiệp chính là chức trách, bây giờ ngươi đã lập, liền đến nên lập gia đình niên kỷ, mẫu thân ngươi giúp đỡ chọn lấy mấy nhà cũng không tệ lắm, ngươi nhìn một chút, nếu là có thể, liền tới nhà cầu hôn, đi tam thư lục lễ. Phong Nghiên Sơ bị lời này làm kinh trụ, trời ạ, hắn còn chưa kịp được con đâu, phụ thân, mẫu thân, thành hôn sự thật tại không cần xuất ruột, huống chi nhi tử còn chưa tới 20 đâu, còn nữa nói đường huynh còn chưa thành hôn, ta cái này làm đệ đệ sao có thể dành trước. Đại nương tử lại khoát tay nói, ngươi thẩm nương nói, chờ sang năm thi hương về sau, lại nói cho Minh Nhi thần, cho nên ngươi ở phía trước đầu thành hôn cũng không sao. Phong Giản Linh càng là nói thẳng, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, đã làm quan, vậy thì phải thành hôn, ngươi phía sau còn có Tam Lang đây, đệ đệ tại ca ca đằng trước thành hôn, đừng đến lúc đó nhường đám người phỏng đoán ngươi có vấn đề gì, nhà nghèo muốn trở thành cưới còn chưa thể đâu, ngươi lại vẫn từ chối. Phong Nghiên Sơ tại phụ thân nói chuyện trong lúc đó suy nghĩ đã bớt tốt, phụ thân, mẫu thân, nhi tử không phải nói không nguyện ý thành hôn, chẳng qua là khi hạ thực sự không phải thời cơ tốt. Nói lời này, nhìn về phía một bên hạ nhân, đều ra ngoài, không cho phép tham thính. Đại nương tử thấy nhị lang thần tình nghiêm túc, đối với Bán Hạ và Đồng Tước nói, hai người tại bên ngoài trông coi, không cho phép để cho người ta tới gần. Hai người này được mệnh lệnh đội vàng ra ngoài. Qua trong một giây lát, Phong Nghiên Sơ lưu tâm nghe ngóng bên ngoài động tĩnh, lúc này mới lên tiếng nói, "Phụ thân, mẫu thân, bệ hạ được tâm suy chứng bệnh, mắt thấy cũng không mấy năm. Bây giờ Trang Vương, Cửu hoàng tử, cùng An Vương, Ngũ hoàng tử, hai người tranh đấu không ngớt, nhiều ít triều thần đều liên lụy đi vào, tương lai ai có thể vấn đỉnh còn khó nói." Đại nương tử nghe được tin tức này, cầm khăn tay nắm quá chặt chẽ, đem trong con mắt vẻ kinh ngạc cưỡng chế đến, mười phần công nhận gật đầu nói, "Nói đúng, hiện tại còn không phải lúc, ngược lại ngươi tuổi tác cũng không lớn, nam tử muộn thành hôn 2 năm cũng không quan trọng." Phong Nghiên Sơ tiếp tục nói, "Huống chi nhà ai âm thầm đầu nhập vào, chúng ta lại sao có thể biết? Vạn nhất đem đến đủ, hoặc là liên lụy về đến trong nhà nhưng làm sao bây giờ?" Phong Giản Linh nhìn về phía nhi tử, không nghĩ tới đối phương vì không thành hôn, thậm chí ngay cả cái này đều có thể nói ra đến. Lời này lừa gạt một chút đại nương tử thì cũng thôi đi, nhà ai có đảo hướng, nhà ai thân thể là lệnh gia, nhà ai ba không dựa vào, đại gia trong lòng sáng như gương. Nếu là liền những này đều đem cầm không được, vậy dứt khoát tử quan đừng làm. Hắn nghĩ đến đây chỗ, chỉ lạnh hừ một tiếng, "Mà thôi, đã ngươi không nguyện ý, vậy liền tạm thời gác lại, chỉ là 3 năm khảo hạch kỳ đấy, ngươi mong muốn ngoại phóng, đến lúc đó nhất định phải thành hôn." Phong Nghiên Sơ miệng bên trong đội phản ứng là "phụ thân", nhưng trong lòng lại nghĩ đến lúc đó lại nói. Đại nương tử có chút đáng tiếc than thở, "Ai, nguyên bản có mấy nhà đến hỏi, ta còn cảm thấy không tệ tới, đáng tiếc." Phong Nghiên Sơ thấy trốn qua một kiếp, trong lòng thở dài một hơi, cái này cổ kim túc cưới đều để người không dễ chịu. Bất quá, hắn trên mặt vẫn như cũng nhìn không ra bất kỳ biến hóa, mẫu thân cũng không cần đáng tiếc, ta ngược lại thật ra không sao, chỉ là tam đệ tính tình luôn luôn nhảy thoát, bây giờ lại trong cung cấm vệ quân người hầu, còn cần có được người quản thúc chính là, mẫu thân không ngại cho tam đệ trước lưu ý lấy. Đại nương tử nghe xong gật đầu, cũng là, trước đó vài ngày Trương Di nương còn cùng ta nói, trước kia tam lang đọc sách cần muốn lúc nào cũng đốc thúc. Bây giờ người trong nhà đều có chuyện bận rộn, nhìn tới vẫn là đến cho hắn cưới một phòng lợi hại chút nàng dâu quản một chút. Phong Nghiên Sơ khỏe miệng có chút cong lên một cái đường cong, vừa tối đâm đâm đất là đại nương tử kiên định một hạ quyết tâm, mẫu thân nói là, hắn thở nhỏ liền không thích đọc sách, không ít bị quản giáo, vẫn như trước không dùng được. Nếu là không ai ở bên giám sát, thời gian một lớn, không chừng còn sẽ có khác biến cố. Hắn lúc nhỏ còn bị gã sai vặt lừa gạt qua tiền bạc, về sau càng là bởi vì tiền tham thiếu, giấu giếm trong nhà vụn trộm làm lên thuê sách nghề. Đại nương tử nghe xong lời này, lập tức lo lắng. Giờ phút này trong lòng nàng, nhị lang không cần xuất ruột, ngược lại tam lang hôn sự lửa xém lông mày, ngươi cái này một nhắc nhở cũng làm cho ta lo lắng, xem ra kéo ghê gớm. Phong Giản Linh nâng chung trà lên, tình mơ nhìn lướt qua thứ tử, giam ba câu này liền đẩy tam lang ra đi cản trở, vấn đề là đại nương tử còn 10 phần tán thành. Đến cùng là con của mình, tuy nói tam lang thê tử xuất thân không cần quá tốt, nhưng hắn cũng muốn nói hai câu, miễn cho để cho người ta cảm thấy bất công quá mức. Vì tam lang tuyệt thê, xuất thân nếu không ngại, khẩn yếu chính là phẩm hạnh tốt là được, không có việc gì, ta liền đi. Phong Giản Linh định rồi điệu, liền đứng dậy rời đi. Phong Nghiên Sơ thấy không có hắn chuyện gì, bất quá trước sau chân cũng đi. Thẳng đến Phong Nghiên Mẫn tiến đến, nhìn mẫu thân một bộ suy tư điều gì dáng vẻ, hỏi: "Mẫu thân, ngài cùng phụ thân vì nhị lang định rồi nhà ai?" Một câu nói kia bất thình lình bật tới, đại nương tử suy nghĩ cũng bị kéo về, a nhị lang trước không nóng nảy, tam lang hôn sự lại là kéo ghê gớm. Phong Nghiên Mẫn nghi ngờ nói: "Tam lang, ngài mới vừa rồi không phải cùng phụ thân đang nói nhị lang hôn sự sao? Thế nào nhắc lên tam lang?" Đại nương tử nghe xong, đem vương mới nhị lang lời nói lại nói một lần. Phong Nghiên Mẫn há to miệng, cũng không bạch trần nhị lang tâm tư, lời đến khỏe miệng hóa thành a dạng này a. Chương 246, đáng thương tam lang a. Chương 246, đáng thương tam lang a. Làm trên cây thu quế chuyển ra thấm vào ruột gan hương khí, tam lang hôn sự bị định ra tới, không ai thông chỉ hắn, chỉ là nói cho hắn biết cưới chính là đại lý tự chùa đang thôi quy thuyên chi nữ thôi nhạc vi. Cái gì? Ta muốn lấy vợ. Tam lang Phong Nghiên chỉ không nghĩ tới, hắn mới hạ chức trở về, vào đầu liền đập tới tin tức này. Ánh mắt hắn trừng lão đại, mặt mũi tràn đầy đều là bị đột nhiên xuất hiện tin tức làm mộng biểu lộ, chậm một hồi lâu mới nói, không đúng rồi, nhị ca còn không kết hôn, sao liền đến thế ta? Kỳ thật đối với thành thần, tam lang cũng không bài xích, hắn càng lo lắng chính là chính mình tiền tháng. Lúc đầu tại tiền bạc bên trên liền khẩn trương, nếu là thành hôn, chẳng phải là bị quản càng nghiêm. Không cần nghĩ cũng có thể đoán trước, đến lúc đó khẳng định không ai vì chính mình nói chuyện, thậm chí di nương sẽ còn vỗ tay bảo hay đâu. Đại nương tử thấy này nhìn về phía lao thái thái, nhìn ta nói như thế nào? Liền tam lang cái tính tình này, cũng nên có người quản một chút. Tam lang nhìn về phía còn tại chậm ung dung uống trà nhị ca, đối còn lại người nói, các ngươi là đem nhị ca quên sao? Phong Nghiên Sơ buông xuống chén trà, nhẹ nhàng nhìn sang đối phương, trong lòng suy nghĩ, chỉ có thể tử đạo hữu bất tử bần đạo, tam đệ, xin lỗi rồi. Hắn sau đó chậm rãi nói, ngươi nhìn ta làm gì? Nếu không phải ngươi tính tình nhảy thoát, không có định tính, mỗi tháng thậm chí liền nguyệt ngân đều không đủ hoa, phụ thân cùng mẫu thân cũng sẽ không muốn biện pháp này. Lần trước vẫn là ta lấy cho ngươi một chút, nếu không đường đường một cái hầu phụ lang quân, chỉ sợ ngay cả thường ngày giao tế tiền đều không có. Đại nương tử nghe xong lời này vặn lông mày nhìn lại, cái gì? Còn hướng nhị lang đưa tay muốn? Ngươi ăn ở đều ở nhà, tất cả chi phí cũng không cần dùng tiền, sao còn chưa đủ? Hẳn là làm sự tình khác, giấu giếm trong nhà. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm tam lang. Lão thái thái thậm chí còn nói, ngươi cùng nhị lang khác biệt, hắn tại bên ngoài ở tốn hao không ít, liền cái này đều chưa từng hướng trong nhà đưa tay, ngươi chẳng lẽ tại bên ngoài lêu lổng? Kỳ thật lão thái thái là hoài nghi tam lang đi câu lan ngoại tứ, chỉ là còn có mấy cái cô nương tại, không tốt nói rõ. Lời này nhường Phong Niên Sơ có chút xấu hổ, hắn mặc dù ở tại Trầm Tùng nhàn cư, nhưng là mình tiền tháng, người hầu Nguyễn Ngân, còn có mỗi cái quý y phục, cùng với các chi phí đều là trong phủ cung ứng. Càng đừng đề cập đồng lộc cũng là chính mình thu, hơn nữa còn có một phần cho người ta phối dược thu nhập, lão thái thái thậm chí bí mật vụng trộm cho hắn một cái cửa hàng, liền lo lắng cho mình không đủ tiền hoa, còn thật không tiện há mồm. Tam Lang thấy thế vội vàng quát tay, không có, tuyệt đối không có. Ta cũng không biết sao, mỗi tháng tiền tháng đều không đủ dùng. Đại nương tử lúc này mới thở dài một hơi, hướng mọi người nói, nhìn ta nói như thế nào. Tam Lang bên người vẫn là phải có người trông coi hắn. Lão thái thái dư quang âm thầm nhìn lướt qua nhị lang, cũng gật đầu tán thành, cái này thôi ra cô nương mẫu thân tuy nói mất sớm, lại là một cái vui mừng tính tình, cũng nguyên nhân chính là này quản gia cũng là hảo thủ, đến tương lai vào cửa, Tam Lang cũng không cần giống bây giờ dường như. Cho đến ngày kế tiếp, Tam Lang cái này mới phản ứng được. Thở phì phò nói, nhị ca, ngươi hôm qua vì sao muốn nói ta nguyện không đủ tiền dùng sự tình? Chúng ta không phải đã nói có việc không cáo chẳng sao? Phong Nghiên Sơ cũng không nóng nảy, thậm chí còn cho đối phương đổ thuốc nước uống nguội, uống chút thuốc nước uống nguội lặng lặng tâm. Tam Lang mặc dù sinh khí, nhưng vẫn là bưng lên uống một hơi cạn sạch, sau đó đem đầu ngả sang một bên. Người bây giờ bao lớn? Đã là người hầu người, kia ước định là chuyện khi nào? Phong Nghiên Sơ hỏi ngược lại. Quả nhiên, Tam Lang vặn lông mày nói, kia là khi còn bé ước định. Phong Nghiên Sơ hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, ngươi cũng đã nói, kia là khi còn bé ước định. Hiện nay ngươi đã lớn lên, muốn học vai chịu trách nhiệm, mà không phải như vậy lăn lộn qua một ngày là một ngày. Ngươi nói trước đi nói, ngươi có phải hay không mỗi tháng tiền tháng đều không đủ dùng? Tam Lang bụng trộm liếc qua nhị ca, gật đầu thừa nhận là không đủ dùng. Vậy ta nói không đúng sao? Đối đầu Tam Lang, Phong Niên Sơ tay cầm đem bóp. Tam Lang khí thế yếu hơn, nói đúng. Ngươi chính là không vì mình suy nghĩ, cũng muốn lo nghĩ cho Trương Di Nương, chẳng lẽ muốn nhường nàng một mực vì ngươi quan tâm không thành? Nàng bất quá là ngóng trông ngươi có thể thành ra lập nghiệp mà thôi, ngươi không suy nghĩ lỗi của mình chỗ, lại còn có mặt tìm ta. Ngươi có thể biết sai rồi. Phong Niên Sơ càng nói xong lời cuối cùng, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc. Tam Lang bị nói liền đầu đều không có ý tứ nhất, thấp giọng nói, nhị ca, ta sai rồi. Phong Niên Sơ thấy thế, ngữ trọng tâm trường nói, trong nhà mỗi người đều có mình sự tình, đối ngươi khó tránh khỏi sơ sẩy, có thể ngươi đã không còn là đứa nhỏ, ngày sau lấy vợ sinh con, kia là muốn gánh vác lên làm chồng, làm cha trách nhiệm. Chỉ có lập gia đình, ngươi mới có thể hiểu làm cha làm mẹ khổ tâm, xem như nhi tử năng lực có hạn giúp không được gì, nhưng không cho trưởng bối thêm phiền chút chuyện nhỏ này còn không làm được sao. Tam Lang bị nói càng thêm áy náy, hắn cảm thấy mình vắng đầu, nhị ca vì tiền đồ của mình suy nghĩ. Trong nhà vì chính mình hôn sự bận rộn, có thể hắn đâu? Lại còn sinh đối phương khí, nhị ca việc đã làm cũng là vì hắn tốt, chẳng lẽ còn có thể hại hắn sao? Nhị ca, thật xin lỗi. Phong Niên Sơ lúc này mới vô vô bả vai của đối phương, biết sai liền đuổi, không gì tốt hơn. Ngươi tự nhỏ cũng sẽ không còn tiền, cũng không am hiểu những này. Đây không phải lỗi của ngươi, nhưng tương lai thành thần, có người giúp ngươi trông coi cũng tốt, đừng luôn nghĩ không tự do, người sống một đời sao có thể khắp nơi viên mãn. Trở về suy nghĩ thật kỹ. Tam Lang thấy thế chăm chú gật đầu, nhìn về phía nhị ca ánh mắt 10 phần chân thành, nhị ca, ta trở về liền nghĩ lại chính mình, ta cảm thấy hẳn là mấy tháng này luôn luôn cùng đám người kia lăn lộn cùng một chỗ, tư tưởng nhận lấy ảnh hưởng, làm việc cũng biến thành xúc động. Phong Niên Sơ ngữ khí nhu hòa mấy phần, thua tay nói, đi thôi. Thẳng đến Tam Lang sau khi ra ngoài, khoe miệng của hắn lúc này mới kéo ra một vệt cười, đuổi ngươi còn không dễ dàng. Mà Đại Lang lúc này cũng theo ngoài cửa tiến đến, lắc đầu than nhẹ, trong giọng nói mang theo trêu chọc ý vị, đáng thương Tam Lang à. Sau đó nhìn hướng Phong Niên Sơ nói, ta nguyên vốn còn muốn hay không tiến tới giúp ngươi nói vài lời, có thể vừa rồi thấy Tam Lang như vậy ấy nấy, lại vội vã rời đi. Ngay cả ta đều không có nhìn thấy, nghĩ đến là không cần. Phong Niên Sơ một bên ngừng ngồi, một bên cười nói, hắn à, tuy nói có tiến bộ, có thể tính tình còn có chút ngây thơ, chỉ mong về sau có thể rất nhiều. Đại Lang sau khi ngồi xuống, cảm khái, kinh nghiệm xong việc, tự nhiên sẽ có lớn tiến bộ. Mà hắn lớn lên cùng nhị đệ kích thích thoát không ra quan hệ. Chính mình vốn là con thứ, dưới đấy còn có một cái ưu tú đệ đệ, sao có thể không kích bách. Chớ nói chi là mẹ đệ còn thỉnh thoảng ở bên thai khuyến khích, mẹ cả cũng dần dần xa lánh. Nếu không phải hắn bản thân điều tiết, lại thêm vốn cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi người, mà nhị đệ trước sau như một rộng lượng không so đo, nếu không sớm đã bị làm cho tâm lý bặm mẻo. Chương 247, kỳ thực lẫn nhau để phòng. Chương 247, kỳ thực lẫn nhau để phòng. Kỳ thật hai người đều hiểu, sở dĩ Tam Lang dạng này, đó là bởi vì cấp trên có hai người ca ca, trong nhà gánh nặng đều trên người bọn hắn. Lại thêm phụ thân luôn luôn coi nhẹ, tự nhiên là dưỡng thành một bộ gặp sao yên vậy, tính tình nhảy thoát, lại lúc nào cũng muốn người ở phía sau thúc giục giám sát, một khi buông tay ra liền thói cũng nảy mầm. Đại Lang nhìn nhị lang hỏi, chỉ là mắt thấy Tam Lang đều muốn thành hôn, ngươi thật không muốn để sao? Lời này gần nhất Phong Niên Sơ nghe xong không dưới mấy chục lần, ta bây giờ tâm tư không tại cái này cấp trên, lại nói ta còn chưa kịp nhược con đâu, qua hai năm lại nói. Đại Lang cười nói, thành hôn sau có cái biết nóng biết lạnh người chiếu cố ngươi ha không tốt. Trong lòng cảm giác đối phương nhìn xem thành thục cơ trí, nhu tính tất cả dáng vẻ, thực tế còn không có lớn lên, chỉ muốn tự tại, không biết thành hôn chỗ tốt, không có người này chiếu cố, ta nhiều năm như vậy cũng sống rất tốt. Phong Niên Sơ thực sự nhịn không được, hướng đối phương liếc mắt. Đại Lang thấy nhị lang không vui, thuận thế ngừng miệng, nói lên cái khác chuyện, đoạn này thời gian, ta cũng tinh tế lưu ý, cũng chưa phát hiện An Vương, Ngũ hoàng tử có động tác gì, có thể trong lòng ta luôn cảm thấy hắn sẽ không như thế yên tĩnh, bí mật khẳng định mưu tính lấy cái gì, chỉ là còn dò xét cha không được. Trung quanh tất cả mọi người đi xuống, đây là của Phong Niên Sơ quý củ. cho dù hắn trở về cũng không nhiều, nhưng bọn hạ nhân vẫn là tuân thủ, không người dám phạm. Hắn vì đại lang tự mình rót trà, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, thanh âm trầm tĩnh không gợn sóng, ta mấy ngày trước đây lại tra ra được, An Vương lôi kéo được Lục hoàng tử xem như chuẩn bị ở sau. Đại lang uống trà động tác 10 phần chậm chạp, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, Lục hoàng tử? Đúng, Lục hoàng tử. Phong Nghiên Sơ lần nữa khẳng định, cái này 2 tháng hắn dò xét toàn bộ, cũng không phải là không có hoài nghi Lục hoàng tử, dù sao đối phương có vết xe đổ, trước kia liền trốn ở Vui Bình Vương, đại hoàng tử, sau lưng, khó tránh khỏi lần này sẽ không trò cũ tái diễn. Làm sao Lục hoàng tử giấu rất sâu, bên ngoài biểu hiện ra không muốn lẫn vào dáng vẻ, đối phó chỉ huy sứ hình trọng quy việc đã làm cũng làm như không thấy. Nếu không phải 2 ngày trước hắn ngoài ý muốn phát hiện, Lục hoàng tử hộ vệ, Lý Diên, thường xuyên đi linh đài tự cầu phúc, liền lưu ý thêm một phen. Về sau liền theo dõi cùng Lý Diên từng có tiếp xúc người, không nghĩ tới quanh đi còn lại, cuối cùng lại thông hướng An Vương phủ. Đại lang trên mặt xẹt qua vẻ hiểu rõ, lập tức khôi phục thành ngày xưa bộ dáng, nhếch miệng lên một vệt cười ôn hòa, như thế liền nói thông, An Vương cho là mình thành công lôi kéo được Lục hoàng tử, tự nhiên không cần sầu lo. Mà Lục hoàng tử trước kia ngay tại Vui Bình Vương sau lưng, bây giờ đối phương một mực giam cầm chưa ra, bây giờ lại làm phụng phụ cũng thuộc về bình thường. Giờ phút này, trong lòng của hắn đã rất rõ ràng, Lục hoàng tử cùng Nhị lang nhìn như tương hỗ là liên minh, kỳ thực lẫn nhau đề phòng. Có thể thấy được dù cho đối phương tương lai leo lên hoàng vị, cũng không phải là lòng dạ khoáng đạt quân vương, dù sao loại này giấu tại người khác sau lưng, ý đồ ám tiễn đả thương người hành vi, thật là không cứ gọi được tốt thủ đoạn. Nghĩ đến đây chỗ, không khỏi lo theo tầm đến, Nhị lang, ngươi từ trước đến nay thông minh. Như ngày sau đối phương đăng cơ, ngươi tất nhiên sẽ bị ủy thác trách nhiệm, thế nhưng sẽ bị đề phòng, kết quả cuối cùng chưa chắc là tốt. Phong Nghiên Sơ đôi mắt chớp lên, nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt cười, dường như đối với cái này không quan trọng dáng vẻ, còn nói lên một cái nhìn như không quan hệ chủ đề, đại ca, ngươi có biết Tiên Thái tử vì sao mất sớm? Những năm này bệ hạ một mực chưa lập chữ quân, tuy nói triều thần thường có đề cập, nhưng đều không giải quyết được gì. Đại lang không hiểu Nhị lang vì sao đột nhiên nhắc lên cái này, nhưng vẫn là đáp lại nói, bệ hạ lúc ấy mới đăng cơ không bao lâu, bệ bộn nhiều việc triều chính, lại Tiên Thái tử vốn là người yếu, nghe nói là lập tức quá mức mệt nhọc nguyên nhân. Về phần vì sao không lập chữ quân, nghĩ đến bệ hạ cũng không có nhân tuyển thích hợp a. Nhân tuyển? Đại ca, trên vị trí kia người có thích hợp hay không cũng không trọng yếu, quan trọng chính là phải có người như vậy ở trên đầu, một quốc gia an ổn trọng yếu nhất. Có thể triều thần lại nhiều lần thỏa hiệp, cái này bởi vì mọi người đối bệ hạ không thể không làm nhượng bộ. Phong Nghiên Sơ nói lời này thời điểm, ánh mắt bắn ra ánh sáng sắc bén. Nhượng bộ? Chẳng lẽ lúc trước Tiên Thái tử không phải bị quý phi mẹ con làm hại? Ở trong lòng đại lang, đây chính là một trận hoàng tử ở giữa đoạt đích tranh đấu, chỉ có điều Tiên Thái tử bại mà thôi. Phong Nghiên Sơ cười lạnh, quý phi cùng đại hoàng tử, nếu thật là bọn hắn làm hại, bệ hạ sao lại dễ dàng tha thứ tới hôm nay? Chớ nói chi là đại hoàng tử căn bản không phải là đối thủ của Tiên Thái tử. Cái kia chính là một cái chỉ biết mạnh mẽ đâm tới mã phu. Không phải bọn hắn, còn có thể là ai? Đại lang không nghĩ tới còn có khác đáp án. Thì trách Tiên Thái tử quá mức thông minh, hắn cực lực chủ trương mở rộng võ tướng thực lực, nói lên một chút chính sách tổn hại tất cả mọi người lợi ích. Bằng không hắn tại tiềm để lúc còn rất tốt, thế nào tiến Đông Cung không có 2 năm liền hoang trôi qua, đó là bởi vì chân chính muốn hại hắn là cả triều văn võ, những người này làm sao lại cho phép tương lai có một cái không tốt trưởng khống hoàng đế tồn tại đâu. Phong Nghiên Sơ nói lời này lúc trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, toàn bộ quá trình 10 phần bình tĩnh. Không chờ đại lang mở miệng, hắn tiếp tục nói, Nhân Tông chính là bệ hạ đích trưởng huynh, vì sao tại con trai độc nhất không có về sau, không lâu cũng băng hà mà đi. Huynh cuối cùng đệ cùng, hoàng vị không chỉ có không có chuyển cho ruột thịt cùng mẹ sinh ra với vương, đối phương còn rơi xuống như phản ban được chết kết quả. Giờ này phút này, chính là ngu ngốc đến mấy cũng sẽ ý thức tới không đúng, huống chi đại lang vốn là thông minh, chỉ là hắn không dám tiếp tục nghĩ sâu mà thôi, ngươi đây là ý gì? Lúc này, Phong Nghiên Sơ đứng dậy chậm rãi đi đến bên cửa sổ, chỉ vào Trầm Tùng Nhàn cư phương hướng, đại ca, ta bây giờ ở Quảng Lâm hẻm, hóa ra là Khánh Quốc công phủ vị trí. Hắn lúc trước nâng đỡ chính là Vĩnh Vương, nhưng cuối cùng ngay tiếp theo toàn bộ quốc công phủ cùng chung quanh nguyên một phiến, toàn bộ táng thân biển lửa, không một người còn sống. Dẫn đến những năm này đi qua, nơi đó vẫn như cũ quẩn cũ é, mà việc này, đại gia giữ kín như bưng, theo không đề cập. Đại lang mi tâm cao lại, định nhãn nhìn đối phương, câu nói kia cuối cùng vẫn hỏi ra miệng, ngươi là có phát hiện gì sao? Chương 248, dù sao cũng là thân huynh đệ, làm sao đến mức dạng này? Chương 248, dù sao cũng là thân huynh đệ, làm sao đến mức dạng này? Gió thu xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào trong nhà, còn mang theo hoa quế phất hương. Phong Nghiên Sơ vẫn như cũ nhìn qua bên ngoài, tay áo của hắn theo gió lưu động, tiếng nói không vội không chậm, trên sách chỉ dạy thần tử trung quân ái quốc, giáo quân vương hiển mình cơ trí, yêu dân như con, nhưng chân chính làm được lại có mấy người. Quân vương lo lắng thần tử quyền hành quá lớn áp chế hoàng quyền. Thần tử gánh tâm quân quyền bành trướng tổn hại cùng tự thân, ai cũng không sai, bất quá là lẫn nhau đọ sức mà thôi. Nhân tông đến chết đều làm không được, Vĩnh Vương nhưng làm ớn, có thể các thần tử như thế nào cho phép, cuối cùng còn không phải rơi xuống ban được chết kết quả. Bệ hạ ngay từ đầu cũng nghĩ đọ sức, có thể Tiên Thái tử tử vong nói cho hắn biết, không thể nóng đổi, cho nên bỏ ra thời gian 10 mấy năm, thật vất vả đem binh quyền lũng trong tay, hiện nay lại phát hiện không còn sống lâu nữa, không người kế tục, nhìn một vòng, chỉ có Lục hoàng tử miễn cưỡng. Nói đến đây, hắn quay người nhìn về phía đại lang, ai cũng đều có tư tâm, Lục hoàng tử có, ta cũng thế. Nhưng cùng ta mà nói, hắn chỉ là khả năng leo lên vị trí kia mà thôi, dù cho ngồi lên vị trí kia lại như thế nào, trong mắt ta, cùng trên vùng đất này người cùng vật so sánh, hắn không đáng để ý. Đại Lang trong thần sắc nhiều khác biệt, hắn tiến vào quan trường thời gian quá ngắn, nghĩ nhiều nhất chính là thật tốt làm việc, cố gắng không cho Võ An Hầu phủ xuống dốc trên tay hắn, có thể ngay cả như vậy, những này trong lòng hắn liền đã chiếm quá nhiều vị trí. Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như cũ, nhưng nhiều một chút lo lắng, "Nhị Lang, ngươi muốn làm gì?" Giờ phút này, Phong Nghiên Sơ ánh mắt biến nóng bỏng, thậm chí là tràn ngập dạ tâm, kỳ thật ta đi vào thế giới này, lúc đầu bất quá là muốn tiêu giao tùy tiện cả đời, chỉ thế thôi. Nhưng bất luận là tổ phụ, vẫn là phụ thân, hoặc là ngươi, đều nói cho ta, Võ An Hầu phủ muốn suy tàn. Dù sao một khoản không biết ra được hai cái phong chữ, đồng thời để cho ta minh bạch sinh hoạt trong nhà này, liền phải gánh vác lên phong thị nhất tộc hưng suy, có thể ta muốn không chỉ có nơi này. Hắn nói đến đây ngẩng đầu nhìn bầu trời, dường như muốn nhìn thấu cái gì, đã để cho ta tới, lại thông qua cố gắng của mình làm quan. Cái này khiến ta như thế nào cam tâm như vậy mất tại chúng sinh. Ta muốn là tên giữ lại sử sách, hậu nhân chỉ cần đọc đến đại thịnh lịch sử liền quấn không ra ta. Như thế mới không coi là cô phụ chính ta. Đại Lang bị cái này kinh thế hai tục ngữ điệu hoảng sợ không nhẹ, thậm chí liền bừng trả tay trên không trung ngưng lại thật lâu cũng không phát giác. Nhị Lang, ngươi hắn không hề cảm thấy đối phương trong miệng, kỳ thật ta đi vào thế giới này cũng đã ta tới có gì không ổn. Cũng không nhận thấy được hai câu này bên trong ý tứ chân chính. Giờ phút này, Phong Nghiên Sơ đã khôi phục trở thành bộ kia công tử văn nhã bộ dáng, thậm chí khỏe miệng mỉm cười, "Đại ca, hôm nay chi ngôn dừng ở ngươi ta." Đại Lang than nhẹ một tiếng, "Ta đã biết." Hắn biết rõ, lời này nếu như bị phụ thân biết, khẳng định sẽ trách cứ Nhị Lang giã tâm bừng bừng, lo lắng đối phương sẽ liên lụy hồi phủ, có thể Nhị Lang tâm so với hắn cùng phụ thân còn lớn hơn, hắn cam nguyện giúp đỡ đối phương. Phong Nghiên Sơ thấy Đại Lang một bộ mặt buồn rười rượi dáng vẻ, cười nhẹ, "Đại ca không cần ưu sầu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Lục hoàng tử tương lai làm, lại so với bệ hạ còn tốt hơn sao? Không phải ai đều có Thái Tông hoàng đế dứt khoát." Đại Lang nghe xong gật đầu tán đồng nói, "Đúng vậy à, Thái Tông thành lập đại thịnh, hắn tay cầm trọng binh, dù cho chèn ép thanh trừ thế gia, những người kia cũng không dám nói nhiều một câu. Hai người đều không thể không thừa nhận, Thái Tông hoàng đế thủ đoạn thiết huyết, năm đó có cái nào thần tử dám đối Thái Tông trước mặt mồm mép bị người, cái kia chính là muốn chết." Từ khi Văn Tông phía sau, bách tính thời gian xác thực nâng cao một bước, có thể đồng thời hoàng quyền cũng hướng những quan viên này nhóm chọn ra thỏa hiệp. Có lại một, liền có lại hai liên tục, phía sau hoàng đế muốn lại thu nạp trở về nói nghe thì dễ. Nếu không năm ngoái kia oanh oanh liệt liệt binh khí đầu cơ trục lợi án, cấu kết tây đung án, lại làm sao có thể chỉ xử trí những cái kia căn cơ đối lập cạn một chút, chân chính người giật dây không hư hại mảy may. Cho nên, ở trong lòng Phong Nghiên Sơ bất luận là hoàng quyền quá nặng, hoặc là thần tử quyền lợi quá nặng đều không tốt, chỉ có giữa bọn chúng có thể làm được chế ước lẫn nhau, cố gắng sẽ khá hơn một chút ta, có thể cái này sao mà khó. Tại lịch sử Hồng Lưu bên trong, cải biến đây hết thảy rất khó, hắn không biết mình có thể làm được một bước nào, nhưng cùng lúc trong lòng rất rõ ràng, phương hướng của mình là cái gì. Huynh đệ hai người lại nói một phen, Đại Lang liền cáo từ, Phong Nghiên Sơ nhìn đối phương rời đi bóng lưng suy nghĩ ngàn vạn. Từ khi đi vào thế giới này bất quá vài chục năm, thậm chí còn so kiếp trước thiếu đi 10 năm, có thể hắn đã sớm biến hoàn toàn thay đổi, dường như chính là sinh tại đây hầu môn công tử, chỉ có hắn tự mình biết không phải, cũng phát giác nội tâm cô tịch. Cho nên lúc nhỏ mới như thế nghịch ngợm, khả năng chỉ có dạng này khả năng chứng minh hắn vẫn là mình trước kia, theo thời gian trôi qua, hắn thấy được bên ngoài thế đạo, cũng vì chính mình tìm tới mới chứng minh phương thức. Lốt bốt theo đón dâu pháo đốt tiếng vang lên, Tam Lang Phong Nghiên chỉ thành hôn, bất quá trên mặt vẫn là bộ kia vui vẻ bộ dáng, chỉ là đang bước đi lúc, biết muốn thả chậm bước chân chờ một chút nương tử, thôi nhạc vi. Ngay cả đại nương tử gặp cũng mãn ý gật đầu, Tam Lang từ nhỏ liền là tùy tiện tính tình, hắn là nam tử khó tránh khỏi cầu thả, không tỉ mỉ tâm. Bây giờ ngươi vào cửa, cũng có thể nhìn xem chút. Thôi nhạc vi mới vào cửa, tối thiểu nhìn bề ngoài mười phần dịu dàng dáng vẻ, là, mẫu thân, con dâu đi nhớ. Đại nương tử nói tiếp, hắn à, luôn luôn là không yêu so đo người, về sau giống như là tháng này tiền, ngươi liền giúp hắn thu, nếu là có khách muốn mở tiệc chiêu đãi, nhường hắn hỏi lại ngươi muốn. Thôi nhạc vi trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn là ứng, nàng vốn là ưa thích quản sự tính tình, là, mẫu thân. Nàng nguyên cho là mình vào cửa sẽ bị bà mẫu khó xử, ai ngờ đối phương trực tiếp đem Tam Lang sự tình toàn bộ giao cho nàng, giống như có loại ước gì cởi ra tay cảm giác. Một bên Tam Lang thấy một màn này, vẫn như cũ cười hì hì bộ dáng. Ngày xưa nếu là nghe xong nhất định em thầm nhíu mày không cao hứng, nhưng bây giờ nhìn đã hoàn toàn tiếp nhận, xem ra cũng coi là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Cho đến hai người đi ra ngoài, vừa vặn gặp Phong Nghiên Sơ, Thôi Nhạc Vi lúc này mới phát hiện, Tam Lang liền biểu lộ cùng động tác đều thu mấy phần, nhị ca. Dù sao có đệ muội tại, Phong Nghiên Sơ chỉ khẽ gật đầu, sau đó đôi Tam Lang căng dặn, hai ngày trước, ta thấy thương pháp của ngươi khí thế mặc dù đủ, nhưng còn chưa đủ hoạt học hạng dụng, về sau muốn bao nhiêu luyện. Tam Lang lập tức chắp tay trịnh trọng nói, nhị ca, ta nhớ kỹ, nhất định khắc khổ luyện tập. Một mực chờ tới người đi về sau, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Thôi Nhạc Vi thấy này hiếu kỳ không thôi, vừa rồi cái kia là ngươi nhị ca, cũng không phải lão hổ, ngươi vì cái gì như thế sợ hắn? Ngươi cũng chưa từng phạm sai lầm a. Tam Lang nghe xong thở dài, ai, ngươi là không biết rõ, đoạn thời gian trước ta cùng cấm vệ quân bên trong thị vệ diễn luyện lúc vừa, ta nhị ca liền chậm chậm đến chặt một chút. Kia cũng không đến nỗi như thế đi. Thôi Nhạc Vi cảm thấy dù sao cũng là thân huynh đệ, làm sao đến mức dạng này. Chương 249, không có bất luận kẻ nào hỗ trợ cầu tình. Chương 249, không có bất luận kẻ nào hỗ trợ cầu tình. Tam Lang nhìn chung quanh một lần, hạ giọng, một bộ tặc mi thử nhãn bộ dáng, trong nhà này, nhất không thể trêu chính là ta nhị ca. Hắn luôn luôn thông minh, lại có tiền đồ, cái kia chính là trưởng bối trong nhà trong lòng cục cưng quý giá, một khi phạm trên tay hắn, hừ hừ. Thôi Nhạc Vi hiếu kỳ nói, như thế nào? Tam Lang cũng không nói chuyện, bởi vì lôi kéo đối phương trở lại gian phòng của mình sau, lại đem hạ nhân toàn đánh phát ra ngoài, mới mở miệng nói ra, ngoại trừ Đường huynh, ta hết thảy huynh đệ bốn người, ngươi biết vì sao hôm nay không thấy tứ đệ? Vì sao? Cái này Thôi Nhạc Vi còn thật không biết, không chỉ có không gặp người, ngay cả nàng vào cửa đến bây giờ cũng không thấy bất kỳ người nào nghị luận, trong lòng còn suy nghĩ bí mật hỏi thăm một chút, giờ phút này còn đang nghi hoặc đâu. Trước đó tứ đệ phạm sai lầm, cụ thể cái gì sai ngươi liền không cần biết. Tóm lại đâu, tại bên ngoài bị ta nhị ca vừa vặn vây chặt, lúc ấy phạm người thăm dự, đều nhận nhà bọn họ người giáo huấn cùng xử phạt. Tam Lang thật cũng không muốn nói ra, nhưng vẫn là lo lắng nương tử mới vào cửa, không biết nặng nhẹ đắc tội nhị ca, đến lúc đó hắn cũng không dám cầu tình, còn không bằng hiện tại làm rõ. Tứ đệ vừa về đến liền bị ta nhị ca phạt quỳ, lúc ấy không có một người cầu tình, cuối cùng bị giam trong sân không được mà ra, ngay cả trong nhà hạ nhân đều không cho nghị luận. Trong nhà này, nhị ca là có thể tùy tiện cải biến ta phụ thân quyết định người, một khi phạm vào ranh giới cuối cùng của hắn, không có bất luận kẻ nào hỗ trợ cầu tình. Ngươi cũng phải nhớ kỹ mới tốt. Hắn nói lời này lúc, thần sắc là ít có nghiêm túc. Thôi Nhạc Vi thấy thế liên tục gật đầu, trịnh trọng nói, ta nhớ kỹ. Trong lòng lại hiểu mấy phần, tuy nói cái này tức vị tương lai là đại ca kế tục, có thể nhị ca ở hầu phủ địa vị cũng là trí cao vô thượng, càng là không người dám đụng vào uy nghiêm. Tam Lang nghe xong lời này, cũng hơi thở dài một hơi, cứ như vậy nghiêng nghiêng tựa ở trên giường, ngữ khí biến tản mạn rất nhiều. Ngươi cũng biết, ta nhị ca văn võ song toàn, thậm chí tự học y thuật. Năm ngoái Tây Lung sứ thần không chỉ có khiêu khích đại thịnh, thậm chí luận võ thua về sau, còn làm ám khí ý đồ hãm hại ta nhị ca. Ngươi biết kết quả như thế nào? Cái này ta nghe ta phụ thân nói qua, nghe nói kia Tây Lung sứ thần bị một trưởng đánh chết. Thôi Nhạc Vi lúc ấy nghe xong chuyện này chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hiện nay một lần nữa nhắc lên, lại là một phen khác cảm thụ. Vậy cũng không, cho nên nha, nhị ca thấy võ công của ta như thế phế bật, tự nhiên chú ý chút. Hắn bây giờ tại binh bộ nếu chủ sự, chuyện dương giả. Hắn như vậy bận rộn, nhưng dù cho như thế, có đôi khi sẽ còn đi thành Nam Y quán bên trong, làm một ngày ngồi công đường xử án đại phu, vì những cái tiêng nghèo khổ người chuẩn bệnh, là không thu xem bệnh phí. Tam Lang nói đến đây, cũng đi theo đội phục đến. Hắn như vậy bận rộn, lại vẫn muốn quan tâm ngươi. Thôi Nhạc Vi đối phu quân có chút im lặng, xem ra đại nương tử nói thật đúng là đúng, cái này không chỉ có riêng là nguyện chuyện tiền, phương diện khác cũng cần gặp thời lúc đốc xúc. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng có chút phấn chấn, trên mặt lại trồi lên cười đến. Nguyên bản còn lo lắng gả tới quá nhàm chán, cái này không liền tìm lấy chuyện làm. Tam Lang bị nương tử trên mặt cười làm có chút run rẩy, hỏi, ngươi bỗng nhiên cười cái gì? Thôi Nhạc Vi nhìn bên ngoài thời tiết, ôn nhu nói, ngươi cũng nói mình diễn luyện vừa, nhị ca bận rộn như vậy còn muốn quan tâm những này, ta nhìn bên ngoài dương quang vừa vặn, không như bây giờ đi bên ngoài luyện một chút. A, hiện tại sao? Tam Lang không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn nguyên vốn chuẩn bị đợi đến lại mặt về sau lại nói, đi thôi. Thôi Nhạc Vi vừa dứt lời, Thụy Tuyết liền tiến đến hồi bẩm, Lang Quân, nương tử, song vọng tại bên ngoài cầu kiến. Tam Lang miệng bên trong lẩm bẩm, hắn tới làm cái gì? Nhưng đến đấy để cho người ta tiến đến. Chỉ thấy Song Thọ vào cửa đi lễ, sau đó liền nói, Lang Quân, nhị Lang Quân hôm nay liền phải đi chậm tùng nhàn cư qua đoạn thời gian mới trở về. Cố ý nhường tiểu nhân căn dặn ngài, nếu là lần sau trở về, ngài võ nghệ còn không có tiến bộ, nói cẩn thận ngài ra. Nói xong những này, túi đầu chờ bị mắng. Tam Lang khí tởi dày ném đi qua, mắng, ngươi liền không phải bây giờ nói sao? Không thể qua hai ngày. Song Thọ về sau rụt, thận trọng nói, nhị Lang Quân là nhường tiểu nhân nhìn thấy ngài về sau, thuận tiện nói chuyện. Có thể tiểu nhân cảm thấy dù sao cũng là của nhị Lang Quân mệnh lệnh, vẫn là sớm cáo chi ngài cho thỏa đáng. Lúc nói chuyện, cả người nhìn mười phần bất ức dáng vẻ. Tam Lang khí khua tay nói, mau mau cút. Có thể Song Thọ cũng không rời đi, ngược lại lần nữa xác nhận, tiểu nhân thật là nguyên lời nói à? Ta đã biết. Tam Lang cơ hồ là hô lên đến. Song Thọ cũng không để ý, ngược lại cười hì hì hành lễ, kia tiểu nhân cáo lui. Tam Lang cái này mới phản ứng được hắn đã thành hôn, vừa rồi một màn kia bị nương tử nhìn vừa vặn, có chút nhớ nhung cứu danh dự. Ai, Song Thọ mặc dù là ta gã sai vặt, có thể thở nhỏ chỉ sợ ta nhị ca, cho nên có đôi khi nhị ca mệnh lệnh so với ta còn tốt làm. Vậy cũng chỉ cần cung kính chút, nhìn nhị ca dáng vẻ, cũng sẽ không cùng hắn so đo. Nói thật, vừa rồi Thôi Nhạc Vi cũng coi là nhìn thấy ly kỳ, lại còn có dạng này một đôi chủ tớ. Lúc nhỏ, bên người gã sai vặt lừa gạt ta, nhị ca hướng mâu thân nâng cáo liền toàn đuổi, Song Thọ là phía sau tới, mặc dù lần chút, nhưng luôn luôn thủ quy củ, bất quá trong lòng vẫn là sợ hãi nhị ca. Tấm màn che đã giật xuống tới, Tam Lang dứt khoát không giả. Sau đó lúng túng háng giọng một cái kia cái gì? Ta đi ra ngoài trước rồi bỏ. Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thôi Nhạc Vi nhìn xem Tam Lang đi ra bóng lưng, đối phương mặc dù nói, nhưng đến cùng không toàn diện. Lập tức, ngoắc đem chính mình theo nhà mẹ để mang tới thiếp thân nha hoàn Đan Quế gọi tới, chúng ta mới vào cửa, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, miễn cho tương lai không cẩn thận phạm vào kiêng kỵ. Người đi trong trang liêm của ta cầm hai lượng ngân tệ, tìm tới Thụy Tuyết đi uống rượu, lại để cho nàng nhiều gọi mấy cái quen biết, tiện thể thật tốt tìm hiểu tìm hiểu. Đan Quế nghe xong lời này liền hiểu, nương tử đây là cảm thấy nàng trước đó dò thăm tin tức còn chưa đủ nhiều, muốn tiếp tục đào sâu ý tứ, lòng tin mười phần nói, nương tử yên tâm, nô tỳ lần này nhất định tìm hiểu rõ rõ ràng ràng. Thôi Nhạc Vi cũng không nhàn rỗi, chính nàng mang theo lễ vật đi tìm đại tẩu tẩu Vương Vĩnh Tương, muốn từ nàng nơi đó lại nghe ngóng một phen, dù sao chủ tử cùng hạ nhân đối đãi chuyện góc độ khác biệt. Ngoài cửa, Tam Lang luyện mười phần chăm chú. Chương 250, quan sát chư vị hoàng tử phẩm tính. Chương 250, quan sát chư vị hoàng tử phẩm tính. Làm rét đậm hàn phong phá qua đại địa, tuyết mịn lưu loát, trên mặt đất rơi tầng tiếp theo thật mỏng trắng nhạt, từng sợi lạnh phảng phất muốn hướng người trong xương chui. Trầm Tung nhàn cư trên cửa sổ dán hoa đào giấy, thông qua mông lung giấy dán cửa sổ có thể mơ hồ trông thấy bên ngoài chùi lủi cành cây, bên hai nương theo lấy bắc gió đang gào thét âm thanh, giữa thiên địa hiển thị do điều hữu chi khí. Trong phòng lò sưởi tản ra trận trận nhiệt khí, đổ đầy nước bình đồng ở trên đầu ngực ngực quần quần lấy. Phong Nghiên Sơ trên vai hất lên một cái trắng ngà sơn thủy dây leo văn mây tay áo, hắn câu được câu không thường trả, sách trong tay thỉnh thoảng lật qua một trang. Đông 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 theo cửa bị mở ra, Hàn Phong chạy ngược. Chỉ thấy Trịnh Vĩ tiến đến hành lễ bẩm báo, "Lang quân, Trần Lang quân tới." "Nhanh mời tiến đến a." Phong Nghiên Sơ vừa dứt lời, một bóng người liền lách vào tới, môn lần nữa bị nốt, người kia vô vô trên người hạt tuyết, cảm thán, "Ai nha, ngươi có thể thật là thoải mái." Phong Nghiên Sơ một bên vì hắn châm trà, một bên kêu gọi, "Theo đêm qua đến bây giờ, bên ngoài gió bấc liền không ngừng, ngươi không ở trong nhà đợi, tại sao cũng tới? Mau tới sấy một chút lửa, uống chút trà nóng ấm áp." Trần Trạch Văn đặt mông ngồi xuống, nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, trong bụng hàn ý bị đuổi tản ra một chút, hắn sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Hô, cái này, Tuyết Hương cũng tiến vào, cho đủ lô cùng thủ lô thêm vào than lửa, lại bưng để ý một chút quả, lúc này mới ra ngoài." Trần Trạch Văn che lấy thủ lô, dưới chân dẫm lên đủ lô, rốt cục chậm đến đây. Phong Nghiên Sơ thấy thế hỏi, "Ngươi chẳng lẽ cưỡi ngựa tới? Thế nào lạnh thành dạng này? Giống như là đông lạnh thấu đồng dạng." "Ai nói không phải đâu, ta mới từ trong cung đi ra, liền thẳng đến ngươi chỗ này tới." Trần Trạch Văn cũng không đợi đối diện đặt câu hỏi, liền tự mình nói rằng, "Ngươi đoán xem, hôm nay chuyện gì xảy ra?" Trên mặt dường như trực tiếp kể cận ba chữ, "Có đại sự." "Trong cung, chắc là đã xảy ra đại sự, nếu không ngươi sẽ không cố ý đến một chuyến." Phong Nghiên Sơ một bên thêm nước, một bên suy nghĩ lấy, có thể được xưng tụng là đại sự, đơn giản chính là bệ hạ, bên cạnh hoàng hậu sự tình. Trần Trạch Văn thần sắc cổ quái, thật đúng là bảo ngươi đoán, trong cung tụ một đám lao thần, yêu cầu bệ hạ lập chữ đâu. Không biết là ai truyền ra tin tức, cũng không biết là từ chỗ nào truyền ra, nói bệ hạ thân mắt trọng tật. Cho nên, dù cho hôm nay nghỉ mục, còn có tuyết rơi, đám này lao thần cũng không chê trời lạnh, liền đứng tại cẩn chính điện ngoài cửa, buộc nhường bệ hạ lập chữ đâu. Bệ hạ nhường Giang Vinh Hải đi ra khuyên nhiều lần, đều vô dụng. Phong Nghiên Sơ dường như nghĩ tới điều gì, bất quá cũng liền hơi dừng lại một cái chớp mắt, liền lập tức nói, "Vậy hạ thân thể đều là từ thái y địa viện, phai mới, chiếu khán, chớ không phải có người hướng thái y tìm hiểu tin tức. Bí mật dò xét bệ hạ kết luận mạch chứng, chẳng phải là muốn chết." Trần Trạch Văn khoát tay nói, "Ta xuất cung thời điểm, vừa bạn gặp thị vệ hướng thái y địa viện, phai mới, phương hướng đi, cụ thể thế nào thấu đi ra, còn không biết, bất quá hôm nay tới những cái kia lão thần đều là không có đứng bên cạnh." Phong Nghiên Sơ nghe xong, giả bộ bất đắc dĩ than thở, như thế cũng liền nói thông. Bây giờ chữ vị không công bố, vậy hạ thân thể cũng không an khang, những này các lao thần lo lắng cũng thuộc về bình thường, dù sao bây giờ An Vương cùng Trang Vương đánh đến ô mắt gà dường như, vì ngày sau triều đường có thể bình ổn quá độ, tự nhiên muốn tìm bệ hạ muốn lời giải thích. Hắn trên miệng mặc dù nói như thế, nhưng lòng dạ lại đang âm thầm suy nghĩ sự tình khác, đến cùng là ai thấu đi ra. Hoàng hậu cũng không khả năng, dù sao bọn hắn cho rằng bệ hạ đã sớm đem ý chỉ để lại cho Hình Miễn, đến lúc đó chỉ cần đối phương không mở miệng, tất cả liền lấy hoàng hậu ý chỉ làm chuẩn, không có khả năng phức tạp. Vũ hoàng tử đoán chừng biết bệ hạ thân thể có việc gì, chỉ là lúc trước hắn việc đã làm, nhường bệ hạ mười phần thất vọng, cho nên hắn là khó nhất buộc bệ hạ lập chữ, bởi vì biến số quá lớn, nếu không lại làm sao có thể lôi kéo lục hoàng tử. Trần Trạch Văn buông xuống thủ lô, nâng chén trà lên chậm ung dung nhấp một miếng, trong giọng nói mang theo một chút vẻ u sầu, "Ai, những người này tuổi tác cũng không nhỏ, ta đều lạnh không được, càng đừng đề cập bọn hắn. Nếu là đông lạnh ra cái nguy hiểm tính mạng, chẳng phải là nhường đám người cảm thấy đều là bệ hạ sai lầm." Ngay tại hai người nói chuyện lúc, Tôn Diên Nhiên bước lên phong tuyết tới, hắn đầu tiên là tại cửa ra vào gõ cửa một cái, biểu thị chính mình tới. Sau đó mới vào cửa run run người bên trên tuyết, đồng thời ngoài miệng nói, "Ai nha, bên ngoài tuyết rơi lớn hơn, các ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì? Một đám lao thần trong cung bức bách bệ hạ lập chữ đâu?" Trần Trạch Văn nhìn về phía Tôn Diên Nhiên, "Việc này đã sớm biết, ta mới từ trong cung đi ra." Tôn Diên Nhiên cũng không cùng hai người này cùng một chỗ, bởi vì kéo một cái vòng tròn băng ghế, ngồi lò sưởi bên cạnh sưởi ấm, "Không, có tin tức mới nhất truyền ra, là một cái càng lớn sự tình." Phong Nghiên Sơ đổ một chiếc trà nóng, đưa cho đối phương, "Cũng không thể là bệ hạ lập chữ đi." Tôn Diên Nhiên tiếp nhận trà uống một hớp, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng kém không nhiều. Bệ hạ đối ngoại nói, đang quan sát xong chư vị hoàng tử phẩm tính về sau, sẽ lưu lại một đạo ý chỉ, đến lúc đó đại gia chỉ cần dựa theo ý chỉ đỡ lập tân quân đăng vị liền có thể. Cái gì? Muốn giữ lại di chỉ? Trần Trạch Văn không nghĩ tới bệ hạ sẽ lấy loại phương thức này phá cục. Cái gì? Chư vị hoàng tử? Phong Nghiên Sơ đối với kết quả này ngược không ngoài ý muốn, đây bất quá là bệ hạ lần nữa thả một cái bom khói mà thôi, chẳng lẽ lại thật muốn để những cái kia lao thần đông lạnh không chết được? Là thật. Những đại thần kia đã xuất cung, có chút thậm chí là bị nhấc trở về. Tôn Diên Nhiên nói lời này lúc còn kiên định gật đầu, chính là chư vị hoàng tử, lần này thật là đem nước này quấy đủ. Trần Trạch Văn lại hơi nhíu lên lông mày, trong mắt toát ra một vẻ suy nghĩ sâu xa, thất hoàng tử cùng bát hoàng tử mặc dù mẫu tộc bình thường, nhưng bệ hạ lời này cũng thì tương đương với nói cho tất cả mọi người, hai vị này hoàng tử cũng có khả năng đăng vị. An Vương cùng Trang Vương bên người tất nhiên có không ít người nâng đỡ, nhưng lục hoàng tử tay cầm Tĩnh An võ bị doanh, đây chính là binh quyền, cũng có sức đánh một trận. Cho dù hắn nguyên bản không ý nghĩ gì, nhưng phải biết tin tức này sau, há có thể không động tâm. Trong kinh nước lại trở nên đục ngầu, con đường phía trước không rõ. Những đại thần này cũng muốn cẩn thận quan sát, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Diên Nhiên nói tiếp. Chương 251, vi huynh tất nhiên là tin ngươi. Chương 251, Vi huynh tất nhiên là tin ngươi. Trong phòng không khí trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh, ba người đều riêng phần mình suy tư, chỉ có bình đồng bên trong nước còn đang lăn lộn lấy, xen lẫn vi vu gió bấc âm thanh. Thật lâu, cho đến vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Nhĩ lang, nên dùng cơm chưa? Hóa ra là Lý Mama. Phong Nghiên Sơ suy nghĩ bị thanh âm này kéo về, mụ mụ, vào nói a. Lý Mama trước đem dù thả tại bên ngoài, sau đó vào cửa đầu tiên là hướng hai cái khách nhân đi lễ, cuối cùng mới hỏi, tới nên dùng cơm thời gian, bên ngoài còn có tuyết rơi đâu, không bằng liền bày ở chỗ này. Vừa vặn Phong Nghiên Sơ lười nhác động đậy, ân, liền theo mụ mụ lời nói. Bên ngoài tuyết bay, mụ mụ tuổi tác không nhỏ, cẩn thận đường trượt cái nào. Nếu đang có chuyện, không cần tự mình tới, phân phó dưới đáy tiểu nha đầu nhóm là được. Nghĩ nghĩ, lại phân phó, lại phích nước nóng hoa quế rượu đến, ta muốn cùng bọn họ hai cái uống hơn mấy chén. Lý Mama nụ cười trên mặt càng đậm, cảm kích nói, tốt, lần sau liền nhường những cái kia tiểu nha đầu đến. Trần Trạch Văn cũng hướng Lý Mama nói rằng, làm phiền Lý Mama ra ngoài cho ta kia gã sai vật nói một tiếng, liền nói ta hôm nay không trở về, liền ở Quảng Lâm hẻm trong nhà. Lý Mama tự vào cửa sau, trên mặt một mực treo cười, là lao nô cáo lui. Ba người ăn cơm uống rượu, tốt không được tự nhiên. Cùng cái này nhẹ nhõm không khí tương phản chính là An Vương phủ. An Vương biết được phụ hoàng lại muốn khảo sát chư vị hoàng tử phẩm tính, về sau mới có thể lưu lại ý chỉ, cứ như vậy, hắn hy vọng chẳng phải là lần nữa giảm xuống. Giờ phút này, hắn sắc mặt tái xanh, cảm thấy tất cả mọi người tại cùng hắn đối nghịch. Từ khi lão đại bị cấm túc, vốn cho là chỉ cần đối phó lão cựu kia thẳng nhãi con liền có thể. Vạn bạn không nghĩ tới, không có lão đại, hoàng hậu cùng Lê gia đem tất cả đầu mâu đều đúng bên trên hắn, lại thêm mấy lần hoàng hậu chơi ngáng chân, dẫn đến trước kia kinh doanh hình tượng ầm vang sụp đổ. Người tới, đi lục hoàng tử phủ. An Vương cơ hồ là cắn răng nói ra lời này. Thân tín do dự quên đủ, vương gia, hiện tại đi lục hoàng tử phủ có phải hay không không quá thỏa đáng? Nếu để cho người nhìn thấy. Húng chi bên ngoài phong tuyết đang thịnh, An Vương nghe xong lời này, mặt càng là hắc khó coi, hiện tại còn tránh cái gì ngại? Ngươi không có nghe bệ hạ nói muốn kiểm tra xem xét tất cả hoàng tử sao? Là tất cả hoàng tử. Hiện tại ngay cả lão thất cùng lão bát kia hai cái danh con đều có một hồi tư cách, chớ nói chi là tay cầm Tịnh An võ bị doanh lão lục. Như hắn động tranh chấp tâm tư, trước đó dự định liền phế đi. Lục hoàng tử phủ. Người gác cổng đông nhiên nhìn thấy An Vương, nhất thời còn có chút động, muốn tiến lên hành lễ, sau đó lại đi vào thông bẩm, có thể An Vương liền không để ý tí nào, vung lấy tay áo trực tiếp xông vào. Lục hoàng tử đang trong phòng nhìn xem tin tức truyền đến, thẳng đến nghe thấy ngoài cửa truyền đến thanh âm. An Vương điện hạ, cho tiểu nhân đi vào trước bẩm báo. An Vương điện hạ hắn nhanh lên đem đồ vật thu vào trong hộp, vội vàng đặt vào sau lưng trên giá sách, mới ngồi xuống, môn liền bị đẩy ra, chỉ một thoáng phong tuyết chạy ngược vào nhà bên trong. Lúc này, hắn tức giận tới cực điểm, nhưng lại không thể không treo khuôn mặt tươi cười, một bên ấm giọng nói, một bên đem người đi đến mời, bên ngoài lớn như thế tuyết, ngũ ca thế nào đích thân đến? Có việc nhường hạ nhân tới là được. Trong lòng của hắn làm sao không rõ, sở dĩ lao ngũ dạng này mạnh mẽ đâm tới, còn không phải là cho tới nay đều không có đem chính mình để vào mắt. Bất luận đối phương ngày thường nói lời như thế nào êm tai, vừa đến thời khắc mấu chốt liền sẽ bộc lộ ra diện mục chân thật. An Vương nghe vậy cũng không để ý tới, chỉ mắt lạnh nhìn sau lưng đội vàng theo tới Lý Diên, phất tay mệnh lệnh, xuống dưới. Có thể Lý Diên không chút nào động, cho đến lục hoàng tử nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới ra ngoài. Hừ, lục đệ ngự dưới bản sự cũng không tệ. An Vương trực tiếp ngồi lên chủ vị, đối Lý Diên không nhìn hắn, mở miệng trầm trọng. Lục hoàng tử thấy một màn này, trên mặt cũng không lộ ra một tia buồn bực sắc, ngược lại tự thân vì đối phương châm trà, ngũ ca đây là thế nào? Một bộ giận đùng đùng bộ dáng. Thật là đệ đệ chỗ nào làm không thỏa đáng. An Vương tiếp nhận trà uống một hớp, rõ ràng gấp đến độ không được, hết lần này tới lần khác không nhanh không chậm nói, phụ hoàng cố ý khảo giáo các hoàng tử, việc này ngươi có thể nghe nói. Lục hoàng tử động tác chỉ là hơi hơi dừng một chút, sau đó dường như không thèm để ý đồng dạng, à, chuyện lớn như vậy, tự nhiên nghe nói, có thể cái này cùng đệ đệ có quan hệ gì. An Vương thả ra trong tay chén trà, liếc mắt nhìn về phía đối phương, cười như không cười câu lên quẹ môi, trong giọng nói tràn đầy chất vấn, có quan hệ gì. Lục đệ lời nói này thật dễ dàng. Phụ hoàng cái này vừa nói, chính là nói cho tất cả mọi người, mỗi cái hoàng tử đều có tư cách, nếu nói lục đệ không tâm động, ta cũng không tin. Lục hoàng tử nhanh chóng suy tư, hắn đầu tiên là cười ha ha cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, giống như bất đắc dĩ, ngũ ca à, ngũ ca, ta còn tưởng rằng chuyện gì để ngươi như vậy bội vã, hóa ra là cái này. Cái này còn không quan trọng. Dù sao trước ngươi hứa hẹn qua ta, nếu là bây giờ có lòng tranh một chuyến, vậy ta chẳng phải là gà bay trứng vỡ. Vũ hoàng tử bị đối phương cái này hứng hờ dáng vẻ, làm có chút vô phương ứng đối. Ngay tại cái này ngắn ngủi mấy câu trong nháy mắt, lục hoàng tử đã nghĩ kỹ thuyết tử, hắn nhìn về phía An Vương, thần sắc hết sức nghiêm túc, ngũ ca, nếu nói không tâm động kia là giả, thân làm hoàng tử, ta tin tưởng tất cả mọi người đều có qua ý nghĩ kia, có thể đệ đệ cũng theo đó tưởng tượng mà thôi. Nói đến chỗ này, trên mặt lại mang theo u buồn chi sắc, ngũ ca cũng biết, ta mẫu phi mất sớm, từ nhỏ từ quý phi nương nương nuôi lớn, có thể nương nương có đại ca cái này thân nhi tử, cho nên ta trong cung sống cũng không hề như ý, nhìn đủ tranh đấu, cũng chán ghét những này. Thật là, trên mặt hắn hiện ra thần sắc khắc khao, ta tìm tới thứ quan trọng hơn. Thiên hạ sự rộng lớn, buồn cười ta trước vài chục năm bị nhốt cung trong, thẳng đến năm ngoái du lịch, để cho ta rõ ràng hơn mình muốn đến tuột cùng là cái gì. An Vương hết sức phức tạp nhìn về phía đối phương, hắn không nghĩ tới lục đệ vậy mà nói ra những lời ấy, nhưng nhường hắn như vậy tin tưởng cũng không có khả năng, không nghĩ tới lục đệ còn có lần này tâm tư, trước kia lại không hay biết cảm giác, chỉ là để cho ta như thế nào tin người đâu. Lục hoàng tử đứng dậy chắp tay hành lễ nói, hoàng huynh, thần đệ không cầu gì khác. như ngày sau trợ ngài leo lên hoàng vị sau, còn mời ngài thả thần đệ rời kinh, nhìn một chút cái này bắt ngát thiên hạ, nhìn một chút cái này tú lệ sơn hạ. Thần đệ không muốn đời này bị vây ở một tấc vương này, không muốn vây ở kia biến đổi liên tục hoàng cung, càng không muốn quần nhau tại trong những người này, cân bằng thế lực khắp nơi. Đây là thần đệ đời này chi nguyện, mời ngài tới ngày cần phải thành toàn. Nói xong lời này, hắn cũng không dừng lại, bởi vì đi thẳng tới bàn bên cạnh, tay lấy ra giấy, ở phía trên viết, huynh, Lộ Gia Khang thấy tận mắt thần đệ không muốn đời này khốn tại suy tính cung quyết, càng không muốn quần nhau tại quần thần ở giữa, mọi việc đều thuận lợi lấy cân bằng thế lực khắp nơi. Như ngày khác trợ huynh đăng cửu ngũ chí tôn, khẩn cầu hoàng huynh ban thưởng thần đệ rời kinh tri ân, cho thần nhìn qua thiên hạ sự bao la, một thưởng sơn hạ chi tú mỹ, đây là thần đệ suốt đời chi nguyện cũng. Nói mà không có bằng chứng, đặc biệt lập này theo làm chứng, lấy minh tâm trí. Lập theo người, Thẩm Hiền Thụy. Hắn lại viết lên thời đại ngày, ấn thủ ấn, đắp lên hoàng tử mang ấn, phương đưa cho An Vương, chính trọng nói, như thế, Vũ ca có thể tin đệ đệ. An Vương tiếp nhận chứng tử, cúi đầu nhanh chóng xem lấy, trên mặt là một mảnh vẻ hưng phấn, liên tục gật đầu, vi huynh tất nhiên là tin ngươi. Có thể hắn cũng không nhìn thấy, lục hoàng tử khỏe miệng trồi lên một màn kia trào phúng. Chương 252, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo. Chương 252, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo. An Vương đem chứng tử thu vào tụ nàng, lúc này mới ngẩng đầu. Lập tức đã biến thành một cái khác bộ gương mặt, ngay cả giọng nói chuyện cũng hiền lành không ít, nơi nào còn có vừa rồi dáng vẻ, lục đệ cớ gì như thế, vi huynh còn không tin được ngươi sao? Lục hoàng tử cũng biểu hiện ra một bộ cùng có vinh yên bộ dáng, cử chỉ nhấc chân ở giữa càng lộ vẻ tôn kính, đệ đệ tất nhiên là biết được ngũ ca tin tưởng, chữ này theo thật sự là ta tự tác chủ trương vì đó, mong rằng ngũ ca chớ bực. An Vương cười vỗ vỗ đối phương cánh tay, như thế nào, người ta huynh đệ ở giữa làm gì nói mấy cái này? Bất quá, ngươi yên tâm, chờ đến ngày vi huynh tâm nguyện đạt thành, tự nhiên thành toàn ngươi. Lục hoàng tử chắp tay hành lễ, trịnh trọng vô cùng, thần đệ đa tạ hoàng huynh. Ha ha ha. An Vương hưởng tụ lấy đối phương bái phục, dường như giờ phút này đã leo lên vị trí kia, lại đứng ở cẩn chính điện bên trong, không còn sớm nữa, vi huynh cũng không quấy rầy ngươi, liền cáo từ trước. Lục hoàng tử vẫn như cũ chắp tay, đệ đệ đưa ngũ ca. Mục đích đã đạt thành, đối với chút chuyện nhỏ này, An Vương đương nhiên muốn biểu hiện rộng lượng một chút, hắn khoát tay áo, thiên còn có tuyết rơi, ngươi không cần tiễn, ta sẽ tự bỏ ra đi. Ngũ ca đi thong thả. Ngay tại đối phương quay người lúc, Lục hoàng tử cười trong nháy mắt theo trên mặt biến mất, trong mắt hàn ý so bên ngoài phong tuyết càng lớn. An Vương ra ngoài phòng, vừa quay đầu liền trông thấy Lý Diên Thủ vẫn tại bên ngoài. Mặt của đối phương bị đông cứng màu đỏ bừng, trên đầu cùng trên vai rơi xuống một tấm tuyết dày, rõ ràng đứng thời gian rất lâu. Hắn còn nhớ rõ đối phương trước đó ngăn cản, chỉ là lão Lục mới nói giúp đỡ chính mình, giờ phút này không thật sâu cứu, liền suy cười một tiếng, mắng, ngươi nhưng là lão Lục một đầu chó ngoan. Dứt lời phất tay áo rời đi. Lý Diên mạnh mẽ chờ đối phương rời đi, lúc này mới gõ cửa đi bảo, điện hạ. Lục hoàng tử gặp hắn bộ dáng này, khẽ than, bên ngoài lạnh như vậy, ngươi tội gì một mực trông coi, hắn không thể bắt ta như thế nào. Vừa rồi tình hình bên trong, Lý Diên nghe được rõ rõ ràng ràng, lo lắng nói, điện hạ, An Vương vừa rồi như thế bức bách, ngài lại không thể không lập xuống chứng tử, nếu đem đến hắn cầm này uy hiếp ngài, nhưng làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới này, Lục hoàng tử vẻ mặt không khỏi âm trầm xuống, cười lạnh nói, muốn cầm chứng tử bức hiếp ta? Nam mơ, chính là xuất ra chứng tử lại có thể thế nào? Chỉ cần ta không thừa nhận, cái kia chính là giấy lộn một chương. Huống chi, ta bất quá là an trái tim của hắn mà thôi. Nếu đem đến bị người ta biết, ta một cái không nơi nương tựa hoàng tử, bạn không muốn tham dự tới trong tranh đấu, làm sao thân đơn lực ô, bị An Vương lấy tính mệnh bức hiếp, không thể không biết xong. Những đại thần kia tự nhiên hy vọng, tương lai ngồi vào trên vị trí kia người, tứ cố vô thân, mềm yếu khả khống. Như thế, ta cũng coi là như bọn hắn nguyện. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy, thậm chí ngay cả khỏe miệng cũng câu lên kia giống như cười mà không phải cười độ cong. Lý Diên nghe xong lúc này mới thở dài một hơi, bất quá hắn vẫn là chắp tay nói, như điện hạ cần, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực đem vật kia trùng ra. Lục hoàng tử vỗ vỗ bả vai của đối phương, còn chưa tới một bước kia, ngươi tại bên ngoài chờ lâu như vậy, nhanh xuống dưới nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần ngươi trông coi. Lý Diên cũng không giả mồm, chắp tay cáo lui. Thẳng đến đối phương hoàn toàn rời đi, Lục hoàng tử lúc này mới nắm thật chặt nắm đấm, trên cổ nổi gân xanh, hắn gắt gao đè ép trong lồng ngực gần như sắp muốn phun ra ngoài lửa giận, trong kẽ răng gạt ra mấy câu, Thẩm Lộ Gia Khang, ngươi chờ đó cho ta. Chịu nhục, tốt, cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ kỹ, ngày sau tất báo. Không phải muốn tranh sao? Lão đại và lão tam bị nhốt thời gian dài như vậy, chắc hẳn cũng biết sai rồi, nếu như thế, đương nhiên cũng muốn phóng xuất, tại phụ hoàng trước người tận hiếu. Nghĩ đến đây chỗ, một lần nữa nâng bút viết cái gì? Lại nói An Vương cầm chứng từ trở về vương phủ, cẩn thận đem nó thu lại. Một bên thân tín thấy thế, trong lòng do dự, vương gia, ngài coi là thật tín nhiệm lục điện hạ. An Vương nghe xong hừ lạnh nói, tin hắn. Cử động lần này bất quá là nhường hắn coi là làm yên lòng bản vương, nếu là hắn an tâm giúp bản vương thì cũng thôi đi, nếu như cất dị tâm, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí. Vương gia có ý tứ là, thân tín kỳ thật đã đoán được, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ hỏi ra miệng. Chỉ thấy An Vương ánh mắt biến rất hay, thanh âm cũng giống như hàn băng đồng dạng, ngươi cứ nói đi. Thân tín vội vàng cúi đầu chắp tay, tiểu nhân minh bạch. An Vương dường như nghĩ tới điều gì, dặn dò, vẫn là phải sớm làm chuẩn bị, dù sao lão Lục bên người có hộ vệ bảo hộ, bản thân hắn công phu cũng không yếu, đừng ở thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc. Là, thân tín trầm giọng nói. Kỳ thật ở trong lòng An Vương đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như tương lai cái kia đạo ý chỉ bên trên không có hắn, hắn cũng sẽ không đến đây dừng tay, chỉ cần hao tâm tổn trí chút mà thôi. Như phụ hoàng chỉ có chính mình một đứa con trai, cái này hoàng vị tự nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Khôn Ninh Cung. Lê Hoàng hậu vẻ mặt rất khó coi, đối mặt Thân Tín mang tới tin tức, lần nữa xác nhận, ngươi nói có thể là thật. Thân Tín lại một lần hành lễ nói, nương nương, thiên chân vạn sát, cái này là đại nhân mới truyền vào tới tin tức. Lê Hoàng hậu sắc mặt dữ tợn, tốt ngươi lão lục. Trên mặt làm ra một bộ không tranh quyền thế dáng vẻ, không nghĩ tới xoay mặt liền duy trì lão ngũ. Chắc không được lâu như vậy, lão ngũ là nửa điểm không nóng nảy, tình cảm có cái này chuẩn bị ở sau tại. Đáng giận hơn là, không biết ai tiết lộ bệ hạ sinh bệnh tin tức, thế mà như vậy phá cục, nhường nguyên bản ưu thế thay đổi, đại gia một lần nữa về tới một cái khởi đầu mới. Nàng càng nghĩ càng giận, vừa dứt lời, tiện tay nắm lên một bên chén trà đột nhiên đập xuống đất. Thân Tín thấy thế vội vàng nói, nương nương bất giận. Lê Hoàng hậu đảo mắt liền nghĩ đến một ý kiến, thử, bản cung tạm thời không thể làm gì lão ngũ, có thể cái này hậu cung lại là ta vị hoàng hậu này định đoạt. Đi, liền nói bệ hạ thân thể có việc gì, thân làm phi tần, càng là phải lấy thân làm gương. Ngay hôm đó lên, mỗi người đều muốn sao chép Phật kinh vì bệ hạ cầu phúc, nhất là Trương Tiệp Dư cùng Vương Tiệp Dư. Nàng nói đến đây khắc, khoe miệng kéo ra một tia cười lạnh, về phần biết nhiều ít, tự nhiên là bệ hạ lúc nào thời điểm khôi phục, lúc nào thời điểm đình chỉ. Thân Tín nghe xong lập tức lĩnh mệnh rời đi. Nàng rất rõ ràng, nương nương đây chính là nhằm vào Trương Vương hai cái Tiệp Dư, ai bảo các nàng là thất hoàng tử cùng bát hoàng tử mẫu phi. Chương 253, bất quá là cá mẹ một lứa. Chương 253, bất quá là cá mẹ một lứa. Cần chính điện. Khu khu cụ một hồi tiếng hò khan vang lên. Bệ hạ. Giang Vinh Hải bưng chén thuốc lo lắng không thôi. Cảnh Hòa Đế khoát khoát tay, không sao. Bất quá vẻ mặt so sánh lẫn nhau trước đó, rõ ràng đổi bại rất nhiều, hắn bưng lên chén kia thuốc uống một hơi cạn sạch, cầm lấy một bên tấu chương tiếp tục xem lên. Bệ hạ, những ngày này ngài đêm không thể say giấc, lại mấy ngày liền mệt nhọc, nghỉ một chút ta. Giang Vinh Hải nói lời này thời điểm, nhịn không được dùng tay áo dính một hồi ánh mắt. Cảnh Hòa Đế thấy này trên mặt hiện ra cười khổ, những này chính vụ chỗ nào chỉ hoãn được. Lại nói ngươi khóc cái gì? Ai cũng có một bước này, sớm tối mà thôi. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, thân thể ta là cái bộ dáng này, bọn hắn lo lắng cũng là bình thường, cái này không, đạt được đáp án còn không phải lùi xuống. Nói đến đây lại là một hồi ho mãnh liệt. Bệ hạ, ngài không thể còn như vậy đốt đèn chịu dầu đi xuống, phải bảo trọng thân thể a. Giang Vinh Hải một thân binh lục toàn hệ tại Cảnh Hòa Đế, nay thấy bệ hạ thân thể thành cái bộ dáng này, dường như trong gió ánh đến giống như, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Không khỏi nghĩ đến tự thân, bất luận là vì hắn, vẫn là vì bệ hạ, đều chân tâm hy vọng đối mới có thể lâu dài. Sau đó khóc, là lao nô vô dụng, đến nay không tra được đến cùng là ai tiết mật. Cảnh Hòa Đế cũng không trách tội, thậm chí còn tại trấn an cái này theo chính mình mấy chục năm lao thái giám, biết việc này người cũng không ít. Huống chi cái này hoàng cung tựa như là một cái bốn phía lọt gió tường, chớp tức thì bị đám người nhìn chằm chằm, chỉ cần có lòng, sớm tối có thể dò xét tới, trong dự liệu mà thôi. Hắn lại từ trên bàn cầm lấy một bản tấu chương, chỉ thấy cấp trên viết, nhớ tới cùng Bình Nhạc Vương, Tam hoàng tử tình thân, lại hai người cũng bị phạt nhiều ngày, khẩn cầu giải cấm túc, nhường phụng dưỡng tại phụ hoàng tả hữu, lấy tận hiếu đạo. Đã lao lục tấu mời, vậy liền hạ chỉ phóng thích lão đại và lao tam đi ra. Hắn đối lao lục cách làm rất tán thành, đục nước béo cỏ vẫn có thể xem là một loại thủ đoạn. Giang Vinh Hải lập tức ứng thanh, là, lão nô cái này đi truyền bệ hạ khẩu dụ. Đợi đến người sau khi ra ngoài, Cảnh Hòa Đế cầm lấy một quyển khác, phía trên rõ ràng là Lê Hoàng hậu tấu mời, nói cùng cựu hoàng tử nghe nói bệ hạ thân thể có việc gì, ăn ngủ không yên, muốn tại phụ hoàng bên cạnh phụng dưỡng, lấy tận người tử chi trách, khẩn cầu bệ hạ cho phép. Hắn nhìn sau tiện tay đem nó ném ở một bên, không khỏi cười lạnh thành tiếng. Lão cựu tất nhiên tuổi nhỏ, có thể cái kia chính là tuyến rút khối lỗi, thậm chí liền loại sự tình này cũng muốn hoàng hậu hỗ trợ biết, như thật leo lên ngôi cửu ngũ, cái này đại thịnh dứt khoát họ Lê tính toán. Nghĩ hắn lúc trước sở dĩ lập Lê thị là hoàng hậu, bất quá là cảm thấy người này trí nhỏ mà mưu lớn, dù cho có Lê Văn Đường hỗ trợ, cũng không thành tài được. Huống chi, Lê Văn Đường ngày thường ngược không có gì, lại có tính nhẫn mại không đủ, tính tình vội vàng sao động quyết điểm. Lại nói, Phong Niên Sơ trên binh bộ trước, khó khăn tranh thủ lúc rảnh rỗi, đến chỉ chốc lát thanh nhàn, đang ngồi ở bên cạnh lò lửa bên cạnh uống trà. Vương chủ sự vội vã tiến đến, Phong chủ sự. Phong chủ sự. Phong Niên Sơ dương mắt liền nhìn thấy đối phương bén rèm tiến đến, kêu gọi, Vương chủ sự, ta chỗ này có trà ngon, ngươi mau tới uống chút. Vương chủ sự đặt mông ngồi ở bên cạnh, tiếp nhận chén trà thiền ẩm, đa tạ, bên ta mới tin tức. Bởi vì mở miệng nói chuyện, dẫn đến gương mặt mập kia bên trên, bên môi sợi dâu niết lên niết lên. A, xem ra chuyện không nhỏ. Phong Niên Sơ vừa dứt lời, dư quang liền quét thấy, chung quanh những cái kia ti bụ, chúng thư lại trên tay mặc dù đang bận điệu, nhưng đều yên lặng đứng lên lô thai ngay lén. Vương chủ sự không kịp chờ đợi đem mang tới tin tức chia sẻ. Ta mới từ bên ngoài đưa đầu vào, nghe nói bệ hạ đã đem Bình Nhạc Vương cùng Tam hoàng tử phóng xuất, còn nói đã muốn kiểm tra giáo các hoàng tử phẩm tính, tự nhiên bao quát Bình Nhạc Vương cùng Tam hoàng tử. Lại nói hai vị hoàng tử nốt thời gian dài như vậy, nghĩ đến cũng biết sai. Lại là như thế này. Phong Niên Sơ trên mặt làm ra một bộ thì ra biểu tình như vậy, nhưng trong lòng lại suy tư, đây rốt cuộc là bệ hạ chủ trương hay là người khác gián ngôn đâu? Bất quá bất luận là ai ý tứ, cái kia chính là trong kinh nước là càng ngày càng đục, không biết cái này ý đồ đục nước béo còn lại có mấy người. Vương chủ sự lại nói, không chỉ có như thế, hiện tại bên ngoài đều đang đồn, lục hoàng tử âm thầm ủng hộ vẫn luôn là An Vương. Cái gì? Có thể buổi trưa lúc ấy còn yên tĩnh, lúc này mới qua hơn một canh giờ, liền truyền ra. Truyền bá tốc độ nhanh như vậy, Phong Niên Sơ cơ hồ có thể khẳng định đây là của An Vương thủ bút, chính là vì bức lục hoàng tử. Đúng vậy a, ngắn ngủi một canh giờ liền đã truyền ra. Vương chủ sự nói lời này thời điểm, trong ánh mắt lộ ra vẻ giảo hoạt, khóe môi nhẹ nhàng câu lên, trồi lên một vẻ ý vị thâm trường cười, dù sao tất cả mọi người không phải người ngu. Mà Lục hoàng tử phủ, Lục hoàng tử bình tĩnh bận rộn lấy chính mình sự tình. Lý Diên vội vàng tiến đến, tướng tài đạt được tin tức mau nói, điện hạ, hiện tại bên ngoài đều đang đồn ngài rời khỏi chữa vị chi tranh, toàn lực ủng hộ An Vương. Lời nói bên trong đều là lo lắng. Lục hoàng tử bình tĩnh như trước không gợn sóng, trong dự liệu, Bình Nhạc Vương liền phải được thả ra, dù sao ta từng nuôi dưỡng ở quý phi dưới gối, có người đây là lo lắng ta quay người ném rượi vào người khác. Bình Nhạc Vương lòng dạ cũng không rộng lớn, biết được việc này sau, không chỉ có sẽ buông tha cho lôi kéo ta, không chừng sẽ còn thỉnh thoảng gây chuyện. Nhất cử lưỡng tiện sự tình, An Vương vì sao không làm? Điện hạ đã sớm dự liệu được. Lý Diên nguyên bản sách tại ngực tảng đá buông xuống. Lục hoàng tử lúc này mới ngẩng đầu, không nhanh không chậm nói, An Vương cùng Bình Nhạc Vương không kém hơn hạ, một cái lô mãng, một cái tư tâm rất dũng. Bình Nhạc Vương lòng dạ hỏi, chẳng lẽ hắn An Vương chính là rộng lớn quân tử sao? Bất quá là cá mẹ một lửa. Nói đến đây chỗ, cười lạnh, cũng tốt, Bình Nhạc Vương mặc dù thực lực đại tổn, có chút không địch lại An Vương, nhưng cho hắn thêm chút loạn cũng là tốt. Hắn chưa nói là, đừng nhìn tam ca mẹ đẻ bất quá là cùng nữ xuất thần, nhưng đối phương trước đó cũng là trong lòng còn có giá vọng, nếu không làm sao có thể tại hội thí một trên bàn trợ rút, lúc này mới bị phụ hoàng giam cầm. Về phần lần này đi ra, có thể hay không có động tác gì, ai nào biết đâu. Chương 254, đại thịnh chưa đến còn phải giao cho các ngươi chương 254, đại thịnh chưa đến còn phải giao cho các ngươi lần này cấp tốc, đối Bình Nhạc Vương, đại hoàng tử, mà nói 10 phần khủng hoảng. Tính cách của hắn vẫn như cũ lô mãng tốt tiến, nhưng so với trước đó ít ra biết giả bộ. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn còn cảm thấy làm dáng một chút mà thôi, chính mình rất nhanh liền sẽ được thả ra. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cấm túc một mực chưa giải, hắn liền minh bạch, mẫu phi cũng tốt, hoặc là ngày xưa đi theo hắn người sau lưng cũng được, đều không đáng tin cậy. Tại cấm túc bị giải ngày kế tiếp, hắn liền dựa theo quy củ tiến cung tạ ơn, lại ở trước cần chính điện, đụng phải giống nhau đến đây tạ ơn tam hoàng tử. So với Bình Nhạc Vương thu kệ, hơn tam hoàng tử chút tuấn giận. Chỉ là tam hoàng tử hôm nay gặp sau, trên người của đối phương thiếu đi ngày xưa kiệt nạo, tối thiểu mặt ngoài đối xử mọi người hiền lành rất nhiều, thậm chí chủ động hỏi tới hắn, tam đệ. Muốn lúc trước, nhất định là lỗ mũi nhìn người, chẳng thèm ngó tới, căn bản không lọt mắt chính mình. Hắn muốn là không được coi trọng, cũng không nhận cảnh hòa đế chào đón. Lần này cấm túc, với hắn mà nói dường như không quá mức trở ngại, vẫn như cũng là bộ kia ôn tồn lễ độ dáng vẻ, hành lễ nói, đại ca. Cần chính điện bên trong, hai người quỳ trên mặt đất, cùng một chỗ cho cảnh hòa đế đi đại lễ. Đại hoàng tử hơi có chút khóc ròng ròng ý tứ, phụ hoàng, là nhi tử bất hiếu, nhưng ngài quan tâm, nhi tử biết sai rồi. Phụ hoàng, ngôi nhi mới biết phụ mẫu ân, trước tiên là nhi tử trong lòng còn có khó lường, có thể từ khi có nữ nhi về sau, giờ mới hiểu được ngài khổ tâm. Lời này là tam hoàng tử nói, hắn biết rõ lỗi lầm của mình. So sánh với đại hoàng tử, hắn biểu hiện càng thêm lạnh nhạt, để cho người ta nghe xong, chỉ cảm thấy là làm cha làm mẹ sau trưởng thành. Hai người nói rất chân thành, tối thiểu song phương đều cho rằng như vậy. Cảnh hòa đế nhìn xem hai đứa con trai lần này dáng vẻ, trong lòng bình tĩnh không lay động. Với hắn mà nói, đối phương biết sai hay không cũng không sao, quan trọng chính là hắn muốn dùng một chút cái này hai nhi tử đến đặt thành mục đích của mình. Hắn trên mặt làm ra một bộ lão nghi ngờ rất an ủi biểu lộ, thở dài, các ngươi không trách chấm cấm các ngươi đủ liền tốt. Nhi tử không dám. Nhi tử minh bạch, phụ hoàng cũng là vì nhi tử tốt. Hai người lập tức tỏ thái độ. Cảnh hòa đế dường như đối với cái này cảm động không thôi, chấm mặc dù không đành lòng, nhưng các ngươi phạm sai lầm, cũng phải cấp người trong thiên hạ một cái công đạo, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Bây giờ nhìn, chấm khổ tâm không có uổng phí. Nói đến đây, lại là một hồi ho khan. Bình Nhạc Vương cùng tam hoàng tử hoàng bước lên phía trước, muốn biện cảnh hòa đế, phụ hoàng. Cảnh hòa đế nhìn xem mọi mệnh không thôi, nâng tay phải lên ngăn cản, không sao, chấm tuổi tác đã cao, đại thịnh chưa đến còn phải giao cho trong tay các ngươi, về sau thật tốt làm việc, đừng lại nhường chấm thất vọng. Trong hai người tâm kích động không thôi. Phụ hoàng lời này ý tứ chẳng phải là nói chỉ cần biểu hiện tốt, bọn hắn cũng có vấn đỉnh khả năng, nghe vậy cùng một chỗ hành lễ, cung kính bên trong khó nén hưng phấn, nhi tử nhất định thật tốt làm việc, không cho phụ hoàng thất vọng. Tốt, chấm mệt mỏi, các ngươi liền đi về trước a. Cảnh hòa đế đầu tiên là gật đầu cười, sau đó khoát tay, đem hai đứa con trai cùng một chỗ đánh phát ra ngoài. Chờ hai người đều sau khi ra ngoài, hắn cũng nhịn không được nữa, ngay sau đó là một hồi ho mấy liệt. Mà Giang Vinh Hải kỳ thật đã sớm hậu, giờ phút này tranh thủ thời gian bưng lên chén thuốc tiến lên, bệ hạ. Bởi vì tinh thần không tốt, Cảnh hòa đế uống xong thuốc liền nằm nghỉ ngơi, Giang Vinh Hải thì rón rén lui xuống, trong lòng ai thán không thôi. Từ khi trận kia trời tuyết lớn, quần thân bức bách lập chữ, bệ hạ không thể không tự mình đi ra quyên, như vậy rơi xuống cục tận, mấy ngày nay lại càng thêm nặng, uống thuốc cũng không thấy tốt. Về sau thời kỳ, Cảnh hòa đế dường như thật mở ra bắt đầu suy tính tới đại thịnh tương lai. Bất quá những hoàng tử này cầu kiến hờ hững sẽ, tất cả chỉ nhìn chính mình tâm tình. Hôm nay đem cái hoàng tử này gọi tới nói hai câu, ngày mai gọi người hoàng tử kia tiến đến hầu tận, từ nay trở đi khả năng lại cho một cái khác hoàng tử dạy bảo một chút chính sự, thậm chí liền thất hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng bị gọi đi qua mấy lần. Đám người nói nhăng nói cội, thực sự không mò ra tâm tư của bệ hạ. Điều này sẽ đưa đến tâm thần của mọi người mặc dù đều bị Cảnh hòa đế kiềm chế, nhưng bí mật tranh đấu chưa hề đình chỉ. Cấp trên tranh đấu không ngớt, ngay cả Phong Giản Đình cũng bị các phương lôi kéo qua mấy lần, hắn lo liệu lấy ai đều không được tội nguyên tắc, một mực lá mặt lá trái. Mà Phong Nghiên Sơ từ đầu đến cuối đều là làm tốt chính mình sự tình, thời gian trôi qua tiêu sái tùy tiện. Ngay hôm đó, thật vất vả nghỉ một, tất cả huynh đệ tỉ muội đều tại hắn nơi này pha trà nấu rượu, thưởng ai. Lâu các bên trên, trưởng tỷ Phong Nghiên Mẫn đánh đàn, nhị muội Phong Nghiên Uyển ngay tại pha trà. Đường huynh Phong Nghiên Minh khó khăn được nhàn rỗi, nghiêng dựa vào một bên ăn hoa quả khô. Một khúc chắc chắn, Phong Nghiên Mẫn nhìn về phía cách đó không xa rừng mai, đề nghị, như thế khô tọa cũng không thú vị, nơi đây thưởng mai rất tốt, không bằng lấy mai làm để làm thơ như thế nào. Nhị muội cùng Tam Lang liên tục khoát tay nói, làm thơ. Thôi được rồi, nơi đây có nhị ca tại, ai còn có thể thắng hắn sao? Đại Lang cười nói, như thế, vậy liền nhường hắn ở giữa làm trọng tài. Hai người vẫn như cũ lắc đầu, trưởng tỷ khuyên nhủ, lại không hạn bận, bất luận bảy nói năm nói, nếu là liền cái này cũng không có, kia ngày xưa sách chẳng phải là phí công đọc sách. Đường Minh Phong Nghiên Minh đã cầm bút lên, các ngươi không biết, ta lại có. Tam Lang thấy thế xích lại gần đi nhìn, đề mục là rừng mai tức cảnh cao lầu độc giữa khói chiều bên trong, vạn cây quỳnh hoa bích là không. Chớ nói đông sâu không giật hừng, thanh phân một mảnh tiếp hồng nông. Mới học xong, Phong Nghiên Sơ liền gật đầu nói, Đường huynh thơ bổ ích không nhỏ, cái này thủ bảy nói, biểu hiện ra rừng mai tại hoàng hôn bên trong tĩnh mịch vẻ đẹp đồng thời, lại dung nhập bên ngông ý cảnh. Đại Lang cũng gật đầu khen, mặc dù bây giờ không phải hoàng hôn, bất quá sang năm thi hương thơ nếu có như thế trình độ, nhất định tốt. Mọi người ở đây tán thưởng thời điểm, trưởng tỷ thơ cũng viết xong, nhìn ta cái này như thế nào. Chỉ thấy trên giấy viết, tiểu cắt dựa vào làn can tuyết sắp mở, ngàn nhánh hương ảnh cách mây đến. Hàng yên pháp phối xuân trước tin, không đợi gió đông tự lên ải. Ngay sau đó, Tam Lang cùng nhị muội cũng miễn cưỡng viết, chỉ có thể nói thật miễn cưỡng. Thật lâu, Đại Lang cũng có thơ mới, vào đông uống rượu lô hỏa hơi ấm rượu còn tuần, trà khói pháp phối nguyện hoàng hôn. Dừng mai lanh diễm vượt cửa sổ, tuyết phách mùi thơm thấm khách hồn. Tạm hơi thở chiều đường đao kiếm ảnh, trộm thương giờ phút này ngọc băng ấn. Minh triều lại nhập phong ba biển, lại ôm lạnh anh say một ôn. Phong Nghiên Sơ cầm lấy nhìn qua đi, than nhẹ một tiếng, minh bạch đối phương đây là nhớ lại hôm qua ban đêm hai người nói chuyện, đại ca làm gì dầu gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sẽ tốt. Vừa dứt lời, Mộ Sơn liền đi lên, ở bên thai nói nhỏ vài câu. Hắn sát mặt như thường, chỉ phất phất tay làm cho đối phương xuống dưới. Đại Lang phát giác được cái gì, nhị lang. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, bưng chén rượu lên cười yếu ớt, không ngại. Trưởng tỷ Phong Nghiên Mẫn thông cảm nói, ngươi nếu là có sự tình liền đi mau lên, đều là người trong nhà, chúng ta bản thân ngắm cảnh cũng giống như nhau. Chương 255, đem hai cùng so sánh, tối thiểu cái này còn có thể nhìn chương 255, đem hai cùng so sánh, tối thiểu cái này còn có thể nhìn cho đến tán đi. Phong Nghiên Sơ cũng không lộ ra đến tuột cùng nghe được cái gì tin tức, vẫn như cũ thảnh thơi bồi tiếp đám người. Theo hoàng hôn bao phủ, lãnh nguyệt cao huyền vô không, tà dương đem mặt đất nhiễm lên một tầng ngân bạch. Trong phòng đầu mấy bên trên đặt vào một cái ngọc thanh men cổ dài bình, trong bình cắm mấy nhánh hoa mai, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Trong lò lửa lửa than thỉnh thoảng phát ra tiếng vang. Phong Nghiên Khai cùng Phong Nghiên Sơ huynh đệ hai người ngồi đối diện nhau, uống trà xanh không nói một lời, không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trệ. Cho đến Đại Lang đánh vỡ cái này yên tĩnh, hỏi: "Nhị lang, vào ban ngày đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay cả ta người huynh trưởng này cũng không thể nói sao?" Phong Nghiên Sơ dương mắt nhìn về phía đối diện, Đại Lang ánh mắt tại mở tối trong ánh nến, vẫn như cũ loé ánh sáng. "Chuyện này, chỉ cần có lòng, sau khi nghe ngóng liền biết, cho nên hắn cũng không có giấu giếm, không có gì, chỉ là có người thụ thương mà thôi. Ta không nói, bất quá là không muốn để cho cái này việc vặt vãnh quấy rầy huynh đệ tỷ muội hào hứng." Đại Lang lập tức đoán được, dùng giọng khẳng định nói rằng là Lục hoàng tử. Phong Nghiên Sơ gật đầu ngầm thừa nhận, đồng hành còn có Bình Nhạc Vương, đại hoàng tử, vì cứu Lục hoàng tử cũng bị thương. Đại Lang mặc dù đoán không được cụ thể là ai ra tay, nhưng cái này đều hướng đám người thể hiện ra Bình Nhạc Vương đã buông bỏ đồ đao, chỉ là không biết cái này thủ túc tình thâm trình độ có bao nhiêu. Đại ca là cảm thấy tự biên tự diễn. Phong Nghiên Sơ hỏi. Đại Lang lắc đầu, không biết rõ. Không loại trừ là tự biên tự diễn, cũng có thể là An Vương, hoặc là Lê gia ra tay, cũng có thể. Trong mắt Phong Nghiên Sơ lóe lên kinh thường, suy cười một tiếng, vô luận như thế nào, ta chỉ có thể nói như thế thủ đoạn thực sự thấp kém. Có thời gian này còn không bằng mở mắt ra, làm một chút hiện thực, nếu có người chân tâm làm việc, cái kia đạo ý chỉ bên trên danh tự cũng không phải là không thể đổi. Buồn cười là, đại gia chỉ muốn như thế nào đem đối phương đạp xuống đi, như thế nào tranh thủ tình cảm, nghĩ đến bệ hạ rất thất vọng. Đại Lang vẫn như cũng là bộ kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, chỉ là giọng ôn hòa bên trong có một tia khinh miệt, sau đó lại hỏi, nhị lang, ngươi không nhắc nhở một chút sao? Nhắc nhở? Phong Nghiên Sơ cười nhẹ, ta vì sao muốn nhắc nhở? Đến trình độ này, như hắn còn có thể đem vị trí kia mất, vậy cũng chỉ có thể giải thích do hắn thực sự không thích hợp, cùng hắn thịt nát xương tan, còn không bằng làm Thái Bình Vương ra đâu. Nói trắng ra là, đây bất quá là bọn hắn thẩm ra sự tình, bất luận ai đi lên, thời gian này muốn qua, cơ cũng muốn ăn, đều như thế. Đại Lang nghe xong lo lắng không thôi, ta lo lắng cửu hoàng tử thừa bị. Dù sao nhà ta trước đó từng có đầu nhập vào, về sau lại thừa cơ thoát ly, chỉ sợ đối phương sẽ thu được về tính sổ sách. Phong Nghiên Sơ trấn an nói, đại ca không cần lo lắng, ai cũng có thể, liền cửu hoàng tử không có khả năng. Hắn bất quá là khôi lỗi, đến lúc đó trên mặt là hoàng hậu nương nương buông rèm chấp chính, có thể tất cả còn không phải Lê gia quyết định. Không chỉ có bệ hạ sẽ không đồng ý, những người còn lại cũng sẽ không cam lòng. Lại nói bệ hạ mặc dù thân thể xảy ra trạng huống, nhưng binh quyền lại thu hồi lại, cùng nhân tông khác biệt. Đại Lang nghe xong, cái này mới thoáng yên tâm lại, bưng lên trà xanh thiền ẩm, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ duy trì Lục hoàng tử. Vừa nhắc tới cái này, Phong Nghiên Sơ liền nghĩ đến đối phương ra mặt dày, ta từ đầu đến cuối đều không nói muốn duy trì hắn. Bất quá là bởi vì lấy khi còn bé gặp qua vài lần, hắn lại gặp ta cùng Tôn Diên Miên giao hảo, đoán chừng nghĩ đến thời khắc mấu chốt có thể tạo được một chút tác dụng. Chỉ là không nghĩ tới ta coi như có chút năng lực, lại làm quan, liền muốn biểu hiện một chút chính mình bình dị gần gũi, tới mấy lần, về phần hướng ta thỉnh giáo. Hắn nói đến đây, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, như hắn còn chưa kịp tiến vào bệ hạ trong mắt liền bại, há không đáng tiếc. Đại lang giờ phút này mới rõ ràng, từ đầu đến cuối đều không phải là nhị lang muốn duy trì lục hoàng tử, mà là đối phương tại lôi kéo nhị lang, thậm chí còn hỏi qua vấn đề, nói như vậy, rời kinh là ngươi đề nghị. Phong Nghiên Sơ nhíu mày nói, tự nhiên, chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài trước đó, lòng dạ của hắn cùng cách cục cùng còn lại hoàng tử không có gì khác nhau, dựa vào cái gì nhường bệ hạ động tâm niệm? Bệ hạ một mực có lòng hoàn toàn cải cách, làm sao bách quan cả tay, cuối cùng cũng chỉ thu hồi binh quyền. Như lúc này, một cái lòng mang bách tính hoàng tử xuất hiện ở trước mắt, mà hắn cùng những thế gia này còn lại, còn không có bất kỳ cái gì liên lụy, muốn không động tâm cũng khó khăn. Nói đến đây cười khẽ một tiếng, mặc dù không biết thực hư, có thể tối thiểu hắn còn nguyện ý biểu hiện một phen. Không giống hoàng tử khác liền ý nghĩ này đều không có, hoặc là khôi lỗi, hoặc là vì tư lợi, hoặc là bán đại thịnh lợi ích, đem hai cùng so sánh, tối thiểu cái này còn có thể nhìn. Túc Vương Thế Tử Thẩm Tại Vân theo trong phòng sau khi ra ngoài, tại trong chậu tắm máu trên tay. Giang Minh Hải tiến lên hỏi, hai vị điện hạ như thế nào? Thẩm Tại Vân vẫn như cũng là bộ kia nhàn nhạt bộ dáng, không bị thương cùng yếu hại, cũng không lo ngại, chỉ cần đúng hạn thay thuốc liền có thể. Bất quá bọn hắn phục dụng ma phi tán, tạm thời mê man, một chút thời gian dược hiệu qua, tự nhiên là tỉnh. Giang Minh Hải lúc này mới thở dài một hơi, Thế Tử điện hạ nói không có trở ngại, tất nhiên là không có trở ngại, lao nô về trước đi cho bệ hạ hồi bẩm. Nói xong lời này, đi về phía Cần Chính Điện, hắn còn nhớ rõ, làm bệ hạ nghe nói Lục hoàng tử gặp chuyện sau thần sắc. Cái gì? Gặp chuyện? Lão Lục như thế nào? Khu khu cụ. Đi thăm dò một chút là ai làm. Cảnh Hòa Đế nghe xong cũng có chút kích động, liên tiếp chính là vài tiếng ho mãnh liệt. Giang Vinh Hải một bên vì đối phương thuật khí, một bên hồi bẩm, bệ hạ, cẩn thận thân thể của ngài. Lục điện hạ cùng Bình Nhạc Vương đều thụ thương, may mắn tuần thành vệ người đến kịp thời, chưa ủ thành đại họa. Bất quá ám sát đều là tử sĩ, mắt thấy thất bại tất cả đều tự vận, vừa rồi người tới nói Túc Vương Thế Tử đã đi trần trị, lao nô cái này đi nhìn một cái. Cảnh Hòa Đế nghe xong vẫn như cũ không yên lòng, lôi kéo Giang Vinh Hải dặn dò, chờ Túc Vương Thế Tử trần trị kết thúc về sau, ngươi nhớ kỹ đi Túc Vương phủ tuyên chỉ ngợi khen, tiện thể tra hỏi một chút, nhìn có phải hay không để lộ bí mật. Giang Vinh Hải lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, thần tình nghiêm túc, lao nô cái này đi. Mặc dù nóng nội, nhưng vẫn là đè ép tính tình, dựa theo trình tự, trước chờ trần trị kết thúc sau, lúc này mới trở về bẩm báo, về sau mang theo đồ vật đi Túc Vương phủ, bên ngoài là lần trước Thế Tử, kỳ thực vì nghe ngóng sự kiện kia. Làm mọi chuyện cần thiết kết thúc, đã là hoàng hôn, kém chút không có theo kịp hồi cung. Chương 256, nơi này không có quan hệ gì với ngươi. Chương 256, nơi này không có quan hệ gì với ngươi. Theo trong kinh truyền ra Bình Nhạc Vương thủ Túc tình thâm tin tức sau, Tết Xuân đã tới. So với năm trước vui thích, năm nay dường như thêm chút vẻ u sầu. Trên đài người đang y y ỉa nha nha, dùng ngụ ý tốt nhất từ hát. Tất cả mọi người bồi tiếp Lão Thái Thái cùng một chỗ nghe hí, nhưng Phong Nghiên Sơ vẫn không yêu những này, trên mặt còn đang nghe, kỳ thật suy nghĩ sớm đã không biết đi phương nào. Một bên Tam Lang cũng bởi vì không thú vị, đang lặng lẽ che miệng ngáp một cái, trong lúc vô tình thoáng nhìn nhị ca hướng nơi này nhìn, liền tranh thủ chính mình nhất đủ cười sán lạn lộ cho đối phương nhìn, Thê Tử Thôi Nhạc Vi thực sự không có mắt nhìn, âm thầm trận nhìn đối phương một cái. Đại Tẩu Vương Vĩnh Tương bởi vì người mang có thai, có chút tinh thần quyến đãi, bất quá còn đang chống đỡ. Đại Lang không có lưu ý tới Thê Tử tình huống, hắn đang cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão Thái Thái nhìn phải cao hứng, muốn quay đầu hướng những người còn lại nói cái gì, thật là trông thấy bọn tiểu bối dáng vẻ, trong lòng than nhỏ. Bọn hắn bất quá là dáng chống đỡ lấy bồi chính mình mà thôi, thế này, nguyên bản hào hứng cũng tán hơn phân nửa. Đại Lang nương tử còn có thai, không thích hợp mệt nhọc, mau trở về nghỉ ngơi đi. Đại Lang lúc này mới tỉnh táo lại, đội vàng nhìn về phía nương tử, thấy trên mặt của đối phương lộ ra một vẻ nhẹ nhõm, cũng bồi tiếp đứng lên. Là, tổ mẫu, tôn tức cáo lui. Tổ mẫu, tôn nhi trước theo nàng trở về, một hồi lại tới. Giờ phút này, đám người mặc dù đều đã khôi phục dáng vẻ, nhưng lão thái thái vẫn giả bộ che che miệng, nghe đã hơn nửa ngày hí, ta hơi mệt chút, liền trở về nghỉ ngơi, ngươi cũng không cần cố ý trở về. Sau đó nhìn về phía những người còn lại, các ngươi hoặc là nghe hí, hoặc là chính mình vui lùa đều có thể, không cần bồi tiếp ta. Dứt lời, tùy ý thanh mai viện rời đi. Phong Giản Linh vừa rồi cũng thấy rất rõ ràng, thấy thế cũng nói, lão thái thái thông cảm văn bối, các ngươi liền chính mình chơi đi. Sau đó cũng rời đi. Có lời này, đám người cũng nhao nhao rời đi. Mà giờ khắc này hoàng cung, Cảnh Hòa Đế ngồi cao chủ vị, tất cả hoàng tử, công chúa, phi tần đều ở phía dưới bồi tiếp. Hôm nay là cơ hội khó được, tất cả mọi người muốn biểu hiện một phen. Trước hết nhất nâng chén chính là Trang Vương, cựu hoàng tử, phụ hoàng. Hôm nay giao thừa, nhi tử cung chúc phụ hoàng phúc thọ an khang, vạn thọ vô cương, vạn sự trôi chảy. Trên mặt hắn mặc dù cười, nhưng là ở Lê hoàng hậu mệnh lệnh dưới, không thể không bị. Cảnh Hòa Đế trong chén bất quá là một chiếc quả sơn trà lộ, trong lòng hiểu hơn, những năm qua lão cửu nào có như vậy tích cực, nhưng cũng đưa tay cạn uống một hớp trong chén vẩn, xem như đáp lại. An Vương, Ngũ hoàng tử, nhìn về phía lão cửu ánh mắt giống như tôi động, không cam lòng phía sau, cũng nâng chén nói rằng, phụ hoàng, nhi tử hy vọng phụ hoàng một năm mới long thể an khang, cắt tường thuận ý. Cảnh Hòa Đế cũng tiện đáp ứng. Lê hoàng hậu thấy thế, nói rằng, hôm nay giao thừa, bệ hạ cao hứng, quý phi, ngươi cũng nên để cho lão đại cho bệ hạ kính một chén. Quý phi không nói chuyện, tam hoàng tử lại đứng ra nói rằng, đại ca cùng lục đệ trước đó vài ngày bị thương, không thích hợp uống rượu, nhi tử thân thể khỏe mạnh, nguyện phụ hoàng thánh cung an khang, giang sơn bích cố, vạn nhạc cụ dân gia nghiệp. Cảnh Hòa Đế nhìn xem dưới đáy người riêng phần mình hát biến điệu, trong lòng phiền chán, ứng lao tam về sau, nói rằng, lòng hiếu thảo của các ngươi, chớ biết, đều an tọa lấy xem kìa. Nói xong những lời này, hắn gắt gao siết quả đấm, cố nén mong muốn hò ra thanh âm. Dù cho thân thể khó chịu, cũng không thể không chịu đựng, hắn không thể để cho người ngoài nhìn thấy một tia ốm yếu chi khí. Rốt cục nhận đến canh giờ, hắn không nhìn những người còn lại còn muốn lưu lại biểu hiện một phen dục vọng, trực tiếp rời đi. Sau khi trở về cảnh hòa đế cũng nhịn không được nữa, một hồi ho mãnh liệt. Giang Vinh Hải mau tới trước vị, có thể xem xét khăn, hoảng sợ không nhẹ, máu. Bệ hạ cảnh hòa đế nhìn xem cái này trống rỗng đại điện, khô tọa tại trên giường, vô lực khoát khoát tay, mang theo tự rêu nói, chờ vốn cho là còn có thể chống đỡ tới mấy năm, có thể chung quy là trong lòng còn có vọng tưởng. Bệ hạ, ngài sẽ tốt, nhất định sẽ tốt. Giang Vinh Hải thấp giọng khóc. Ai, đừng an ủi, chấm thân thể đã sớm là gì nước thùng, chỉ là vì đem không thể có không có ý định. Cảnh hòa đế nghĩ đến Phương Mới An Vương ánh mắt, hắn đã tin tưởng lần trước gặp chuyện tương tình. Lão đại lúc đầu phái mình người chuẩn bị diễn một màn hí, không nghĩ tới lại bị lão ngu an toán, đem người toàn bộ đổi thành chính mình tử sĩ, dự định rút tuổi dưới đáy nổi, đến một mũi tên trúng hai con nhạn, thời khắc mấu chốt lại được tuần thành vệ cứu. Kỳ thật tuần thành vệ cũng không phải vô duyên vô cớ ra hiện ra tại đó. Hình miễn trung quy là đã nhận ra trong lòng mình chân chính muốn làm ai, không hy vọng đối phương xảy ra chuyện, cái này mới ra tay ngăn cản. Lão ngu mặt thượng khán là một cái tao nhã hiền lành người, kỳ thực nhất là ngon động, như thật làm cho đối phương đang bị, chỉ sợ sẽ đem tay chân toàn bộ trừ khử. Xuất cung trên đường, An Vương, Ngũ hoàng tử, liếc qua Tam hoàng tử, khinh thường nói, Tam ca, không phải đệ đệ nói ngươi, tuy nói Lưu Tần chỉ là cung nữ xuất thân, nhưng ngươi dù sao cũng là hoàng tử, làm gì đuổi tới định bợ người bên ngoài. Tam hoàng tử giấu ở trong tay áo tay nắm thật chặt, trên mặt lại là một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, nhìn Ngũ đệ lời nói này, ta bất quá là nhớ tới tay chân tình cảm mà thôi, gì nói chuyện gì đuổi tới không đuổi tới lời nói. Lục hoàng tử mặc dù bất mãn mình nhạc vương, đại hoàng tử, lấy chính mình làm bè, nhưng càng tức giận hơn lão Ngũ muốn thừa cơ diệt trừ chính mình, mở miệng về đối, Tam ca đây là nhớ tình thân. Bất quá Ngũ ca nói cũng đúng, chúng ta tự nhiên so ra kém ngươi đối các huynh đệ khiến cho thủ đoạn, chỉ là có một câu không biết Ngũ ca phải chăng nghe qua. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta nếu biết Ngũ ca làm cái gì, ngươi nói phụ hoàng có biết hay không đâu. Thử. Dứt lời cũng không nhìn tới An Vương, Ngũ hoàng tử, vẻ mặt, trực tiếp phất tay áo rời đi. An Vương sắc mặt âm một hồi, tinh một hồi, có thể nói là đặc sắc tuyệt luân, hắn quay người nhìn hướng phía sau cái này tầng tầng lớp lớp cung quyết, phụ hoàng à, phụ hoàng, ngươi có cho hay không cũng không sao, quan trọng chính là đây hết thảy cuối cùng muốn để ta cầm bệ. Vinh Ngạc Vương, đại hoàng tử, trải qua thời điểm, cười lạnh, ai, ta nói là Ngũ, đừng xem, ngươi chính là nhìn ra hoa đến, nơi này cũng không có quan hệ gì với ngươi. Chương 257, cũng là phụ tử tranh chấp chương 257, cũng là phụ tử tranh chấp năm sau thời gian nhìn như bình tĩnh không lay động, có thể chẳng biết tại sao, chính là tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Liên lấy binh bộ võ khố ti mà nói, trước đó đại gia tại lúc rảnh rỗi, còn có thể nói vài lời nói nhảm. Nhưng bây giờ thà có thể giả như một bộ bận rộn bộ dáng, cũng sẽ không cùng nhiều người nói. Ngay cả luôn luôn nhìn hòa hợp nhất vương chủ sự, hắn cũng thiếu, hạ chức liền về nhà. Bao quát Phong Nghiên Sơ, có đến vài lần mở tiệc chiêu đãi đều từ chối. Cái này thời kỳ mấu chốt, nếu là không phòng bị người thiết lập cục coi như nguy rồi, lại nói cũng không phải cái gì nhất định phải tham gia yến. Mà hắn cũng tạm thời chuyển về hầu phủ ở lại. Phụ thân Phong Giản Ninh dường như phát giác được cái gì, đây là năm sau làm ra quyết định. Làm luồng gió mát thổi qua đại địa, nghỉ ngơi một đông xanh nhạt, không kịp chờ đợi chui ra mặt đất, nên đón ngày xuân nắng ấm, cây đào mặc vào màu hồng váy xa trong gió khắp múa, phi yến ở dưới mái hiên xây tổ. Tất cả thoạt nhìn lại như thế sinh cơ bừng bừng. Ngày hôm đó hạ giá trị sau, Phong Nghiên Sơ như cũ trở về hồi phủ. Mắt thấy màn đêm sắp tới, phụ thân Phong Giản Linh lúc này mới vội vàng trở về, mới vào cửa liền hô hào, đem tất cả cửa hông, cửa sau toàn nuốt. Phong Nghiên Sơ giống nhau thường ngày, bởi vì nhàn đến phát chán, trong phòng luyện tập ám khí, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào, đang muốn đứng lên đi bên ngoài nhìn một chút, đã nhìn thấy Lý Ma Ma tiến đến. Mụ mụ, bên ngoài thế nào? Lý Ma Ma trong lòng luôn cảm thấy không quá đẹp, hôm nay cảm giác cùng 20 năm trước ngày đó rất tương tự. Ngày đó cũng là như vậy, hầu phủ đại môn đóng chặt, tất cả nha hoàn đều không cho trong phủ chạy loạn, trong nhà nam bộc đều bị hô đi, từ hộ vệ dẫn theo bốn phía tuần tra. Nhị lang, hầu gia gọi ngài đi đằng trước. Nói đến đây, Lý Ma Ma nhịn không được nắm tay của Phong Nghiên Sơ, thần sắc khẩn trương không thôi, nhị lang, hôm nay không đúng lắm. Vừa rồi ngoại viện truyền đến mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người đều chờ trong phòng không cho phép đi lại. 20 năm trước cũng có một lần, chỉ là một đêm kia, toàn bộ chân trời đều bị ánh lửa chiếu sáng, ngày thứ hai liền nghe nói Khánh Quốc công phủ bị đốt đi, ngươi nhất định phải cẩn thận. Phong Nghiên Sơ thần tình nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Minh Hương, trấn an nói, "Mụ mụ đừng lo lắng, chiếu cố tốt chính mình." Dứt lời cong lên thương liền đi ra ngoài. Hắn ở cách chỗ Tam Lang không xa, đang muốn gõ cửa, đã nhìn thấy Tam Lang cùng Thôi Thị đã ra tới. "Nhị ca." Tam Lang sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn mặc dù đi qua Thanh Châu, nhưng là trên đường đi có người che chở, ở trong cấm vệ quân cũng chưa từng gặp qua loại này. Thôi Thị cũng cảm nhận được cái này không khí khẩn trương, "Nhị ca." Phong Nghiên Sơ chỉ khẽ gật đầu một cái, liền hướng Tam Lang nói, "Tam Lang, ta hiện tại muốn đi ngoại viện. Ngươi đã lớn lên, hẳn là minh bạch hôm nay không thích hợp, vì lấy phòng ngừa vất nhất, đem mấy cái di nương gọi vào một chỗ, bảo vệ cẩn thận các nàng. Sau đó lại đem mẫu thân cùng đại tỷ tỷ, nhị muội muội các nàng đưa đến tổ mẫu nơi đó." Phong Nghiên Sơ đến cùng không yên lòng chính mình di nương, hắn nắm lấy đối phương cánh tay thần sắc cực kỳ chăm chú. Ngay tại Tam Lang muốn bằng lòng lúc, Thanh Mai vội vàng chạy đến, lão thái thái nhường Tam Lang quân đem mấy cái di nương gọi đi nàng lão nhân ra nơi đó. sau đó lại hướng Phong Nghiên Sơ nói, lao thái thái nhường nhị lang quân đừng lo lắng, bận điệu mình sự tình. Phong Nghiên Sơ lúc này mới thở dài một hơi, lại vội vã hướng ra ngoài viện tiến đến, tới về sau, phát hiện đại gia trên cơ bản đã đến đủ. Phụ thân Phong Giản Ninh, nhị thúc Phong Giản Luân, đại lang Phong Nghiên Khai đều đã tại, sân nhỏ bị bó đuốc chiếu sáng như ban ngày. Bạch quản gia, Hạ Tân, Phương Ân, Vân Trường, Đấu Phương chờ hộ vệ, còn có không ít nam bộ đều đã tại chờ lệnh. Nhị lang, Phong Giản Ninh trông thấy thứ tử một phút này, hơi thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Hạ Tân cùng Bạch quản gia, năm đó các ngươi đều là trải qua. Tối nay, không chỉ có muốn đem bảo vệ tốt cửa chính, từng cái cửa hông, đằng sau, còn muốn xuôi theo tường tuần tra, đem bó đuốc thắp sáng, để phòng tập nhân nhập phủ. Là, sau đó, hắn lại bắt đầu căn dặn các nơi chi tiết, đại gia nhao nhao lĩnh mệnh mà đi, mỗi người cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Phong Giản Ninh nhìn về phía thứ tử, vỗ vỗ bả vai của đối phương, nhị lang, ngươi cũng ở chỗ này, nếu là có động tĩnh truyền đến, ngươi tùy thời ứng phó. Phong Nghiên Sơ gật đầu đáp, là, phụ thân. Bất quá nhìn hôm nay tình hình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhị thúc khó được đứng đắn, thở dài, hôm nay bệ hạ thọ yến, bởi vì đầu xuân sau bệ hạ thân thể càng thêm nặng, không muốn lớn xử lý, chỉ gọi mấy cái trọng thần cùng hoàng thất dòng họ. An Vương chẳng biết lúc nào cấu kết cấm vệ quân thống lĩnh Vinh Thành, đã đem hoàng cung khống chế. Đại lang nói tiếp, không có bệ hạ ngự lệnh, vô luận là tuần thành vệ hay là kinh tây võ bị doanh đều không được vận động, đại gia dù cho biết tin tức cũng không dám động. Phong Giản Linh vẻ u sầu ngàn vạn, càng hỏng bét chính là An Châu thủ tướng Lỗ Khưu chẳng biết lúc nào đầu nhập vào An Vương, chính là vì tiết chế ngoài thành tỉnh An võ bị doanh cùng kinh tây võ bị doanh, cung thành nội còn lại cấm vệ quân mặc dù tạm thời không động, nhưng cũng không thể không phòng, chỉ mong tối nay không chuyện phát sinh. Phong Nghiên Sơ lập tức ý thức được một sự kiện, hỏi, hỏng bét, hình thượng thư tiến cung tham gia thọ yến đi, tuần thành vệ là không trông cậy được vào. Cắt Long đại nhân đâu? Hắn có thể đi. Phong Giản Linh lắc đầu nói, Cắt Long chính là bệ hạ thân tín, tự nhiên đi. Nghe xong lời này, Phong Nghiên Sơ trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây rõ ràng là phía sau An Vương thế gia vọng tộc liên hợp lại tính toán, nếu không nào có trùng hợp như vậy sự tình. Tối nay liền nhìn bệ hạ cùng An Vương ai thắng ai bại, mặc dù liên lụy triều đường, nhưng cũng là phụ tử đánh nhau, cùng bọn hắn những này thần tử không có quan hệ, lập tức duy nhất có thể làm chính là bảo đảm trong phủ Thái Bình. Đồng nhiên, một hồi cái chiêng tiếng vang lên. Bạch quản gia thở hồng hộc chạy tới, hầu ra, là cửa sau tường viện nơi đó có tặc nhân ý đồ chui vào, đã bị đánh lui. Phong Giản Linh gật đầu nói, tốt. Phân phó, phàm hôm nay người tuần tra thêm mỗi tháng tiền, đánh lui tặc nhân người thưởng ngân 10 lượng, đánh giết một người thưởng ngân 50 lượng. Bạch quản gia lĩnh mệnh sau, đội vàng chắp tay lui ra truyền lệnh. Chương 258, ta phụ thân còn tại biên quan lãnh binh đâu, chương 258, ta phụ thân còn tại biên quan lãnh binh đâu, bên ngoài trùng quy là náo nhiệt lên, rõ ràng có thể nghe thấy qua lại tiếng hô hoán, cùng hành tẩu lúc, giáp trụ ma sát phát ra thanh âm. Đã có qua lại binh, còn có kia muốn nhân cơ hội đục nước béo cò tặc. Đối với những này tặc mà nói, võ an hầu phủ cao môn đại hộ, cái kia chính là phú quý ổ tự nhiên có lá gan lớn muốn vào đến vào xem, liền muốn vượt qua tường cao, ý đồ trồn em tiền đến, luôn cảm giác mình đặc thù nhất, chỉ cần tránh né lấy qua lại tuần tra hộ vệ liền có thể thành công. Làm sao hầu phủ không nhỏ, khắp nơi là phòng biệt lạc, phương hướng khó phân biệt, mới tiến vào liền bị bắt lại. Phương Ân đem người áp đưa tới, hầu ra, bắt được một cái vượt tường tặc nhân. Phong Giản Linh cả giận, ấn xuống đi. Phong Nghiên Sơ lại lưu ý quan sát ra không ổn, phụ thân, ta nhìn vừa rồi người kia đi đường tư thế, dường như từng tại trong quân nhậm trước, am hiểu dùng đao, chân hắn bên trên dày mài mòn nghiêm trọng, hẳn là thời gian dài đi đường dẫn đến, mặc dù người này cực lực che giấu, nhưng hẳn là tại công trong môn phái nhậm trước. Công môn người, thời gian dài đi đường. Giờ phút này thành cửa đóng kín, bên ngoài vào không được, không phải tuần thành vệ, chính là lục phiến môn người. Thầm, nhìn phải chăng có đồng bọn. Phong Giản Linh cau mày nói, là. Phương Ân lĩnh mệnh rời đi. Tôn phủ. Tôn Diên Nghiên cùng Ngũ Thúc Tôn Mậu cùng một chỗ tại chính đường, ngoài cửa sớm đã bị vây cực kỳ chặt chẽ. Đối mặt tình huống này, Tôn Diên Nghiên cũng không nóng nảy, ngược lại thảnh thơi uống trà. Tôn Mậu lại gấp đến không được, càng không ngừng trong phòng xoay quanh, thấy chất tự bộ dáng này, nhịn không được quát, ta nói ngươi còn có tâm tình uống trà đâu? Nhà ta bị vây quanh nha. Tôn Diên Nghiên lại ở một bên quên, Ngũ Thúc, không phải chất nhi nói, ngươi liền yên tĩnh ngồi. Ta phụ thân còn tại biên quan lãnh binh đâu, bọn hắn chỉ là không muốn nhà ta hành động thiếu suy nghĩ mà thôi, ta cũng không tin những người kia còn dám xông tới. Lại nói vây liền vây quanh. Tiện thể chấn nhiếp một chút những cái kia tiêu tiểu chi bối, tặc nhân không dám chạm vào đến, coi như là bảo vệ. Tôn Mậu vẫn như cũ không yên lòng, lời tuy như thế, có thể bạn nhất bọn hắn đầu góc nóng lên, sống tới đâu. Tôn Diên Nhiên thở dài, Ngũ Thúc à, ngươi nhìn mẫu thân của ta cùng mấy cái huynh đệ tỷ bội cũng không nóng nảy, lúc này cũng đã ngủ rồi. Nói đến đây chỗ, ngáp một cái, a không được, Ngũ Thúc, chất nhi vây lại, liền đi về trước nằm, ngươi nếu là muốn lưu liền tiếp tục giữ lại à. Nói xong, làm bộ muốn đứng dậy rời đi. Tôn Mậu khí đạt một cước, ngươi cái này tâm cũng quá lớn, không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất. Tôn Diên Nghiên bất đắc dĩ nói, ai đù, ta Ngũ Thúc ai, bên ngoài nhiều như vậy binh trông coi, ta trong phủ mặc dù có không ít hộ vệ, nhưng số lượng cách xa quá lớn, chớ nói chi là trong tay bọn họ còn có cung nỏ, đây chính là trong quân chi vật. Bình Chiêu công chúa phủ. Trần Trạch Văn lúc đầu cũng là muốn cùng một chỗ tiến cung hạ thọ, làm sao cảm thấy yến hội chậm chút mới bắt đầu, hắn lại không muốn sớm đi vào quan sát mấy cái kia hoàng tử minh tranh ám đấu, quyết định hạ trước sau lại đi, về thời gian hoàn toàn tới kịp. Thật không nghĩ đến mới đến cung môn miệng, liền phát hiện không đi vào. Còn chưa tới rơi quá thời gian, cung môn lại nhưng đã nhốt. Nếu như còn không ý thức được xảy ra chuyện, vậy hắn chính là cái tên ốc. Đã vào không được, liền chỉ có thể trở về chờ lấy. Kỳ thật với hắn mà nói, chính là mấy cái kia hoàng tử lẫn nhau ở giữa giết một tên cũng không để lại, cũng cùng mình không có bất cứ quan hệ nào, bất cứ lúc nào, mẫu thân hắn đều là bình triều công chúa. Hiện tại lo lắng nhất bên trong giết đỏ cả mắt, thương tới mẫu thân cùng phụ thân. Cùng Trần Trạch Văn lo lắng khác biệt, Túc Vương phủ mấy cái thứ tử trên mặt lo lắng, đều ở trong lòng mong mỏi, tốt nhất nhường Túc Vương phi cùng thế tử Thẩm Tại Vân cùng chết ở bên trong, dạng này tương lai cũng có thể tranh một chuyến cái này vương vị. Bên ngoài rầm rĩ trách móc một đêm, cho đến bình minh lúc mới dần dần ngừng. Lão thái thái một mực chống đỡ, cho đến thanh mai đem ánh nến dập tắt, lúc này mới phát giác trời đã sáng, liền vội vàng hỏi, bao lâu? Trúc Khê liếc mắt nhìn đồng để loạn, về lão thái thái, đã giờ báo ban đầu. Thanh mai tắt xong ánh nến, thấy thế hỏi, lão thái thái, muốn hay không nhường phòng bếp trước chuẩn bị điểm tâm? Lão thái thái đang phiền lòng, cái nào có tâm tư dùng cơm, đang muốn cự tuyệt, đại nương tử đi lên quên, mẫu thân, ngài trông một đêm, cũng là dùng một chút đi trước nghỉ ngơi, nơi này có con dâu nhìn xem đâu. Còn nữa hầu ra bọn hắn cũng mệt nhọc một đêm, còn có những cái kia tuần tra hộ vệ cùng hạ nhân, cũng muốn dùng một chút. Mà thôi, ngươi nhìn xem an bài a. Lão thái thái vẫn như cũ không yên lòng, lại nói, đi đằng trước hỏi một chút, bên ngoài đến cùng thế nào, có hay không ảnh hưởng. Đúng lúc này, Phong Nghiên Sơ đi tới, hành lễ nói, bên ngoài an tĩnh lại, phụ thân trước hết để cho đại gia dùng cơm nghỉ ngơi, cũng đã phái người ra ngoài dò xét tình huống. Đại nương tử lôi kéo nhị lang hỏi, tối hôm qua chuyện gì xảy ra? Ta nghe thấy bên ngoài gõ cái chiêng. Tầm mắt của mọi người nhao nhao ném đi qua, là một cái tiểu mao tặc, khách khí đầu sinh loạn, muốn nhập phủ đi trộm, vừa vượt tường tiến đến liền bị tuần tra hộ vệ bắt lấy. Vì không làm cho khủng hoảng, Phong Nghiên Sơ hời hợt nói, kỳ thật tối hôm qua cũng không phải là tiểu mao tặc, cũng không phải đơn độc hành động, bởi vì có tổ chức có kế hoạch. Cũng may Hạ Tân là tổ phụ lưu lại lão nhân, kinh nghiệm mười phần, lại có Phương Ân Thẩm hỏi lên chứng cứ, những người kia không có thành tựu. Đại nương tử quan tâm nói, ngươi cũng mệt mỏi một đêm, một hồi ăn điểm tâm liền đi nghỉ một chút. Phong Nghiên Sơ lắc đầu nói, không được, tối hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, bên ngoài đã bình tĩnh, ta muốn đi binh bộ nhìn một chút, để cho người ta xin phép nghỉ, đêm qua xảy ra đại sự như vậy, nghĩ đến bọn hắn cũng có thể hiểu được. Đại nương tử không yên lòng. Lão thái thái lại nghĩ đến khác, không, nhường cha con bọn họ ăn cơm liền đi hỏi thăm một chút, lúc này đã an tĩnh lại, nghĩ đến hẳn là có kết cục đã định. Thắng cũng tốt bại cũng được, chúng ta đều phải kịp thời làm ra phản ứng, trong nhà có ta và ngươi nhị thúc tại, để ngươi phụ thân đừng lo lắng. Đại nương tử lúc này mới ý thức được, mẫu thân nói đúng, là con dâu nghĩ đơn giản. Tôn gia, Tôn Diên Nhiên cuối cùng không có thể trở về đi nghỉ ngơi, mạnh mẽ bồi tiếp ngũ thúc Tôn Mậu tại chính đường chịu đến Hưng Đông. Rốt cục đợi đến hạ nhân bẩm báo, ngũ gia, đại lang quân, ngoài cửa đám lính kia rút lui. Tôn Diên Nhiên dương mắt nhìn về phía ngũ thúc, nhìn ta nói như thế nào? Đây không phải lui sao? Xem ra trong cung đây là kết thúc. Tôn Mậu lại phất phất tay nói, ta đi bên ngoài nhìn một chút, vừa vặn bên trên trước lúc hỏi thăm một chút. Chương 259, bọ ngựa bắt bè, chim sẻ nút đằng sau. Chương 259, bọ ngựa bắt bè, chim sẻ nút đằng sau. Trần Trạch Văn thấy mặt ngoài an tĩnh lại, liền lập tức đi cung môn miệng tiếp mẫu thân cùng phụ thân. Theo cung môn dần dần mở ra, Bình Chiêu công chúa cùng Trần Phò Mã dắt dịu nhau hiện ra, hai người quần áo trên người đều kể cận bùn đất. Công chúa búi tóc có chút lộn xộn, phía trên châm vòng không biết rơi xuống ở nơi nào. Trần Phò Mã trên mặt có một chỗ vết máu, cái chán cũng nâng lên một khối. Hai người trông thấy nhi tử về sau, đột nhiên có loại tuyệt sử phùng sinh tâm tình. Phụ thân, mẫu thân. Trần Trạch Văn liền vội vàng tiến lên đem người vị, sau đó trên dưới dò xét, các ngươi có thể có thụ thương. Bình Chiêu công chúa lắc đầu, còn tốt, chỉ chịu chút kinh hãi, ngươi phụ thân hộ ta lúc bị người đẩy ngã xuống đất làm bị thương mặt cùng cái chán. Giờ phút này, rốt cục xuất cung Trần Phò Mã cũng có tâm tư trêu chọc, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ở trong lòng âm thầm tiếc rẻ ta đã thương mặt. Bình Chiêu công chúa cũng bị chọc phát lời, hôm nay hai người cùng một chỗ kinh nghiệm sinh tử, đến cùng cùng thường ngày khác biệt, sạch nói vậy, vợ chồng ai còn quan tâm cái này. Trần Trạch Văn thấy phụ mẫu còn có thể nói đùa, trong lòng thở dài một hơi, chúng ta nhanh mau trở về đi thôi. Sau lưng Túc Vương vợ chồng cùng thế tử cũng hiện ra, nhìn tất cả mọi người có người tới đón, liền bọn hắn không có. Túc Vương phi thấy thế lạnh hừ một tiếng, trước kia liền đem ngươi những cái kia thứ tử chắc phi xem như bảo bối như thế bảo vệ lấy, sợ ta hại bọn hắn, bây giờ ngược lại tốt, trong nhà người khác đều người tới tiếp, hết lần này tới lần khác không thấy tung tích của bọn hắn. Túc Vương đầy bụi đất ôm thụ thương cánh tay, không nói một lời, hắn xác thực thất vọng vô cùng. Cuối cùng vẫn là Túc Vương thế tử Thẩm Tại Vân, mặt dạn mày dày đáp Trần Trạch Văn xe ngựa, lúc này mới giải quyết. Dù cho lên xe ngựa, Túc Vương phi vẫn như cũ không bỏ qua Túc Vương, mở miệng mắng, lần này ai thân ai sơ liếc qua thấy ngay đi. Nếu không phải có ta, ngươi này sẽ chỉ sợ sớm đã hồn về hoàng tuyển. Túc Vương thấy có người ngoài tại, kéo thê tử tay áo, đừng nói nữa. Ai ngờ Túc Vương phi một thanh kéo qua tay áo của mình, ngươi còn ngại mất mặt. Đêm qua ai chưa thấy qua ai vậy? Bình Chiêu công chúa cùng Trần Phò Mã nghe được vẻ mặt xấu hổ, cuối cùng đành phải khuyên nhủ, thím cũng đừng tức giận, người một nhà bình an so với làm cái gì đều tốt. Túc Vương phi nghe xong lời này, trong lòng càng là tức giận, nhịn không được cho Túc Vương một cước, Bình Chiêu à, lúc ấy những người kia uy hiếp bách ngươi lúc, Phò Mã ngăn khuất trước người ngươi, còn bị thương. Sau đó chỉ vào Túc Vương, tức giận không thôi, nhưng hắn đâu? Ta cũng không cầu hắn tương hộ, nhưng cũng không thể chính mình trốn ở ta cùng nhi tử sau lưng, bắt ta hai cản trở à. Nếu không phải Vân Nhi biết chút y thuật, âm thầm ẩn giấu thuốc tiền đến, nếu không giờ phút này ta đâu có mệnh tại. Hắn nhưng là đau lòng những cái kia thứ nghiệt, cung môn mở, người bên ngoài đều có người tới đón. Ta có chính mình thân nhi tử, không cầu bọn hắn mà thôi, lệnh hắn những thứ tử kia không thấy một cái. Nói đến đây trong lòng vẫn như cũ có khí, mạnh mẽ đập đối phương mấy lần. Thấy bầu không khí xấu hổ, Trần Trạch Văn hiện tại quả là hiếu kỳ, mở miệng hỏi, tối hôm qua bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Túc Vương hắng giọng một cái, thở dài, tối hôm qua thọ yến phía trên, An Vương cấu kết cấm vệ quân thống lĩnh Vinh Thành Ngược, trực tiếp đem tất cả mọi người khống chế, bức hiếp bệ hạ viết nhường ngôi chiếu thư, cuối cùng đều là thất bại, hoàng tử dòng họ đều có thương vong. Hắn nói đến đây liền không lên tiếng nữa, thần sắc cảm đạm. Hay là Thẩm Tại Vân lái miệng, hoàng hậu cùng Trang Vương, cửu hoàng tử bị giết, Bình Ngạc Vương, đại hoàng tử bị thương, tam hoàng tử bởi vì e ngại lâm trận phản chiến, còn lại tham dự người hiện tại cũng đã tống giam. Hắn giọng nói chuyện 10 phần bình tĩnh, những người còn lại thì lộ ra một cố đổi phế chi sắc. Nơi này đầu rõ ràng còn có việc, chỉ là hiện tại không tiện hỏi kỹ, Trần Trạch Văn đành phải ngừng nói, trên xe ngựa bầu không khí lại lâm vào một mảnh cứng đờ. Quang Minh cung, Cảnh Hòa đế nằm ở trên giường khục gầm thanh không ngừng, bên cạnh vây quanh một vòng thái y Trần Trị, Lục hoàng tử đứng ở bên cạnh chờ đợi lo lắng lấy. Như thế nào? Cầm đầu thái y y viện, phai mới, viện thủ hành lễ nói, chúng thần bất lực, bệ hạ vốn là bệnh trầm kha mang theo, đêm qua lại hao tổn tâm thần, bây giờ Lục hoàng tử nhíu mày trầm giọng nói, cứ nói đừng ngại. Bây giờ chỉ có thể mắn để lấy lời kế tiếp thái y cũng không nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Mà thôi, xuống dưới khai căn sắt thuốc. Lục hoàng tử nói liền đuổi các thái y ra ngoài. Một bên Giang Vinh Hải thấy một màn này, không lúc ních, vẫn như cũ thủ ở bên cạnh. Cảnh Hòa đế chậm rãi mở hai mắt ra, Vinh Biển A, ngươi cũng đi xuống đi. Là. Giang Vinh Hải trung quy là một bước vừa quay đầu lại rời đi. Lục hoàng tử trên mặt mang theo ưu sầu chi sắc, phụ hoàng, vừa rồi thái y lời nói ngài nghe thấy được. Là nhi thần vô năng, hận không thể thay ngài chịu chi. Cảnh Hòa đế vô lực khoát khoát tay, mà thôi, những này lời xã giao liền không cần phải nói. Chớ mặc kệ trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, bỏ ngựa bắt bè, chim sẻ nút đằng sau, tóm lại mục đích của ngươi là đã đến. Phu hoàng, nhi thần sợ hãi. Lục hoàng tử vẫn như cũ cúi đầu, không đi nhìn bệ hạ ánh mắt. Là ngu như phản, ngươi bình định lập lại trật tự. Tối thiểu tương lai kế bị lại so với cái khác mấy cái mạnh chút. Cảnh Hòa đế nói đến đây nhìn về phía Lục hoàng tử, là hình miễn đem mật chỉ nội dung nói cho ngươi. Bằng không hắn không có khả năng không tiếp dư lực giúp ngươi. Giờ phút này, Lục hoàng tử chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói, "Không, là Túc Vương thế tử nói cho nhi tử." Cảnh Hòa đế nghe thấy a a cười, ai cũng đều có tư tâm, Túc Vương đây là vì nhi tử suy nghĩ, hiện nay xem ra tại Mây Hồi Kinh là bởi vì ngươi. Lục hoàng tử cũng không trả lời, chỉ là trầm mặc không nói, có thể thái độ này liền đã biểu lộ, lời ấy làm thật. Khu khu cụ. Chấm Lục hoàng tử thật sự là tốt thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi đã sớm có lòng mơ ước, còn giấu sâu như vậy, không chỉ có bí mật vụng trộm huấn luyện tử sĩ, còn mượn lao ngũ tay trừ đi hoàng hậu cùng lão cửu. Hiện nay xem ra vợ An Hầu đứa con trai kia thật đúng là lên mấu chốt tác dụng, để ngươi rời kinh du lịch, nếu không ngươi vĩnh viễn không tại chấm cân nhắc phạm vi bên trong. Cảnh Hòa đế thoáng nhìn lão Lục thần sắc có chút khẩn trương, trong lòng hơi dễ chịu chút, tiếp tục nói, ngươi yên tâm, chấm tương lai vị trí vẫn như cũ là ngươi, ngược lại hình miễn đã cho ngươi cùng cấm quân phó thống lĩnh giáp tuyến, bây giờ cũng thành ngươi người. Hắn nói đến đây vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là có mấy câu, không thể không căn dặn ngươi, cái kia chính là vĩnh viễn không nên tin dưới đáy thần tử, phải dùng một bộ phận, chèn ép một bộ phận, ngươi hỉ ác không đáng để ý, trọng yếu là chiều đường cân bằng. Nhi tử ghi nhớ. Lục hoàng tử trong lòng cũng buông lòng chút. Từ nay về sau, ngươi liền cùng ở bên cạnh chấm học tập chính vụ a. Cảnh Hòa đế cuối cùng vẫn là nói ra lời nói này. Nhi thần tạ phụ hoàng long ân. Lục hoàng tử rắn rắn chắc chắc đi một cái quỳ lạy đại lễ. Chương 260, ngăn không được nó trôi qua tốc độ. Chương 260, ngăn không được nó trôi qua tốc độ. Cảnh Hòa đế quét mắt quỳ trên mặt đất lão Lục, đáy mắt hiện lên một tia giấy rủa, trong nháy mắt lại thoải mái. Hắn không thể không thừa nhận, bởi vì chính mình niên kỷ bệnh cũng yếu, dù cho dù tiếp đến đâu đến trong tay quyền hành, cũng không ngăn cản được nó trôi qua tốc độ. Nếu là lúc trước, cấm quân thống lĩnh Vinh Hành cùng phó thống lĩnh là tuyệt đối không dám tùy tiện đầu nhập vào hoàng tử. Chính mình vì quyền lực, bọn hắn đồng dạng cũng là vì quyền lực, một cái đầu nhập vào lão ngũ, một cái đầu nhập vào lão Lục. Giờ phút này, Cảnh Hòa đế không muốn nhìn thấy đứa con trai này, chấm tinh thần không tốt, lại trải qua một trận cùng biến, chuyện không ít, ngươi trước hết thay chấm chủ trì đại cục, đi xuống đi. Đối phương trước kia không màng danh lợi, hiếu thuận nghe lời đều là trang. Lục hoàng tử trong lòng rất rõ ràng, bất luận ai gặp loại chuyện này trong lòng cũng không dễ chịu, cũng không ép ở lại, bởi vì nghe lời lui ra ngoài, dường như vẫn là ban đầu cái kia cung kính hiếu thuận nhi tử. Đi ra cung điện, trong không khí tản ra nhàn nhạt mùi máu tanh, bọn thái giám đang cố gắng thanh tẩy lấy lưu lại tại vết máu trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, mặt trời đã dâng lên, chiếu vào trên thân người ấm áp, dường như rửa đi đêm qua mọi bệnh, hắn vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, chỉ cảm thấy tất cả là tốt đẹp như vậy. Giang Vinh Hải một mực chờ Lục hoàng tử sau khi ra ngoài, lúc này mới vội vàng tiến vào trong điện, bưng lên thuốc nâng đến Cảnh Hòa đế trước mặt, từng ngụm uy. Tùy theo muốn lấy một quả mức hoa quả, vì bệ hạ xông một cái miệng bên trong tay đắng. Cảnh Hòa đế khoát tay một cái nói, không cần, nghĩ đến cái này khổ thuốc, chớp cũng nếm không được bao lâu. Đoạn này thời gian, Giang Vinh Hải đem mọi thứ đều nhìn ở trong mắt, bệ hạ, ngài khẳng định sẽ tốt, lão nô còn muốn hầu hạ ngài đâu. Cảnh Hòa đế cái này mới phát hiện, Giang Vinh Hải cũng già, trên đầu không chỉ có sinh tóc trắng, ngay cả trên mặt nếp nhăn cũng nhiều, dù sao hầu hạ hắn cả một đời, thực sự không đành lòng đối phương cũng rơi thê thảm kết quả, ngươi cũng già á, nhớ kỹ ngươi đến chấm bên người lúc, tuổi tác còn rất nhỏ. Giang Vinh Hải nội tâm rất rõ ràng, là một người tổng hồi ức đi qua thời điểm, vậy thì chứng minh đối phương là già thật rồi, nếu không sẽ không hoài niệm lúc trước. Hắn cố gắng gạt ra khuôn mặt tươi cười, bệ hạ còn nhớ rõ đâu, lão nô tới bên cạnh bệ hạ lúc mới 10 tuổi. Khi đó tổng ăn không no, có một lần còn ăn vụng bệ hạ điểm tâm, kết quả bị phát hiện, lúc ấy thật là dọa sợ. không nghĩ tới bệ hạ không chỉ có không trách tội, còn đem kia một mầm điểm tâm đều thưởng cho lão nô. Cảnh Hòa đế thở dài, đúng vậy a, lúc ấy đều tuổi trẻ, đảo mắt trôi qua nhiều năm như vậy, bây giờ trong thân thể không thoải mái, mấy ngày nay chuyện liền giao cho lão Lục tạm thay, ngươi nhiều giúp một tay hắn. Bệ hạ. Giang Vinh Hải hai mắt trừng lão đại, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Nhiều năm phụ dưỡng, nhường hắn hiểu rất rõ bệ hạ, đồng thời cũng tin tưởng bệ hạ muốn biểu đạt ý tứ, cái này là muốn cho hắn bán Lục điện hạ một cái tốt. Ai, đi thôi, chấm muốn nghỉ một lát. Cảnh Hòa đế nói xong lời này, liền nhắm mắt lại. Giang Vinh Hải rón rén rời đi đại điện. Bệ hạ hại sợ tử vong, cho nên nắm thật chặt quyền lực trong tay không muốn buông tay. Có thể trải qua chuyện này, bệ hạ cũng minh bạch là bắt không được. Hắn cũng hại sợ tử vong, lo lắng bệ hạ chân trước băng hà, chính mình chân sau liền được ban cho chết. So với tử vong, hắn càng cam tâm tình nguyện vì bệ hạ thủ lăng, thật không nghĩ đến, bệ hạ cuối cùng nhớ tới nhiều năm chủ tớ tình cảm, cho mình chỉ đầu đường lui. Phong Nghiên Sơ vừa tới binh bộ, liền phát hiện trừ Hình Thượng thư gia, những người còn lại đều tới. Đại gia top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nghị luận chuyện xảy ra tối hôm qua. Mới vừa vào cửa, liền bị mấy cái đồng liêu vây quanh, "Phong chủ sự, An Vương đêm qua mưu phản, ngươi có biết cụ thể chuyện gì xảy ra?" Hắn lắc đầu nói, "Ta còn tưởng rằng các ngươi biết đâu, đang muốn hỏi thăm một chút đâu." Tôn Mậu Tôn biên ngoại lang lại nói lên sự tình khác, "Nghe nói tối hôm qua tốt nhiều người ta phủ đệ đều gặp tặc, còn có tổn thương tính mạng người người, các ngươi võ An hầu phủ đâu?" Phong Nghiên Sơ tranh thủ thời gian thừa cơ từ trong đám người đi ra ngoài, cũng tiến vào tặc, may mắn bị hộ vệ bắt lấy, chưa từng quấy nhiễu người nhà. Tôn Mậu nghe xong, thoải mái nói rằng, "Tối hôm qua nhà ta bị vây quanh một đêm, cũng không biết là may mắn hay là không tốt, cũng không từng bị tặc. Hôm nay sáng sớm, đại lý tự cùng kinh triệu phủ có không ít người báo án, lúc này chỉ sợ bận bịu bay lên. Tất cả mọi người ngầm hiểu ý không có đề cập lục phiên môn, đóng gọi lần này có rất nhiều ăn cắp hành vi, chính là một chút bộ khoái cùng ngoại tặc làm." Thằng đến An Huệ tự An thị lang tới binh bộ, nhìn thấy mọi người đều tại chuyện tiếm, không ai làm việc, liền a lui lại ra, đều chắn ở chỗ này làm cái gì? Binh bộ là không có việc gì làm sao? Còn không tranh thủ thời gian bận bịu đi. Dù cho An thị lang lại thế nào ngăn cản, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tin tức giống như gió thổi khắp cả kinh thành. Phong Nghiên Sơ tự nhiên cũng biết tối hôm qua phát sinh sự tình, chỉ có thể nói bệ hạ phát giác được An Vương cùng thế lực sau lưng hắn dự định đập nồi dìm thuyền, liền quyết định thuận nước đẩy thuyền, vừa vặn quang minh chính đại diện trừ những người kia. Chỉ là không nghĩ tới thời khắc mấu chốt xuất hiện biến cố, cấm vệ quân phó thống lĩnh em thầm đầu nhập vào Lục hoàng tử. Cứ như vậy thoáng kéo dài cứu viện, liền để Ngũ hoàng tử giết Lê hoàng hậu cùng Trang Vương, nhìn như Lục hoàng tử hiên ngang lẫm liệt, kỳ thực ở bên trong đưa đến tác dụng không cần nói cũng biết, người thắng cuối cùng thành hắn. Toàn bộ quá trình Tịnh An võ bị doanh người đều tại cùng Kinh Tây võ bị doanh toàn lực tiết chế theo An Châu phương hướng tới binh mã. Trong ngoài ngoài, người ngoài nhìn đều sẽ cảm giác đến hắn là nhất thủ quy củ, vô tội nhất, nhất chính nghĩa người. Tuần thành vệ bởi vì chưa nhận được mệnh lệnh, vẫn như cũ như thường ngày. Làm sao tối hôm qua đại loạn, nguyên bản nhân thủ căn bản không đủ dùng, khiến đạo trích thừa cơ đục nước béo cỏ. Lần này An Vương nhu phản, liên lụy vào không ít người. Tống giam, xét nhà, nguyên bản còn lừng lấy người ta, chỉ một thoáng biến thành tù nhân, so kia dân chúng tầm thường còn không bằng. Lê Văn Đường hy vọng cũng tan vỡ, nữ nhi cùng Trang Vương tại trận này mưu phản bên trong mất mạng, giờ phút này cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Bất quá, tối thiểu nhất đi theo Lê gia người sẽ không giống đi theo An Vương như thế, rơi lang đang vào tù kết quả. Chương 261, ta sớm cũng không để ý chương 261, ta sớm cũng không để ý tại Cảnh Hòa đế dưỡng bệnh mấy ngày nay, Lục hoàng tử có thể nói là làm đủ dáng vẻ, không chỉ có mỗi ngày tiến đến Tình An, hơn nữa gặp phải không quyết sự tình nhất định xin chỉ thị. Thậm chí còn tự mình đi thăm viếng thụ thương huynh trưởng, rơi xuống yêu mến tay chân thanh danh, cùng An Vương cái kia thí mâu giết đệ, xoán quyền đoạt vị người không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Bình Nhạc Vương phủ, Bình Nhạc Vương, đại hoàng tử đã thương chân, chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi, Lục hoàng tử liền dẫn thuốc bổ tự thân tới cửa thăm viếng. Làm cửa bị mở ra một phút này, bên trong liền truyền ra một cái thanh âm dương quái khí, "Nha, đây không phải ta kia Lục đệ sao? Ngọn gió nào thổi ngươi tới?" Lục hoàng tử dường như không nhìn thấy đối phương tấm kia mặt tâm trầm, không nghe ra kia âm dương quái khí ngữ điệu, trên mặt mang cười ôn hòa, "Đại ca nói gì vậy, ngươi bị ngũ ca gây thương tích, cũng là bị thai bay vạ gió, làm đệ tự nhiên muốn tới thăm." Bình Nhạc Vương trong mắt cơ hồ là bốc lên hỏa quang, ngay cả giọng nói chuyện đều có chút cắn răng nghiến lợi hương vị, "Hừ, chớ ở trước mặt bản vương giả vờ giả vịt. Trước kia là bản vương mắt bị mù, cũng không biết ngươi lòng lang dạ thú. Giấu thật sâu a, chỉ sợ phụ hoàng đều bị ngươi lừa a. Có phải hay không từ nay về sau, bản vương gặp ngươi còn phải hành lễ, kêu một tiếng thái tử điện hạ." Lục hoàng tử ánh mắt tối ám, bất quá, hắn vẫn như cũng là bộ kia ôn hòa có độ bộ dáng, nhìn đại ca nói, "Đây hết thảy đều là ngũ ca sai lầm, chỉ là tam ca là lại dáng vẻ đó, thất đệ cùng bát đệ còn tuổi nhỏ. Nếu không phải đại ca thụ thương, phụ hoàng bị bệnh liệt giường, những chuyện này làm gì cũng không tới phiên đệ đệ." Bình Nhạc Vương lạnh hừ một tiếng, giữa lông mày viết đầy khinh thường, nói ít những này đường hoàng lời nói, ngươi nếu không phải vì điểm này tự minh hữu đệ cung thanh danh, sẽ đến nhìn bản vương. Vẫn là tranh thủ thời gian rời ta chỗ này, miễn cho nhìn thấy ngươi về sau, liền bữa cơm đêm qua đều muốn mẹ đi ra. Lục hoàng tử cũng không đội vã cãi lại cái gì, bởi vì bốn phía quan sát, còn không cầm được tán thưởng, đại ca tòa nhà này cũng không tệ, gần cửa sổ mà ngồi, liền có thể trông thấy trong viện hoa rụng rực rỡ, không giống ta nơi đó trùi lùi, cấy ghép cây cối vẫn là cây giống. Bình Nhạc Vương nghe thấy lời này vẻ mặt có chút không tốt, năm đó Lục hoàng tử phụ là hắn phụ trách đốc đạo, từ đó cắt xén không ít. Công bộ không có tiền, tự nhiên là theo thứ tự hàng đái, tiết kiệm chi phí. Ta mẫu phi mất sớm, những năm này ta bị quý phi nương nương giáo dưỡng, lần này ân đức tự nhiên không dám quên. Lục hoàng tử nói đến chỗ này, giống như là trong lòng không bỏ đồng dạng, nói trước kia, lúc đầu ta đã đến xuất cung khai phủ niên kỷ, là quý phi nương nương cho phụ hoàng nói không nỡ ta, lại kéo 2 năm. Coi là xuất cung thời gian sẽ nhẹ nhõm chút một chút, không nghĩ tới quý phi nương nương như vậy bảo vệ ta, còn đem Trần Mậu Tài phái tới hầu hạ, hắn cũng làm thật tận chức tận trách, đối quý phi nương nương mọi chuyện đáp lại. Đối phương nói nhẹ nhõm, có thể Bình Nhạc Vương nghe lại không phải như thế. Năm đó Mẫu phi chỉ ở phụ hoàng trước mặt thời điểm, mới có thể đối lão Lục biểu hiện ra 10 phần yêu mến dáng vẻ, kỳ thật xoay người rất không chào đón đối phương. Không nghĩ tới lão Lục về sau được phụ hoàng tin một bề, Mẫu phi cái này mới không dám làm quá đáng. Chính mình cũng là học theo. Dù sao trong mắt hắn, lão Lục không phải huynh đệ, mà là có thể tùy thời sai xử người hầu. Bây giờ đối phương được thế, về sau nơi nào còn có những ngày an nhàn của mình, nghĩ đến đây chỗ, không khỏi có chút hối hận vừa rồi đối lão Lục thái độ không tốt. Lục hoàng tử quay đầu nhìn về phía Bình Nhạc Vương, cười đến ánh mắt đều meo lên rồi, dường như thật chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, đại ca đây là biểu tình gì? Vậy cũng là lúc nhỏ sự tình, dù nói thế nào quý phi nương nương đều là trưởng bối, ta sớm cũng không để ý đúng rồi, hôm qua ta tiến cung thăm quý phi nương nương, nương nương rất lo lắng chân của ngươi, chỉ là nàng không tiện xuất cung, nắm ta mang cho ngươi tốt. Hắn đến gần nhìn Bình Nhạc Vương sắc mặt, sau đó chậm rãi gật đầu, ân nhìn đại ca sắc mặt không tệ, nghĩ đến khôi phục rất tốt, đệ liền không nhiều quấy rầy, như vậy cáo tử. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi, giống như thật là đến thăm thụ thương huynh trưởng đồng dạng. Một mực chờ sau khi Lục hoàng tử rời đi, Bình Nhạc Vương phi lúc này mới vội vàng tiến đến, khẩn trương nhìn về phía Bình Nhạc Vương, "Vương gia, vừa rồi Lục đệ những lời kia là có ý gì?" Kỳ thật nàng đối Lục hoàng tử cũng không tệ lắm, lúc này càng nhiều là lo lắng đến lúc đó liên lụy tới chính mình. Bình Nhạc Vương không nhịn được quát, "Ta làm sao biết? Tiểu tử kia trước sau như một xe trang, nếu không ta cùng Mẫu phi cũng sẽ không bị hắn lừa gạt nhiều năm như vậy. Chớ nói chi là phụ hoàng hiện tại đã nhận định tiểu tử kia chính là muốn làm những gì, ta lại làm sao có thể chống đỡ được?" Sau khi Lục hoàng tử rời đi, liền gọi tới vì Bình Nhạc Vương trị chân thái y, An Vương tàn bạo, khiến Bình Nhạc Vương đả thương chân, hôm nay ta đi nhìn, chỉ là gặp sắc mặt hắn không tốt lắm, có thể có gì không ổn chỗ. Thái y còn tưởng rằng Lục hoàng tử đây là lòng nghi ngờ y thuật của mình, vội vàng biểu quyết tâm, còn xin Lục điện hạ yên tâm, Bình Nhạc Vương tuy nói thương tới xương cốt, nhưng chỉ cần thật tốt điều dưỡng, tương lai hành tẩu chạy, cưỡi ngựa sát tiễn, hoàn toàn không thành vấn đề. Lục hoàng tử nghe xong lông mày chau lên, khóe miệng kéo ra một vệt nhàn nhạt cười, "A, vậy sao? Thế nào ta hôm nay đi nhìn, đại ca nói chân vẫn như cũ vô cùng đau đớn, lo lắng tương lai đi lại không tốt, chẳng lẽ ngươi không có để bụng?" Thái y đã nghe ra đối phương nói bóng gió, liền vội vàng hành lễ, nơm nớp lo sợ nói, "Khởi bẩm Lục điện hạ, hôm qua vi thần nhìn qua Bình Nhạc Vương chân tổn thương, bởi vì thương tới xương cốt, dù cho thật tốt nuôi, tương lai cũng biết rơi xuống cả thọt đủ chứng bệnh." Lục hoàng tử nghe xong thở dài, "Ai, đại ca phía trước là cỡ nào dũng mãnh một người a, đáng tiếc nguyên nhân quan trọng chân tổn thương rơi xuống cả thọt đủ." Tin tức này với hắn mà nói quá mức đột nhiên biết được chỉ sợ bất lợi cho khôi phục, vẫn là trước giấu giếm hắn, hiểu chưa? Thái y lập tức đáp, "Là, vi thần lĩnh mệnh." "Đúng rồi, về sau đại ca chân liền giao cho ngươi một người trấn trị, những người còn lại không được nhúng tay." Lục hoàng tử nói xong lời này, ra hiệu một bên Lý Diên nhìn thượng, "Là, vi thần cáo lui." Thái y cầm ban thượng rời đi. Lại nói Cảnh Hòa đế thân thể thoáng rất nhiều về sau, liền khôi phục tảo triều. Trong điện vị trí rông mấy cái, đây đều là cùng An Vương Nưu phản án có trực tiếp liên lụy quan viên. Ở đây bên trong, còn có một ít là lúc trước đi theo ở bên cạnh An Vương người, những người này thời gian cũng không dễ vượt qua, trong khoảng thời gian này trôi qua kinh hoàng khiếp sợ, càng không ngừng buôn đậu, có thể thành hiệu không lớn. Trước đó chấm thân thể có việc gì, chư vị đại thần mời lập trước quân. Chỉ là quốc phúc không thể xem thường, mấy tháng này, chấm một mực tại khảo sát chư vị hoàng tử, bây giờ xem ra Hoàng Lục Tử thẩm hiện thụy nhân phẩm quý giá, Kham Vi thái tử, từ nay về sau liền đi theo chấm bên cạnh học tập chính vụ, về phần lập chữ đại điển liền giao cho lễ bộ đi làm. Lục hoàng tử mặc dù biết sớm tối đều sẽ như thế, nhưng là khi tin tức kia chân chính tiến đến thời điểm, hắn vô cùng kích động, vội vàng ra khỏi hàng, đi quỳ lạy đại lễ, "Thần, tạ bệ hạ long ân." Chương 262, ngươi cái này không phải lần đầu tiên chương 262, ngươi cái này không phải lần đầu tiên theo cái này về sau, Cảnh Hòa đế quả nhiên mang Lục hoàng tử theo ở bên người dạy bảo chính sự. Những này là Lục hoàng tử trước kia chưa hề tiếp xúc qua, hắn xác thực khiêm tốn thỉnh giáo. Có thể theo chậm rãi học tập, hắn mới phát hiện thân ở cao vị gian nan, cùng rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Hoàng đế cùng đại thần ở giữa lẫn nhau đoạt quyền phong bị, thân tử muốn đem thượng vị người xem như một cái bài trí, chỉ cần ngồi cấp trên liền có thể, dùng cái này giá không hoàng quyền. Mỗi cái hoàng đế đều muốn mở ra hùng tâm trang trí, sao cam tâm bị thần tử cả tay, hạ chế, thời gian dần trôi qua liền biến thành cái kia người cô đơn, ai cũng không thể tin tưởng. Thông qua trong khoảng thời gian này học tập, hắn giờ mới hiểu được phụ hoàng vì sao chậm chạp không lập trước quân. Cũng tin tưởng phụ hoàng ép không muốn đem vị trí kia giao cho lão ngũ cùng lão cửu, bọn hắn bất quá là thế gia quan lại đẩy ở phía trước đại biểu, mà đây là phụ hoàng tuyệt sẽ không cho phép. Lễ bộ động tác rất nhanh, bất quá hơn tháng, liền đã là lập chữ đại điện. Lục hoàng tử đầu đội đi sát quan, thân mang thái tử lễ phục, chậm rãi từng bước mà lên, từ trong tay Cảnh Hòa đế tiếp nhận kia tượng trưng cho thái tử ấn tỷ cùng sách, theo sau đó xoay người tiếp nhận triều thần chi lễ. Hắn ở trên cao nhìn xuống dưới thềm những cái kia hành lễ quân thần, trong lòng tuân ra một cấu ngạo nghễ, từ hôm nay sau, ai cũng đỡ không nổi cước bộ của hắn. Võ An hồi phủ. Từ khi lần kia chính biến về sau, Phong Nghiên Sơ liền chuyển về Quảng Lâm hẻm, lần này hắn trở về thuần túy là bởi vì có việc. Gần đây Lục Phiến môn chỉnh đốn, từ đó bỏ đi rất nhiều có tiếng mà không có miếng, đục nước méo cò người. Phong Nghiên Sơ vừa uống trà, một bên đang nói với đại nương tử: "Ý của ngươi là muốn cho Uyển Nhi đi?" Có thể nàng mắt thấy tới muốn nhìn nhau tuổi tác. Đại nương tử vẻ mặt xoắn xuýt: "Mẫu thân chớ buồn, nhị muội muội tại tập võ phía trên không chỉ có thiên phú, còn rất khắc khổ, vừa vặn lục phiến môn nhận người, nàng có thể đi thử một lần, lại nói lấy nhà ta bây giờ tình huống, lo gì không có tốt vị hôn phu." Nói đến đây, hắn khẽ than: "Ai, năm đó đại tỷ tỷ gặp người không quen, ngay lúc đó bất đắc dĩ ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cho nên so với thông gia, ta càng hy vọng nàng vui vẻ." Đây là hắn chân tâm chi ngôn. Chỉ sợ Lao Thái Thái cùng người phụ thân sẽ không đồng ý. Đại nương tử hiểu rất rõ bà mẫu cùng phu quân, so với tiến lục phiến môn, bọn hắn thà rằng nhường Uyển Nhi lấy chồng. Phong Nghiên Sơ lại đề nghị: "Tiền trạm hậu tấu, nhị muội muội danh tự nhi tử đã báo lên. Ta gặp qua nàng một nắng hai sương, nóng lạnh không ngừng tập võ, cũng không hy vọng nàng tới cuối cùng cô phụ cái này một thân võ nghệ. Kỳ thật so với Tam Lang, nhị muội muội càng thêm khắc khổ tự giác, xưa nay không dùng người thúc dục, chính nàng liền sẽ chế định kế hoạch. Chớ nói chi là nhị muội thiên phú còn hơn nhiều Tam Lang, như cứ thế từ bỏ hoặc là giấu đi, thực đang đáng tiếc. Nếu không phải nhị muội muội vóc người so sánh gầy, lực lượng không đủ, hắn không chừng sẽ còn nâng đỡ đối phương trở thành một gã nữ tướng quân đâu." Ngay tại đại nương tử còn đang do dự lúc, trưởng tỷ Phong Nghiên Mẫn tiến đến: "Mẫu thân, nhị lang." "Tỷ tỷ." Phong Nghiên Sơ phát hiện đối phương khỏe mắt hơi đỏ lên, đem nguyên bản muốn nói lời nuốt xuống. "Mẫn Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Đại nương tử nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt nữ nhi mặc dù cười, nhưng làm vì mẫu thân, nàng tự nhiên phát hiện nữ nhi thần sắc có chút không đúng. Phong Nghiên Mẫn trên mặt vẫn như cũ mang theo vừa bật cười, liên quan đến nhị muội muội đại sự, nữ nhi cũng muốn nghe một chút. Đại nương tử nghe xong rầu rĩ nói: "Nhị lang là muốn cho Uyển Nhi nhập lục phiến môn, ta ngược lại thật ra không sao, chỉ là nàng mắt thấy muốn cùng nhau xem người ta, nếu là tiến vào lục phiến môn, người bên ngoài khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ngươi nhị muội muội không phải một cái an tâm phụng dưỡng phu quân cùng cậu công người, và lại ngươi tổ mẫu cùng phụ thân cũng sẽ không đáp ứng." Nói thật, Phong Nghiên Mẫn là có chút hâm mộ nhị muội, mặc dù không nhận trong nhà coi trọng, nhưng tối thiểu có cơ hội mở ra khát vọng. Có lẽ bởi vì chính mình vết xe đổ, nhị lang một mực tại vì nàng dự định, nghĩ đến đây chỗ, khuyên nhủ: "Mẫu thân, nữ nhi tiếp này vô duyên, nhưng lại không nhớ em gái nhị muội cũng bị nhốt, rõ ràng cơ hội đang ở trước mắt, nếu là ngăn đón không cho nàng bước ra đi, chẳng phải là hối hận cả đời." Nghĩ đến nữ nhi tao ngộ, đại nương tử khó tránh khỏi thần thương, mà thôi, đã danh tự đã báo lên, liền để nàng thử một lần. Chỉ là dù sao cũng là nữ hài tử ra, bên người nàng không có người chiếu khán, thực sự để cho người ta không yên lòng. Phong Nghiên Mẫn thấy thế đề nghị: "Bên cạnh nhị muội muội san hô một mực đi theo học võ, đoạn thời gian trước nữ nhi nhìn nàng kiếm pháp đó khiến cho hổ hổ sinh uy, không bằng tiêu nô tịch, nhường nàng bồi tiếp nhị muội muội dự thi, tương lai cũng có thể chiếu cố." Đại nương tử nghe xong lời này, thoảng qua yên tâm, gật đầu nói: "Cũng tốt, liền để nàng lao tử đường cùng huynh đệ vẫn như cũ lưu tại hầu phủ, lại cho nàng chất nhi thả thân khế, ngày mai ta liền phái người đi một chuyến nha môn. Nhị lang, về sau ngươi đem tên của nàng cùng một chỗ báo lên." "Là, mẫu thân." Nói thật, làm Phong Nghiên Uyển biết tin tức này lúc, nội tâm hết sức kích động, nhưng nàng chỉ có thể trộm đạo cao hứng. Một khi việc này tiết lộ, đừng nói tổ mẫu bất đồng với phụ thân ý, ngay cả nàng di nương cũng biết ngăn cản, không chừng sẽ còn cáo trạng nhường nàng sai mất cơ hội. Cho nên, làm Lao Thái Thái cùng Phong Giản Linh biết chuyện này lúc, đã ván đã đóng thuyền, chậm. Nếu nói hai năm trước, Lão Thái Thái không chừng thật đúng là sẽ đồng ý, bất quá trong lòng nàng, đây chỉ là thành hôn trước thể nghiệm, tới tuổi tác tự nhiên muốn ngoan ngoan trở về. Ở trong lòng Phong Giản Linh, nếu là nữ nhi thật có làm tướng quân tư chất, ngược lại sẽ duy trì. Nhưng lục phiến môn trong lòng hắn, cũng chính là giữ gìn trị an mà thôi, đương nhiên hy vọng nhị nữ nhi làm từng bước, ngoan ngoan lấy chồng. Chỉ là, hai người đều không nghĩ tới nhị lang vậy mà lại đến tiền trạm hậu tấu, nếu không phải nghe người bên ngoài nói lên, hắn đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng đâu. "Nhị lang, muội muội của ngươi mắt thấy liền phải cùng nhau xem người ta, ngươi vậy mà khuyến khích lấy nhường nàng đi tham gia lục phiến môn khảo hạch. Nếu không phải người khác nhắc lên, ta chỉ sợ hiện tại còn không biết đâu, ngươi cái này không phải lần đầu tiên." Phong Giản Linh sắc mặt quả thực không thể nói đẹp mắt. Phong Nghiên Sơ lúc nhỏ đều chưa sợ qua đối phương, hiện tại liền càng không sợ, thậm chí ngựa khí cùng thần sắc đều hết sức nhẹ nhõm, ngược lại quên nhủ: "Phụ thân, nhị muội muội hiện tại so Tam Lang võ công còn mạnh hơn chút, muốn ta nói còn không bằng đi thử một lần đâu, nếu không nhi tử chẳng phải là bạch giáo một trận." Lão Thái Thái rất thông minh không có sách lấy chồng trở về sự tình, mà theo một phương hướng khác nói lên: "Nhị lang, Uyển Nhi dù sao cũng là nữ tử, lục phiến môn khẳng định phải cùng hung ác chi đồ liên hệ, cũng không nói đập a đụng a, khó tránh khỏi sẽ thụ thương, đến lúc đó chẳng phải là nhường trong nhà lo lắng." Còn chưa chờ Phong Nghiên Sơ mở miệng, Phong Nghiên Uyển liền vội vàng cam đoan: "Tổ mẫu, phụ thân, các ngươi yên tâm, nhị ca có dạy ta khinh công, nếu là đánh không lại, ta liền chạy, lại nói còn có san hô hỗ trợ đâu." Giờ phút này, ôm kiếm san hô cúi đầu, không nói một lời, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại. Bởi vì nàng cũng thật cao hứng, có thể bồi tiếp cô nương cùng một chỗ bắt trộm, đây là nằm mộng cũng nhớ sự tình. Chương 263, có lẽ có tội danh. Chương 263, có lẽ có tội danh. Phong Nghiên Sơ thấy tổ mẫu cùng phụ thân còn muốn nói điều gì, nghiêm mặt nói: "So với lấy chồng, ta hy vọng nàng nhiều chút lựa chọn." Lòng người như vực sâu, nàng tiến vào lục phiến môn, thế tất sẽ kiến thức tới muôn hình muôn vẻ người, học sẽ như thế nào biết người. Khi đó, nàng tự nhiên minh bạch hôm nay lựa chọn tầm quan trọng, dù cho tương lai thật lấy chồng, người bên ngoài mồm mép bị người, cũng có thể khám phá, đây mới thực sự là vì tốt cho nàng. Phong Nghiên Sơ vừa dứt lời, phụ thân Phong Giản Linh không nói nữa, hắn biết rõ, dù cho Tín Quốc công phủ đã hủy diệt, nhưng thứ tử đến nay đều đúng chính mình lúc trước đem trưởng nữ gả cho Từ Tam Lang canh cánh trong lòng. hôm nay chi ngôn bất quá là ám chỉ trưởng bối, chẳng lẽ tìm người nhà gả liền quả nhiên là vì tốt cho Huyền Nhi. Tổ mẫu nhìn như chân an, lần này chỉ cần chúng ta tinh tế nghe ngóng, nhất định sẽ không kém, nàng lại tiếp tục trì hoãn, một khi bỏ lỡ tuổi tác, còn có thể có cái gì tốt người ta có thể chọn. Phong Nghiên Sơ nhìn về phía tổ mẫu, sai lầm rồi sao? Chỉ có thể nói đối phương là đứng tại trưởng bối thị giác. Hắn thần sắc chưa từng có nghiêm túc, thanh âm bình thản lại là như thế nói năng có khí phách, tổ mẫu, Tôn Nhi cũng không phải là tại cùng các ngươi thương nghị, đây là Tôn Nhi quyết định, Huyền Nhi là muội muội ta chỉ nguyện nàng cao hứng, người bên ngoài như thế nào đối đãi cũng không chủ yếu. Lão thái thái đối Tôn Nhi lời nói kinh lấy, giờ mới hiểu được, dù cho Tín Quốc công phủ đã không tại, Mẫn Nhi cũng thoát ly khổ hải, mà hắn chưa từng có buông xuống qua. Đột nhiên, nàng dường như nghĩ tới điều gì, mánh nhìn về phía nhị lang, cơ hồ là dùng nơm nớp lo sợ ngữ khí hỏi, Dương thị. Phong Nghiên Sơ mang trên mặt cười nhạt, ánh mắt thâm thúy, Dương thị. Cái gì Dương thị? Tôn Nhi không rõ tổ mẫu đang nói cái gì. Lão thái thái nhắm lại hai mắt, thở dài một tiếng, mà thôi, vậy liền tùy Huyền Nhi đi. Lại nhìn về phía cười mỉm tôn nữ, dặn dò, đã đi lục phiến môn, liền hảo hảo làm, nếu là có chuyện gì khó xử cũng đừng cất giấu, trở về cho nhà nói, trong nhà giúp ngươi làm chủ. Phong Nghiên Huyền cười đến vẻ mặt vui vẻ, thanh âm bên trong lộ ra hưng phấn, hành lễ nói, tạ tổ mẫu, tạ phụ thân mẫu thân, cũng tạ nhị ca. Phong Nghiên Sơ thấy nhị muội tỏa sáng ánh mắt, ôn thanh nói, vào lục phiến môn, võ công càng không thể rơi xuống, nếu là có chỗ nào không hiểu được, đến Quảng Lâm hẻm tìm nhị ca. Tốt, nhị ca. Mặc dù hôm nay tâm tình chập trùng lên xuống, nhưng Phong Nghiên Huyền cảm thấy đây là nàng nhất một ngày cao hứng. Phong Giản Ninh cũng trên mặt tử sắc, được rồi, nhanh đi xuống đi, ta còn muốn cùng ngươi nhị ca nói chuyện đâu. Là, nữ nhi cáo lui. Phong Nghiên Huyền lúc gần đi, vẫn không quên lôi kéo San Hô cùng rời đi. Cho đến trong phòng chỉ còn lại Lao Thái Thái, Phong Giản Ninh, Đại Nương Tử, Đại Lang, cùng lúc Phong Nghiên Sơ. Phong Giản Ninh lúc này mới lên tiếng hỏi, mẫu thân, ngươi mới vừa nói thật là bị giáng chức đi thiện từ Am Dương Thị. Lao Thái Thái nhìn về phía nhi tử, phải thì như thế nào? Ngươi liền đừng hỏi nữa, chuyện đã qua. Phong Giản Ninh nhìn về phía Đại Nương Tử cùng Đại Lang, kết quả hai người đồng thời đem đầu ngặt về phía những phương hướng khác, hắn nhìn chăm chú lên thứ tử, hỏi, Dương Thị có phải hay không đã chết? Lao Thái Thái khí đập một cái nhi tử, máng, hỏi cái gì hỏi? Phong Nghiên Sơ trong mắt bình tĩnh không lay động, không nhanh không chậm nói, phụ thân, tổ mẫu nói đúng, bất quá là người ngoài, lúc trước cũng không có thiếu xoa mài đại tỷ tỷ, còn sách nàng làm cái gì? Ngươi giết hắn. Phong Giản Ninh cơ hồ là dùng giọng khẳng định nói ra, thê tử cùng Đại Lang cũng biết, liền hắn cùng mẫu thân không biết rõ. Mà mẫu thân vừa rồi bỗng nhiên là nghĩ thông một chút quan thiếu, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy nhi tử lạ lẫm. Phong Nghiên Sơ cũng không e ngại, hắn cũng nhìn về phía đối phương, phụ thân, vậy là Dương Thị lấy Phong Hàn bất trị mà chết, cùng nhi tử có liên căng gì? Chẳng lẽ lại phụ thân muốn đem cái này có lẽ có tội danh mạnh gắn ở trên người con trai, muốn nhi tử vì kia chết bệnh Dương Thị bồi mệnh không thành? Phong Giản Ninh thở dài, Tín Quốc công phủ bị lưu vong, Dương Thị nhất tộc cũng mặc kệ, nàng bất quá là một cái tay không tấc sắt phụ nữ trẻ em mà thôi, làm sao đến mức làm đến mức độ như thế? Phong Nghiên Sơ sớm đã không phải là cái kia mới xuyên biệt tới đơn thuần người, hắn từng trải qua thế gia đấu đá, cho dù ở thân ở vọng tộc cũng cần tàn khốc đấu tranh, cũng nhìn được trong quan trường hiểm ác, mặc dù những này đối sau này hắn mà nói chỉ là gia lông, nhưng cũng đủ rồi. Phụ thân, kia Tử Tam Lang chính mình không bị kiềm chế tê liệt tại giường, về sau Tín Quốc công phủ hủy diệt, hắn tự nhiên cũng không sống được. Nhưng Dương Thị vẫn cảm thấy là tỷ tỷ hại con của nàng, không chỉ có ngày ngày mượn rủa, trả lại cho Tử Tam Lang kia hai cái tử nữ quán thâu này niệm. Nhi tử nguyên nhân chính là nhớ tới trẻ con tuổi nhỏ, lúc này mới chỉ trừ mầm tai họa. Chớ nói chi là, trong lòng ta vẫn cho rằng nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Phong Giản Ninh há to miệng, lại chỉ nói câu, Hương Sơn cư sĩ thơ không phải ngươi như thế dùng. Đại Nương Tử biết Từ Tam Lang tại sao lại có như vậy kết cục, có thể nàng cũng không cho rằng là nhị lang cùng nữ nhi làm sai, toàn là đối phương gieo gió gặt bão. Đại Lang thì là bị Dương Thị việc đã làm buồn nôn không nhẹ, lúc trước chính là Dương Thị người mang theo Từ Tam Lang hải tử tại hầu phủ trước cửa đại náo. Theo Lục Hoàng Tử bị chính thức xác lập vì thái tử, Cảnh Hòa Đế tinh khí thần dường như bị rút đi dường như, một ngày không kịp một ngày, tới cuối cùng thậm chí thường xuyên không vào triều, chỉ làm cho thái tử làm thay. Thẩm Hiền Thụy, Lục Hoàng Tử danh tự, trước kia vẫn không cảm giác được đến, khi hắn chân chính chủ trì tạo triều, đối mặt triều thần đánh võ mồm, lục đục với nhau lúc, ứng đối lên chỉ cảm thấy mỏi mệt, không cẩn thận liền sẽ rơi vào các thần tử cả bẫy. Cho nên, dù cho Cảnh Hòa Đế nằm tại trên giường bệnh, hắn cũng lúc nào cũng tỉnh táo. Muốn nói trước kia sẽ còn tại ở sâu trong nội tâm âm thầm chờ đợi sớm ngày kế vị, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy thời gian quá ít, rất nhiều chuyện còn chưa quen thuộc. Thái tử biểu hiện, Cảnh Hòa Đế để ở trong mắt. Ngày hôm đó mới thỉnh giáo xong triều chính, hắn liền hỏi, mấy ngày nay cảm thụ như thế nào? Thẩm Hiền Thụy thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chân thành nói, trước kia nhi tử nghĩ quá đơn giản, liền chỉ cần một tảo triều, những đại thần này liền có chư nhiều tâm tư, dù cho nhi tử lại thế nào cẩn thận đều sẽ không cẩn thận rơi vào trong hố. Cảnh Hòa Đế thở dài, ngươi có thể biết trưởng quản một quốc gia không dễ, đã rất khá. Cái này rất bình thường, chấp bị bệnh liệt giường, ngươi lại không có kinh nghiệm, bọn hắn tự nhiên sẽ đủ tiểu thăm dò. Bây giờ trước tại, bọn hắn sẽ còn thu liễm một hai, một khi tương lai chấm đi, bọn hắn chỉ có thể càng quá mức, cho nên, ngàn bạn không thể buông lòng cảnh giác. Phu hoàng, nhi tử hy vọng ngài thân thể thật tốt. Tối thiểu câu nói này, Thẩm Hiền Thụy là thật tâm. Vô luận như thế nào, binh quyền nhất định phải nắm giữ ở trong tay chính mình, dạng này, cho dù bọn họ muốn có ý nghĩ gian dối, cũng sẽ có điều thu liễm. Và lại chính là thuế má, những năm này đất đai sáp nhập, thôn tính, lại thêm ẩn ruộng, thuế ruộng một năm thiếu dường như một năm, như muốn gia tăng thuế ruộng, trước hết giải quyết những vấn đề này, nếu không chỉ làm cho bách tính gia tăng gánh vác. Một khi bách tính sống không nổi, chắc chắn sẽ sinh loạn. Khu khu cụ. Cũng may bây giờ thương thuế còn có thể chống đỡ khe chống, nhưng tuyệt đối không thể bởi vậy đối thương nhân ưu đãi, vương lòng giám thị. Không thể vào sĩ liền là không thể nhập sĩ, nếu không để bọn hắn có quyền hành, đại thịnh liền thật kết thúc. Cảnh Hòa Đế chỉ cảm thấy thời gian quá ít, tốt vài thứ đều muốn giáo. Chương 264, sẽ không để ý một cái công cụ kết cục. Chương 264, sẽ không để ý một cái công cụ kết cục. Cảnh Hòa Đế lại nói một hồi liền mệt mỏi, chậm rãi phất tay, ngươi đi xuống đi. Thẩm Hiển Thụy không dám tiếp tục quấy rầy, hành lễ lui ra. Thu quế phiêu hương, lá đỏ chiếu thu, linh đài tự sơn giá tới đẹp nhất thời điểm, nhưng mà trong cung lại chuyển ra tin dữ. Cảnh Hòa Đế cuối cùng không thể vượt đi qua, tại giờ dần băng hà, mọi người bị trung tang gọi bừng tỉnh, các nhà các hộ tranh thủ thời gian phủ lên màu trắng đèn lồng. Trong kinh tất cả hoàng thất dòng họ, huân quý, cùng ngũ phẩm trở lên quan viên nhất định phải vào cung khóc tang, lục phẩm trở xuống chỉ cần tại riêng phần mình quan nha thiết trí linh đường, mặc vào quần áo trắng xa bái khóc tang liền có thể. May mắn Phong Nghiên Sơ chỉ là lục phẩm, không cần tiến cung. Khi hắn tới lúc binh bộ, linh đường đã đáp tốt, tất cả mọi người lục tục đứng vững, làm bộ bắt đầu khóc. Cho đến lo việc tang ma kết thúc, Thẩm Hiển Thụy vẫn như cũ mặc đồ tang, để tỏ lòng hiếu tâm, hắn mạnh mẽ mặc vào 27 ngày mới thay đổi cát phục. Theo cái này về sau, hắn rốt cục ngồi lên tha thiết ước mơ ngồi cửu ngũ. Giờ phút này, hắn chí khí thành thành, muốn cho đại thịnh trên tay hắn phồn bình cường thịnh. Giang Minh Hải mặc dù vẫn như cũ trông coi, có thể cần chính điện cùng Quang Minh cung bên trong lại không còn có Cảnh Hòa Đế một tia dấu vết, mọi thứ đều đổi thành tân đế vật phẩm. Nhưng ở Thẩm Hiển Thụy xoay người lúc này mới phát hiện, trên tay hắn người có thể dùng được ít đến thương cảm, liền nghĩ đến Phong Nghiên Sơ. Cần chính điện bên trong, Thẩm Hiển Thụy ngồi bàn phía sau cái ghế kia bên trên, liếc nhìn quần thần đưa tới tấu chương. Thần Phong Nghiên Sơ, bái kiến bệ hạ. Phong Nghiên Sơ dựa theo quy củ hành lễ, trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, ngay cả âm thanh cũng bình tĩnh không lay động. Thẩm Hiển Thụy phảng phất tại cái này, mới nghe thấy thanh âm của đối phương, lại để tỏ lòng chính mình chiêu hiền đại sĩ, trên mặt đổi thành một bộ ôn hòa vẻ mặt, hắn giơ tay lên nói, miễn lễ. Tạ bệ hạ. Phong Nghiên Sơ vẫn như cũng là dáng vẻ đó. Thẩm Hiển Thụy thấy một màn này ha 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 cười, Phong Khanh, chúng ta là quen biết cũ, ngươi không cần như vậy câu nệ. Phong Nghiên Sơ mắt biết ai ngờ, hắn cũng không câu nệ, bất quá xem như thần tử đối mặt hoàng đế thời điểm, vốn có thái độ. Đã đối phương nói, hắn đành phải làm ra phản ứng, chắp tay nói, thần sợ hãi, không biết bệ hạ tuyên thần tiến cung có gì phân phó. Thẩm Hiển Thụy rõ ràng không nghĩ tới đối phương như thế đi thẳng vào vấn đề, vì làm dịu xấu hổ, hắn một bên thưởng thức trà, vừa nói, liền không thể là tự ôn chuyện. Thấy đối phương không có phản ứng, trong lòng chỉ cảm thấy không thú vị, đồng thời cũng tin tưởng cái này rất bình thường. Hắn dứt khoát cũng không xé nhiều như vậy, nói thẳng, Phong Khanh, người ta quân thần khi còn bé liền quen biết, về sau ngươi đối chấm giúp ích rất nhiều, nếu không phải ngươi gián ôn, chấm cũng sẽ không phát hiện bách tính sinh hoạt khốn khổ, tiên đế càng sẽ không đem cái này giang sơn gánh nặng giao cho chấm. Bây giờ đại thịnh loạn trong giặc ngoài, đang cần ngươi dạng này mang trong lòng bách tính người. Phong Nghiên Sơ nghe vậy lập tức trầm giọng nói, bệ hạ lời nói rất là, bây giờ bách tính sinh hoạt gian nan, thần ứng nghị quốc tri an, nguyện rời kinh vì bệ hạ thủ mục một phương. Nếu là lúc trước, Thẩm Hiển Thụy có lẽ sẽ nhẫn, nhưng giờ này ngày này hắn ở cao vị, chính là nhất quốc tri quân. Cho nên, nghe xong lời này, sắc mặt lúc này liền trầm xuống, thanh âm cũng lộ ra hàn ý, Phong chủ sự, chấm cho là ngươi nghe rõ chấm nói là có ý gì. Phong Nghiên Sơ thấy thế hành lễ, trịnh trọng nói, bệ hạ, thần từ khi ra đời lên, vẫn chờ ở kinh thành, đi qua nơi xa nhất chính là thu liệp vi trưởng, thử hỏi một cái liền bách tính cũng chưa thấy qua người. Làm sao có thể làm khá một cái quan, lại như thế nào có thể phụ tá bệ hạ đâu. Kỳ thật tại bệ hạ muốn triệu kiến thời điểm, hắn liền đã rất rõ ràng, chính mình sắp đối mặt chính là cái gì. Bệ hạ tín nhiệm hắn sao? Không, cũng không tín nhiệm. Bệ hạ chỉ là thiếu khuyết một cái công cụ mà thôi. Một cái có thể giúp hắn đối phó bách quan công cụ, về phần cái này cái công cụ về sau kết cục sẽ như thế nào. Cao cao tại thượng bệ hạ lại làm sao có thể quan tâm. Phong Nghiên Sơn nói xong lời này, ánh mắt nhìn thẳng đối phương, tựa hồ muốn nhìn thấu đồng dạng. Thẩm Hiển Thụy bị cái này ánh mắt chằm chằm đến khó chịu, dường như chính mình đang bị trần trụi xem kỹ lấy, trong lòng điểm này tự ý nghĩ nhìn một cái không sót gì, tại chỗ liền hừ lạnh nói, tốt một cái đường hoàng lý do, Phong Nghiên Sơ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình có lượng? Chấm đem cơ hội đặt ở ngươi trước mặt, ngươi không tiếp cũng phải tiếp. Nhớ kỹ, chấm là quân, ngươi là thần, huống chi chấm là tại trọng dụng ngươi, ngươi muốn thất thời. Phong Nghiên Sơ duy trì hành lễ tư thế, hỏi, thần đọc sách lúc, đụng phải một câu, quân sứ thần lấy lễ, thần sự tình quân lấy trùng, không biết lời ấy giải thích thế nào. Phong Nghiên Sơ, Thẩm Hiển Thụy khí cao giọng trách móc, có thể nên đón hắn là hoàn toàn yên tĩnh, mà thôi. Đã không nguyện ý, chấp cũng không bắt buộc, ngươi không phải muốn đi địa phương sao? Tốt, cũng không cần đợi 3 năm kỳ đấy, hiện tại liền có thể đi. Không bằng đi Hàn Châu Mạc Dương làm huyện lệnh như thế nào, đang dễ dàng đi xem một cái người dân. Đối phương làm ra quyết định đều ở Phong Nghiên Sơ trong dự liệu, biên thủy lại như thế nào? Hắn cũng muốn gặp kinh thành bên ngoài cảnh tượng, lại nói có hắn phụ thân tại, có Phong thị nhất tộc ở đây, hắn sớm tối sẽ trở lại. Thần Phong Nghiên Sơ, tạ bệ hạ long ân. Hắn đi xong lễ, liền cáo từ, chỉ là vừa ra cần chính điện chỉ nghe thấy chén trà vỡ vụn thanh âm. Ngoài cửa Giang Minh Hải cũng nghe thấy được bên trong thanh âm. Có thể hắn hơi hơi hí mắt, dường như không có phát giác đồng dạng. Chỉ là nhưng trong lòng đang ai thán, đương kim bệ xuống đến cùng so tiên đế trên lệch không ít, năm đó Phong chủ sự tổ phụ Phong Tĩnh Lương, cự tuyệt nhường tôn nhi vào cung làm mồi đọc, có thể tiên đế không chỉ có không có sinh khí, sau đó làm theo trọng dụng. Chuyện hôm nay, cũng liền bệ hạ cho là mình là tại trọng dụng phong chủ sự, có thể nhìn vừa rồi tình hình, người ta chỉ sợ sớm đã nhìn thấu, lúc này mới không tiếp gốc dạng. Không có nghĩ rằng bệ hạ lại thẹn quá hóa giận, càng đem người bị giáng chức ra kinh. Phong chủ sự cũng không phải không cần không cơ người. Không nói trước cha Võ An Hầu nếu lại bộ thị lang, liền nói phong thị tộc nhân bên trong liền có mấy cái làm quan, còn không tính quan hệ thông gia trở mạng lưới quan hệ. Liên việc nhỏ như vậy đều nổi giận hơn, cái kia đằng sau đối trong triều những cái kia nhiều năm lão thần lại như thế nào? Những người kia có thể so sánh phong chủ sự khó đối phó nhiều, thiên đế đều vì này hao hết tâm lực. Chương 265, cần mang thứ gì chương 265, cần mang thứ gì Phong Nghiên Sơ sau khi trở về, liền theo trên giá sách tìm ra cùng Hàn Châu tương quan thư tịch xem xét. Đã muốn rời kinh đi Mạc Dương làm huyện lệnh, vậy sẽ phải làm tốt, tối thiểu lại xuất phát trước muốn tìm hiểu một chút, nơi đó ra sao khí hậu, lại có loại nào phong thổ, cần mang thứ gì. Ngay tại hắn tìm đọc thời điểm, Phong Giản Linh tới, nhị lang, vậy hạ tìm ngươi có chuyện gì? Phong Nghiên Sơ ấm giọng ngẩng đầu nhìn lại, phụ thân, ngươi thế nào tự mình tới chỗ của ta, có việc gọi ta về đi là được. Phong Giản Linh không thèm để ý khoát khoát tay, nói rằng ngươi xuất cung không có trở về, ngược lại trực tiếp tới Quảng Lâm hẻm, vi phụ tự nhiên muốn tự mình đến đây hỏi một chút. Lập tức liền hỏi, bệ hạ không phải là muốn bắt ngươi cản đạo a? Phong Nghiên Sơ cười nhẹ, thật đúng là gọi phụ thân nói, hắn đại khái là cảm thấy bên người không có người có thể dùng được, liền muốn đến được nhi tử. Phong Giản Linh nghe xong lời này mì tâm nhăn lại, ngựa khí cũng gấp, ngươi sẽ không đáp ứng đi. Cái này nhìn xem vi quang, kỳ thực bất quá là bệ hạ đối phó người bên ngoài đao mà thôi, muốn thoát thân cũng khó khăn. Một khi vô dụng, đến lúc đó ngươi chính là cái kia thay bệ hạ con hát qua, quần thần sẽ không bỏ qua, chết đã là kết cục tốt nhất. Phụ thân không cần lo lắng, nhi tử đã từ chối. Phong Nghiên Sơ tuy là tại Trần An, nhưng thần sắc ở giữa vẫn như cũng là bộ kia hời hợt bộ dáng. Phong Giản Linh thở dài một hơi, liên tục thở dài, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đợi 3 năm kỳ đầy, vi phụ giúp ngươi an bài một cái tốt một chút địa phương, đi trước địa phương làm thông phán, tuy nói vẫn như cũng là lục phẩm, nhưng chức vị này cùng nó trọng yếu, có địa phương luyện, hồi kinh sau thăng chức cũng có thể dễ dàng chút. Muốn làm phụ thân thất vọng, chỉ sợ đã đợi không đến 3 năm kỳ đầy, nhi tử không lâu sau đó liền phải rời kinh bên ngoài nếu. Phong Nghiên Sơ đang khi nói chuyện, đem quyển sách kia đưa tới. Phong Giản Linh vừa ý đầu nội dung, trong lòng khiếp sợ không thôi, cái gì? Hàn Châu. Đúng, đi Hàn Châu Mạc Dương huyện vì huyện lệnh. Phong Nghiên Sơ thấy phụ thân xem hết, thuận thế thu hồi sách vở. Thất phẩm. Như thế nào? Không nói trước chỗ kia nghèo nàn, ngươi ở kinh thành chính là lục phẩm, lúc đầu đi địa phương tiếp tục nếu lục phẩm, trên mặt là bình điều, kỳ thực tương đương với thẩm chê, hiện nay đây chính là mình bị a. Kỳ thật ở trong lòng Phong Giản Linh, bệ hạ tại tiềm để thời điểm, nhi tử dù sao rút qua một chút, dù cho không bị trọng dụng, kia cũng không đến nỗi bế quan. Có lẽ là bởi vì nhi tử cự tuyệt làm công cụ, hắn có chút thẹn quá hóa giận. Phong Nghiên Sơ thấy phụ thân bộ dáng như thế, chính mình không tức giận, ngược lại quên, nhi tử cũng không tức giận, phụ thân thì càng không cần tức giận. Có thể, mà dù sao dù nói thế nào, ngươi cũng đã giúp hắn, nếu không phải ngươi, hắn căn bản liền hỏi đỉnh hy vọng đều không có, thế nào xoay người, bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ liền trở mặt. Phong Giản Linh vẫn như cũ căm giận bất bình. Phụ thân, cái này không khó đoán. Trước kia bệ hạ cần nhi tử, tự nhiên bằng lòng biểu hiện ra một bộ chiêu hiền đại sĩ bộ dáng. Cho đến ngày nay, hắn đã leo lên cửu ngũ, thân ở cao vị. Huống chi, hắn vốn cũng không có vì quân rộng lớn mang trong lòng, cảm thấy ta cự tuyệt đả thương mặt mũi, đương nhiên không cao hứng. Phong Nghiên Sơ nói xong lời cuối cùng, trong lời nói mang theo một chút khinh miệt, nhẹ nhàng mà thôi. Vì quân giả kiêng kỵ nhất lòng dạ nhỏ mọn, bây giờ liền cái này đều dung không được. Phong Giản Linh không khỏi đoán giận nói, lúc ấy ngươi liền không nên giúp hắn. Phụ thân, hắn tất nhiên lòng dạ nhỏ mọn, có thể tối thiểu sẽ không ra bán đại thịnh lợi ích, điểm này cũng so Lịch Vương cùng Lê gia rất nhiều. Phong Nghiên Sơ lôi kéo phụ thân ngồi xuống, lại tự mình châm trà. Phụ thân đừng buồn bực, bây giờ ngay cả ta đều dùng không được. Vậy hắn này, đối mặt những cái kia nhiều năm lão thần lại có thể tốt bao nhiêu? Hắn khó khăn thời gian ở phía sau đâu. Thời điểm này, ngài còn không bằng giảng một chút Hàn Châu, nhi tử còn không có đi ra kinh thành đâu, không phải đến chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Ván đã đóng thuyền, Phong Giản Linh lại thế nào sinh khí cũng vô dụng, thở dài, mà thôi, bất quá là tạm thời mà thôi, có ta ở đây kinh, ngươi sớm tối sẽ trở lại. Về sau coi là thật nói lên Hàn Châu dân tình. Cái này so trên sách còn muốn đầy đủ, cẩn thận. Phong Nghiên Sơ muốn rời kinh bên ngoài nếu tin tức cuối cùng vẫn là truyền ra, lên trước nhất môn chính là Trần Trạch Văn. Mới vừa vào cửa hỏi, nhị lang, ta nghe người ta nói ngươi muốn đi Hàn Châu đi làm một cái gì với lệnh, đây chính là thất phẩm à, ngươi thế nào đắc tội bệ hạ? Lại bị cách chức. Phong Nghiên Sơ cũng không giấu giếm, trực tiếp đem ngày đó tình hình đều nói hết, khi Trần Trạch Văn mánh búa bản, làm thật hẹp hỏi, lúc nhỏ chính là bộ này đức hạnh, lúc ấy bất quá cùng hắn ầm ĩ vài câu miệng, hắn vì thế trả thù qua nhiều lần. Bây giờ vẫn là như thế, cái này lòng dạ sợ là chỉ có hạt bừng lớn a. Phong Nghiên Sơ vội vàng sờ lên bàn của mình, ngươi nhẹ lấy điểm, đừng đem bàn của ta vô hư. Còn nữa, ta cũng không có gấp gáp. Không đúng, ngươi cùng hắn làm không qua lại, hắn thế nào vô duyên vô cớ phải dùng ngươi làm đao? Ngươi cũng không phải những cái kia xuất thân hàn môn, không căn không cơ người. Trần Trạch Văn không khỏi hoài nghi bệ hạ đầu óc hỏng, nhường một cái không có chút nào giao tình, lại còn có chút bối cảnh người, làm đao trong tay mình, nghĩ như thế nào đâu? Giờ phút này, Trần Trạch Văn cái này mới phản ứng được, hắn đã sớm cùng ngươi có qua lại, cho nên mới đăng cơ liền tìm tới ngươi. Ngươi đương nhiên không nguyện ý. Hắn lúc này mới tức giận, trong cơn tức giận đưa ngươi bị giáng chức ra kinh. Hắn cảm thấy hảo hữu giấu giếm không có gì không đúng, chỉ là bởi vì ngần ấy việc nhỏ liền trở mặt, có thể thấy được bệ hạ chi lương bạc. vốn không muốn phản ứng, làm sao lúc ấy hắn chủ động tìm tới cửa, liền nói vài câu, về sau lại tới mấy lần. Phong Nghiên Sơ uống vào trà xanh, nhưng trong lòng nghĩ đến đi Hàn Châu muốn bao nhiêu mang một chút, miễn cho tới đó không có trà ngon uống. Trần Trạch Văn biết được hóa ra là loại tình huống này, không khỏi trấn an nói, bên ngoài nếu cũng tốt, miễn cho trong kinh thành, còn phải xem bọn hắn đấu pháp. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đi? Ta đưa tiễn ngươi. Hiện tại ngay tại làm giao tiếp, bổ nhiệm còn chưa chính thức xuống tới, còn phải mấy ngày à, vừa vặn trước dọn dẹp một chút hành lý. Phong Nghiên Sơ lúc nói chuyện, nhìn cách đó không xa chỉ huy nha hoàn gã sai vật Lý Mama. Ân, hiện tại đã tháng 10 nhiều, chỉ sợ đợi đến Hàn Châu đều đã là rét đậm, nơi đó so kinh thành còn lạnh hơn, mang nhiều chút chống lạnh chi vật. Trần Trạch Văn mặc dù không có đi qua Hàn Châu, nhưng lúc trước hắn một lòng muốn trên chiến trường, cho nên đối đại thịnh lần cận địa vực đều hiểu qua. Đa tạ. Phong Nghiên Sơ thật tâm nói tạ. Đi về sau nhớ kỹ gửi thư. Trong kinh có tin tức gì, ta cũng biết viết thư cho ngươi. Trần Trạch Văn không biết mình ngoại trừ nói những lời này bên ngoài, còn có thể làm cái gì. Chương 266, tự nhỏ liền sống tùy tiện. Chương 266, tự nhỏ liền sống tùy tiện. Phong Nghiên Sơ nhìn thứ nhất mặt xoắn xuýt bộ dáng, cười nói, ta đều không thèm để ý, ngươi không cần như thế. Trần Trạch Văn thấy đối phương là thật không quan trọng, thần sắc cũng thư giãn xuống tới, người bên ngoài bị giáng chức đều là vẻ mặt chán nản, lại ngươi không để trong lòng. Hai người nói chuyện lúc, Tôn Diên Nhiên xách theo rượu tới, trên mặt một bộ cười hì hì bộ dáng, chưa vào cửa liền cao giọng nói, nhị lang, ta mang theo rượu ngon đến, hôm nay chúng ta không say không về. Trần Trạch Văn chỉ vào cổng, cười ha ha lấy, hắn đoán chừng là cảm thấy ngươi sẽ tâm tình tích tụ, nghĩ đến mượn rượu tiêu sầu an ủi một chút ngươi. Phong Nghiên Sơ lại đứng dậy đi qua, đem rượu nhận lấy, hỏi, là cái gì tốt rượu? Hôm nay liền không cần uống, để cho ta mang đến Hàn Châu lại hưởng dụng. Tôn Diên Nhiên chăm chú quan sát đến đối phương thần sắc, trong giọng nói mang theo một chút cẩn thận, ngươi chẳng lẽ thương tâm hồ đồ rồi? Đây chính là bị giáng chức à, vẫn là đi Hàn Châu, chỉ sợ ngươi không đi tới chỗ cũng đã là tuyết trắng mê mang, nơi đó gió có thể cùng kinh thành khác biệt, lạnh thấu xương thấu xương. Phong Nghiên Sơ ha ha cười, chỉ cách đó không xa còn tại thu dọn đồ đạc hạ nhân, đây không phải là đang dọn đến đâu, ta dù sao xuất thân võ an hồi phủ, chẳng lẽ còn có thể lạnh lấy ta không thành. So với những cái kia áo rách quần manh, bụng ăn không no dân đói đã là đầu tốt thay, còn có cái gì không vừa lòng. Trần Trạch Văn cũng tới trước, vỗ vai Tôn Diên Nhiên, ta à, giống như ngươi, biết được tin tức này tranh thủ thời gian tới dỗ dành hắn, kết quả người ta chính mình nhìn rất thoáng, không có ta chuyện gì. Ngươi cũng chớ ngẩn ra đó, mau vào ngồi. Tôn Diên Nhiên ngồi xuống về sau, thở dài, đống nhiên nghe nói, ta còn tưởng rằng là nghe lầm đâu, hỏi nhiều lần, chỉ là hắn có thể nào như vậy qua sông đoạn cầu. Lòng dạ cũng quá hẹp chút. Trần Trạch Văn lại nói, nghĩ đến hắn hiện tại đã hối hận. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Húng chi là cựu ngũ trí tôn lời nói ra, tự nhiên là nhất ngôn cựu đỉnh, há lại cho đổi ý. Phong Nghiên Sơ quay người để chai rượu xuống lúc, đáy mắt hiện lên một vệ trâm trọng, thay đổi xoành xoạch, cũng không phải chuyện tốt. Húng chi, ta bất quá là một cái không đáng để ý người, không cần hao tâm tổn trí ưu phiền. Tôn Diên Nhiên khoát tay nói, không nói hắn. Đúng rồi, ngươi gần nhất còn đi chữa bệnh từ thiện sao? Không có đi, bởi vì ta phát hiện mỗi tới chữa bệnh từ thiện này, người đặc biệt nhiều, cho nên đã liên tục nhiều lần không có lại đi, thật là xảy ra chuyện gì? Phong Nghiên Sơ hỏi. Trần Trạch Văn cũng biết việc này, mở miệng nói, thật tại Vân Ý quán đã nhốt, nghe nói mấy ngày nay muốn về dự gốc, Túc Vương cùng Vương Phi gấp đến độ đều nhanh lớn tóc trắng. A. Phong Nghiên Sơ bưng trà tay hơi dừng lại, nghĩ tới điều gì, sau đó uống một hớp, ta mấy ngày nay đều bận bịu mình sự tình, nhưng lại không biết. Trần Trạch Văn thở dài, hắn nói mình sở dĩ hồi kinh, bất quá là nhận ủy thác của người. Bây giờ chuyện đã xong, chờ ở kinh thành thực sự không thú vị, thời điểm này còn không bằng về dược cốc tiếp tục nghiên tập y đạo. Chờ tương lai đại thành, thu mấy tên đồ đệ, hành tẩu trong núi, trị bệnh cứu người. Hắn Mâu Phi vì thế đã tức nằm bật xuống, ngay cả bệ hạ cũng quên bảo, toàn cũng vô dụng. Phong Nghiên Sơ nghe ở đây đã minh bạch nguyên do, có lẽ lúc trước hắn việc đã làm cũng là vì người bên ngoài, từ nay về sau chỉ muốn dựa theo tâm ý của mình còn sống, dù sao nhân sinh khổ đoạn. Tôn Diên Nhiên nhíu môi, ngươi nhưng là lý giải hắn, chẳng lẽ liền không để ý cha mẹ? Hắn họ Thẩm, tương lai kia là muốn kế tục vương tước, sao có thể như thế tùy hứng? Nghĩ đến nếu không phải để chuyện của người khác, hắn không chừng căn bản không có khả năng hồi kinh. Phong Nghiên Sơ suy đoán, Thẩm Tại Vân ốm yếu từ nhỏ bị đưa đến dược cốc. Hắn 20 năm qua, cả ngày đối mặt đều là khổ dược chất tử, cùng không học hết ý lý thuyết y học, nhận không hết dược thảo. Trước kia, nhân sinh của hắn chỉ có những này. Thử hỏi một cái tự nhỏ liền không có ở phụ mẫu bên người lớn lên người, chẳng lẽ chờ đợi hắn đối phụ mẫu có cảm tình bao sâu? Kia không thể, có lẽ tại trong lòng đối phương, còn không bằng một cái y học bên trên chưa giải câu đố. Trần Trạch Văn xoang mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, không chừng thật đúng là bảo ngươi nói lấy, ta gặp hắn số lần không tính thiếu, có thể mỗi lần đều là ta chủ động dán đi lên, lạnh như băng. Tôn Diên Nhiên nghe xong vô bản chế giễu, đó là ngươi đáng đời, còn không phải mẫu thân của ta phân phó. Nếu không ai nguyện ý a? Trần Trạch Văn về đối lấy, cần chính điện. Thẩm Hiển Thụy một mảnh chán nản, giờ phút này hắn đã theo leo lên đế vị trong hưng phấn chạy ra, lúc đầu kia cấu ngạo nghệ sớm đã tiêu tán hầu như không còn. Bất quá mới mấy ngày, hắn liền rõ ràng cảm nhận được, không có phụ hoàng tòa chấn, trong triều lao thần là trực tiếp sáng loáng qua loa hắn. So với những cái kia lao thần, hắn lúc này mới phát hiện được Phong Nghiên Sơ trực tiếp cùng chân thành. Chính mình lúc trước dựa vào cái gì cảm thấy chỉ cần ngồi lên vị trí kia, đối phương nhất định phải nghe hắn. Kỳ thật hắn biết rõ trong lòng mình đây là ghen ghét, đúng, không sai, ghen ghét. Mặc dù hắn là hoàng tử, nhưng vẫn như cũ ghen ghét đối phương. Phong Nghiên Sơ bất quá là hầu phủ con thứ thứ tử, lại tự nhỏ liền sống tùy tiện. Không chỉ có chịu tổ phụ Phong Tĩnh Lương coi trọng, ngay cả Võ An Hầu cũng đúng yêu thương phải phép, Đường thị cũng không phải là thân mẫu, cũng khắp nơi giữ gìn. Dù cho phạm sai lầm, đó cũng là không sợ chút nào, cho dù đối phương là đích tử, hoặc là quan giai cao hơn Võ An Hầu, Phong Nghiên Sơ vẫn như cũ không sợ hãi, hắn không cần nhìn bất luận người nào sát mặt. Chính mình rõ ràng là tôn quý hoàng tử, nhưng mẫu phi mất sớm, dưỡng mẫu đối với hắn cũng là làm như không thấy. Mà hắn cần phải cẩn thận, nghĩ hết biện pháp lấy phụ hoàng niềm vui, khả năng cầu đối phương tại lúc rảnh rỗi nhìn hai mắt, coi như cái này hai mắt người khác đều dùng không được. Trái lại Phong Nghiên Sơ, giam ba câu ra chủ ý, liền tùy tiện cải biến tình cảnh của mình. Trước đó, cho dù chính mình là lục hoàng tử, có thể ở trước mặt đối phương liền không khỏi hụt hơi mấy phần. Cho đến ngày nay, hắn thành đế vương, là đối phương muốn ngước đầu nhìn lên tồn tại, nhưng không nghĩ tới Phong Nghiên Sơ vậy mà trực tiếp tự tuyệt. Mà hắn lại nghĩ tới Thẩm Tại Vân, đến bây giờ đều nhớ ánh mắt của đối phương, là như thế đạm mạc. Vậy hạ, Phong Nghiên Sơ cùng ngài thờ nhỏ quen biết, lại giúp ngươi rất nhiều, có thể ngài liền hắn đều dùng không được. Mà ta bất quá là một cái ốm yếu dòng họ, so với kinh thành, ta càng muốn về dược cốc, đặc biến đại thịnh sơn thủy, đi tại hồi hương, vì bách tính y bệnh, đó mới là ta sở trường. Thẩm Tại Vân thần sắc bình thản, chỉ có nói xong lời cuối cùng thời điểm, mới hơi lộ ra một tia hướng tới. Tại Vân, ngươi cùng chấm là đường huynh đệ, chính là người thân, huống chi chấm mới bước lên đại bảo, còn cần trợ giúp của ngươi. Thẩm Hiền Thụy cảm thấy mình nói mười phần thành khẩn. Người thân. Thẩm Tại Vân nhìn về phía hoàng cung phương hướng, đại thịnh thành lập đến nay không đến 170 năm, có thể làm vị trí kia chết nhiều ít người. Chẳng lẽ bọn hắn không phải người thân? Bệ hạ, bằng lòng ngài, ta đã làm được, kinh thành tại ta bất quá là lồng chim mà thôi. Thẩm Hiền Thụy cảm thấy tư thái của mình đã thả đủ thấp, nhưng đối phương vẫn như cũ kiên trì rời kinh, hắn cố gắng bình phục lửa giận trong lòng, mà thôi, đã ngươi muốn đi, vậy thì đi thôi, chỉ là từ nay về sau, ngươi không còn là Túc Vương thế tử. Dù sao muốn gánh lúc này, liền phải kết thúc tôn thất chi trách. Tự nhiên, Thẩm Tại Vân nói ra hai chữ này thời điểm, thần sắc là chưa từng có nhẹ nhõm, trên mặt hiếm thấy mang theo cười. Chương 267, tới ly biệt kỳ hạn chương 267, tới ly biệt kỳ hạn Giang Vinh Hải. Thẩm Hiền Thụy sắc mặt tâm trầm, hướng ra ngoài hô. Từ khi Cảnh Hòa đế qua đời, Giang Vinh Hải thà rằng thủ tại bên ngoài, cũng rất ít đi vào làm bạn đương kim. Hắn đang nhắm mắt lại, tựa ở bên tường, nghe thấy này âm thanh, vội vàng đi vào ứng mới, "Bệ hạ, lao nô tại, xin ngài phân phó." Kỳ thật đại hoàng tử mẹ đẻ vẫn muốn thái hậu tôn vị, làm sao Thẩm Hiền Thụy rất chán ghét nàng, cũng không muốn phản ứng. Mặc dù đối phương phụ dưỡng hắn, nhưng trong lòng cuối cùng có ưu cục, mà hắn không thể không tuân theo tâm ý của mình, cho quý thái phi bị phận. Phơi đối phương những ngày này, bây giờ nhưng lại không thể không dùng, dù sao bất luận thân phận vẫn là địa vị, quý thái phi thích hợp nhất. Chớ bây giờ mặc dù đã đăng cơ, không sai mà hậu cung vô chủ, cho quý thái phi nói một tiếng, chớ muốn lập thân thị nữ làm hậu, nhường quý thái phi đem thân đại nhân vợ mời đến cùng, về sau chấm sau đó chỉ, lấy lễ bộ dựa theo quy chế xử lý đến tiếp sau công việc. Giang Vinh Hải ứng tiếng, là, lão nô tuân chỉ. Liền đi ra ngoài. Hắn biết rõ, vậy hạ học xong thỏa hiệp, có thể đây bất quá là đế trên đường nho nhỏ một bước mà thôi, sau này chỉ có thể có càng ngày càng nhiều không thể làm gì. Nhớ ngày đó, tiên thái tử chết bệnh, tiên đế làm sao không rõ trong đó chuyện ẩn ở bên trong, có thể còn không phải nhịn, cái này một nhận chính là vài chục năm, cuối cùng rốt cục thu hồi bình quyền, làm sao thiên không giả năm. Thời gian thoáng qua mà qua, theo thân thị nữ làm hậu thánh chỉ chuyển ra, Phong Nghiên Sơ cũng tới rời kinh kỳ hạ. Lão thái thái kéo tay của nhị lang mười phần không bỏ, dặn dò, nhị lang, lần này đi ngàn dặm xa xôi. Tổ mẫu biết ngươi từ trước đến nay thật mạnh, chỉ là tại bên ngoài dù sao không thể so với trong nhà, muốn hàng nghìn hàng vạn chiếu cố tốt chính mình. Tổ mẫu, ngài yên tâm, tôn nhi sẽ chiếu cố tốt chính mình, lại nói đây là đi làm quan, lại không phải đi lưu vong, còn có hạ nhân đi theo đâu. Lão thái thái bị đùa cười mắng, phi phi phi, nói nhăng gì đấy, ngươi cũng chưa hề từng đi xa nhà, chỗ nào hiểu được bên ngoài hung hiểm. Ai, vốn đang nói cho ngươi cưới vợ tới, ai ngờ vội vàng như vậy. Đại nương tử cũng dặn dò, Hàng Châu so kinh thành còn lạnh hơn, ta đã đem hàng ra y phục đặt ở nhất bên ngoài trong giường, nếu là cảm thấy lạnh, liền để Lý Ma Ma lấy cho ngươi đi ra. Ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ thật tốt chiếu khán di nương của ngươi. Phong Nghiên Sơ cung kính hành lễ một cái, đa tạ mẫu thân, nhi tử lần này đi ngàn dặm, còn mời ngài chiếu cố tốt chính mình. Trưởng tỷ Phong Nghiên mẫn lặng lẽ dính một hồi nước mắt, nhị lang, Quảng Lâm hẻm tòa nhà ta sẽ thường đi xem một cái, ngươi tại bên ngoài muốn chiếu khán tốt chính mình. Từ khi nhị muội Phong Nghiên luyện đi lục phiến môn nhậm chức sau, so với trước kia, càng nhiều chút già dặn cùng khí khái hào hùng, liền liền nói chuyện cũng rất kiên cường, nhị ca, ngươi yên tâm đi thôi. Nếu là có Tiêu Tiểu Chi bối đi chậm tùng nhàn cư ăn cắp, nhìn ta không đánh gãy chân hắn. Phụ thân Phong Giản Linh dù có thiên ngôn bản ngữ, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là phất phất tay, nói câu, đi thôi. Đại lang nhìn sắc trời một chút, ngoài thành nhất định còn có đưa tiếng người, chỉ hoan không được, liền thúc giục nói, nhị lang, đến tranh thủ thời gian xuất phát, nếu không không đổi kịp dịch trạm. Phong Nghiên Sơ nhìn xem chư vị trưởng bối, vì trên mặt đất làm một đại lễ, hôm nay tử viễn đi ngàn dặm đi nhậm chức, không thể hầu hạ dưới gối, mong rằng phụ thân mẫu thân, tổ mẫu bảo trọng thân thể, nhi tử xin bái biệt từ đây. Dứt lời đi ra ngoài ngồi lên xe ngựa, hướng chỗ cửa thành mà đi. Ai ngờ vừa tới chỗ cửa thành, đã nhìn thấy Tôn Diên Nhiên, Trần Trạch Văn, Tạ Hạc Xuyên bọn người đến đây đưa tiễn, xảo chính là Thẩm Tại Vân cũng là hôm nay xuất phát. Nhưng so với Phong Nghiên Sơ nơi này náo nhiệt, chỗ của hắn lại cực kỳ quẩn cũ kẽ, lại không một người đưa tiễn, may mà còn có Trần Trạch Văn cùng hắn chuyện tiếng. Còn chưa chờ Phong Nghiên Sơ chủ động tiến lên, Thẩm Tại Vân lại đi đầu một bước, chắp tay nói, Phong nhị lang. Phong Nghiên Sơ biết đối phương đã bị mà thôi thế tử chi vị, cũng tiến lên chắp tay nói, Thẩm Lăng Quân, thật sự là xảo, chúng ta lại là cùng một ngày rời kinh, càng không có nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp nhau. Thẩm Tại Vân cười đến vẻ mặt nhẹ nhõm, đây là hắn tự vào kinh đến nay, cười đến chân thật nhất âm, vui sướng nhất một lần, hôm nay rời kinh xác thực trùng hợp. Bất quá, ta là cố ý chờ ngươi ở đây, dù sao hôm nay từ biệt, gặp lại vô hạn. Hơn nữa đoạn này thời gian, chúng ta thường xuyên luận bàn y thuật, trò chuyện vui vẻ. Dứt lời, từ trên xe ngựa xuất ra một cái hộp, cái này là một bộ kim châm, xem như sắp chia tay chi lễ. Phong Nghiên Sơ tiếp nhận nhìn lên, mười phần chân quý, cái này thế nào khiến cho? Đoạn này thời gian đến nay, ta xem bệnh qua không ít bệnh nhân, về dược cốc phía sau liền muốn bế quan. Thẩm Tại Vân đang khi nói chuyện nhìn về phía hộp, tiếp tục nói, bộ này kim châm lại thế nào chân quý cũng phải cấp bệnh nhân dùng, nếu là đem nó để đó không dùng, cũng bất quá là mình châu bị lòng đong, không đáng một đồng. Đa tạ. Hôm nay không tới kịp chuẩn bị lễ, bất quá Phong Nghiên Sơ xuất ra một cái dao găm đưa lên trước, cái này đưa ngươi, ngươi có thầy thuốc nhân tâm, tương lai thế tất yếu đạp khắp sơn hà, khó tránh khỏi sẽ gặp một hai bọn chuột nhắt, dùng nó phòng thân a. Đa tạ, cáo tử. Thẩm Tại Vân cũng không chối từ, tiếp nhận dao găm, đem nó bỏ vào tụ nàng, lên xe ngựa rời đi. Tôn Diên Nhiên vỗ vai Phong Nghiên Sơ, cười nói, nhị lang, sang năm ta cũng muốn bắt thượng, trải qua lúc Hàn Châu nhất định đi xem ngươi, ngươi cần phải một tận tình địa chủ hữu nghị. Trần Trạch Văn thì nói rằng, Hàn Châu cùng kinh thành phong thổ sai lệch quá nhiều, ta dù sao chưa từng thấy tận mắt, ngươi giúp ta nhìn một chút, nếu là gặp phải cái gì chuyện mới mẹ nhớ kỹ gửi thư. Phong Nghiên Sơ chăm chú gật đầu đáp, nhất định. Ta Hạc Xuyên than thở, ta còn tưởng rằng sau này còn có thể tiếp tục cùng Phong huynh thượng trà đàm luận văn. Mắt thấy 3 năm kỳ hạn sắp tới, ta cũng không thông báo bị phái đi nơi nào làm quan, bất quá, ta sẽ cho ngươi đi tin. Tạ huynh chớ buồn, ngươi chi tài, chi lòng dạ, lệ hiểu rõ, tất nhiên sẽ mở ra khát vọng. Phong Nghiên Sơ chắp tay, hướng chúng nhân nói, cáo tử. Liên tại sắp lên xe ngựa lúc, Tam Lang cũng nhịn không được nữa, mang theo tiếng khóc nước nở nói, nhị ca, ta sẽ thật tốt luyện võ, nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Phong Nghiên Sơ quay người nhìn xem đám người, phất phất tay, ta đi. Sau đó lên xe ngựa. Giá. Mộ Sơn giơ lên roi ngựa, theo bánh xe ép qua, sau xe giơ lên bụi đất. Xe ngựa dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất nhìn không thấy, mấy người lúc này mới quay người trở về thành. Chương 268, dịch trạm ngẫu nhiên gặp quen biết cũ. Chương 268, dịch trạm ngẫu nhiên gặp quen biết cũ. Lại nói ngay từ đầu vẫn còn thuận lợi, nhưng từ ngày thứ năm lên, dần dần trở trời rồi. Không chỉ có nhiệt độ chợt hạ, cuối cùng lại bắt đầu phiêu khởi tuyết đến. Lang Quân, hạ lên tuyết, nếu là không nhanh chút, chúng ta khả năng đuổi không đến kế tiếp dịch trạm. Mộ Sơn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời âm u, cao giọng nói. Phong Nghiên Sơ vén lên rèm, gió lạnh thẳng hướng bên trong rót, buổi sáng còn tinh không bản lý, này sẽ đã phiêu khởi bông tuyết, giữa trưa cũng không cần ngừng, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, tới dịch trạm lại dùng cơm. Hàn phong lạnh thấu xương, sen lẫn tuyết rơi, như là ngàn vạn thanh nhỏ bé lưỡi dao xuyên thẳng nhân gian, không chờ một lúc, giữa thiên địa cũng đã là bao phủ trong làn áo bạc. Làm một đoàn người rốt cục đuổi tới dịch trạm, đã nhìn thấy có không ít người bởi vì phong tuyết ngăn cản lại bước chân. Tại Đại Thịnh, dịch trạm mặc dù có thể vì quan viên miễn phí cung cấp ăn ngủ, nhưng đều là có tiêu chuẩn, một khi vượt qua quy định liền phải chính mình bỏ tiền, hơn nữa tùy thân tôi tớ không ở trong đám này, là cần bỏ tiền. Phong Nghiên Sơ một đoàn người, bất luận là theo xuất hành cưỡi xe ngựa, vẫn là theo quần áo cách ăn mặc nhìn lại, rõ ràng xuất thân bất phàm. Nơi đây dịch thừa cùng dịch phu không biết tiếp đãi qua bao nhiêu qua lại quan biên, thấy này nhiệt tình rất nhiều, vì chính là một chữ tiền. Nhìn qua văn thư về sau, lúc này mới bị đón vào. Phong Nghiên Sơ vừa mới tiến đại sảnh, đã nhìn thấy bên trong đã ngồi 6 người. Những người này nhìn thấy hắn mang theo mấy cái nam nữ tôi tớ thì đến, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Một người trong đó Hạ Tử Nhãn cẩn thận nhìn, kinh ngạc hô lên âm thanh, "Phong Nghiên Sơ." Hắn nghe tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương tiếp tục nói, "Ai nha, quả thật là ngươi, ta còn tưởng là nhìn lầm nữa nha." Giang Hành Chu, "Ngươi sao lại ở đây?" Phong Nghiên Sơ cũng hơi kinh ngạc. So với lần trước cáo biệt, lần này gặp phải, đối phương mặc dù mặc trên người cũng không phải là gấm vóc, nhưng cũng là dày đặc áo đông, trên mặt nhiều chút huyết sắc, cả người nhìn lên tinh thần rất nhiều. "Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng." Giang Hành Chu không nghĩ tới chính mình lại còn có thể ở chỗ này gặp người quen, đội vàng kêu gọi, mau tới đây ngồi. Phong Nghiên Sơ ngồi xuống về sau, liền hỏi, ta nhớ được ngươi không phải là đi Giang Châu Nhâm huyện lệnh sao? Giang Hành Chu nghe xong lời này, hướng chung quanh nhìn, sau đó đối dịch phu nói, làm phiền một hồi đem đồ ăn đưa đến gian phòng của ta. Hai người đi vào gian phòng vừa ngồi xuống, đối phương liền than thở, trước khi ta đi Giang Châu là lòng tin tràn đầy, nhưng đến nơi đó lúc này mới phát hiện không thể lạc quan, nơi đó thân hào ước hiếp bách tính, ác ý xâm chiếm điền sản ruộng đất, ta liền làm mấy món phấn chấn dân tâm sự tình, nhưng đến cùng đắc tội người, 3 năm kỳ hạn chưa đầy, cấp trên liền đem ta phái đi Hàn Châu Mạc Dương làm huyện úy. Ngươi đi chính là Mạc Dương. Phong Nghiên Sơ không nghĩ tới thật sự là xảo. Giang Hành Chu nghe xong hỏi, lời này của ngươi ý gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi Mạc Dương? Phong Nghiên Sơ gật đầu thừa nhận, là ta muốn đi Mạc Dương nhâm huyện lệnh. Vậy thật đúng là xảo. Giang Hành Chu nghe xong, nếu mày không hiểu, bất quá lại nói ngươi không phải tại binh bộ nếu chủ sự sao? Thế nào cũng chạy đến cái này vùng đất nghèo nàn. Lúc này, tuyết sớm đã hạ lớn, bên ngoài gió bấc gào thét lên, nương theo lấy thanh âm của Phong Nghiên Sơ nói chuyện, giống như là nhạc đệm dường như. Tân đế đăng cơ, muốn mở ra khát vọng, nhưng lại thiếu một kiện tiện tay công cụ. Bất hạnh, ta chính là hắn chọn chúng công cụ, một cái thần tử cự tuyệt quân vương, tự nhiên trên mặt sợ mặt, cho nên liền bị giáng trước. Toàn bộ nói chuyện quá trình, ánh mắt của hắn hết sức nhẹ nhõm, cũng không bởi vậy ảo não. Vừa vặn, từ nay về sau, hai người chúng ta chính là đồng liêu. Giang Hành Chu mặc dù không rõ bệ hạ vì sao tuyển Phong Nghiên Sơ, nhưng hắn biết rõ, đối phương sau lưng có Phong gia, là có thâm hậu mạng lưới quan hệ, hiện tại bất quá là tạm thời thung lũng, sớm muộn cũng sẽ trở về, thế nhưng nguyên nhân chính là này, quan viên địa phương mới không dám quá đáng, cứ như vậy, hắn liền có thể ở huyện Mạc Dương mở ra quyền cước. Đông 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 một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào là Trịnh Vĩ, hành lễ nói, Giang đại nhân an, Lang quân, phòng cùng đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, là ở chỗ này dùng cơm vẫn là Phong Nghiên Sơ thấy thế chắp tay nói, như thế, ta liền cáo từ trước. Ra cửa, Trịnh Vĩ liền đem vừa rồi bên ngoài tình huống từng cái nói, Lang quân, vừa rồi ở bên ngoài, những người kia ngay từ đầu thấy ngài chỉ là một cái huyện lệnh, liền có chút xem thường, thẳng đến nghe nói ngài họ Phong, lại phải biết ngài là võ an hầu chi tử, mặt kia bên trên quả thực giống như là lớn ảo thuật đồng dạng, đổi nhan sắc. Phong Nghiên Sơ liếc nhìn Trịnh Vĩ, ngươi là cố ý nói. Trịnh Vĩ cười hắc hắc, Lang quân, tiểu nhân ngay từ đầu cũng không muốn nói, làm sao những người kia mắt chó coi thường người khác, trong bóng tối nói ngài là một cái hoàn khố công tử ca nhi, hắc hắc. Tiểu nhân lúc này mới có chút lọt như vậy một chút. Lúc nói chuyện còn dùng tay chỉ nho nhỏ khoa tay một chút. Mà thôi, bây giờ thế đạo này vốn là nhìn nhân mạch, xem xuất thân, nhìn bối cảnh, chỉ một chút, không cho phép đánh lấy hầu phủ cùng danh nghĩa của ta ức hiếp, nếu không ta không tha cho ngươi. Phong Nghiên Sơ vẫn là cho đối phương chăm chú ra, dù sao kế tiếp bọn hắn muốn đi thật là một cái toàn địa phương mới. Tiểu nhân nào dám? Lang quân yên tâm, nhường tiểu nhân ức hiếp người, tiểu nhân đều sẽ không đi. Trịnh Vĩ biết Lang quân danh giới cuối cùng, một khi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, cho dù là nhiều năm tình cảm cũng không dùng được. Vừa tiến ra phòng, bởi vì trong phòng đã đốt chậu than, cho nên cửa sổ mở một đường nhỏ. Trên giường trải là chính hắn mang tới đệm chăn, ngay cả uống nước cái chén, ăn cơm dùng đũa cũng là. Trịnh Vĩ thiên về một bên lấy trà nóng, vừa hướng ngay tại thu thập giường chiếu Tuyết Hương nói, để cho người ta đem đồ ăn bưng tới. Dưới lầu người hâm mộ nhìn đoàn người Phong Nghiên Sơ, nói chua lời nói. Có một mặt mũi tràn đầy râu quai nón chật chật nói, kia Phong huyện lệnh bên ngoài mặc kia một cái áo khoác, trên chân giày, liền kia một thân liền đáng giá không ít tiền. Một cái khác rõ ràng là một cái thư sinh yếu đuối ăn mặc trung niên nam nhân, thư lệnh nói, người hâm mộ cũng là bạch hâm mộ, người ta lão tử là võ an hầu, đó là cái gì người? Lại bộ thị lang, tự nhiên bất phàm. Lại một người trẻ tuổi nói, lại bộ thị lang có làm được cái gì? Nhi tử còn không phải bị giáng chức tới vùng đất nghèo nàn làm huyện lệnh. Trung niên nam nhân kia nói, thứ, ngươi biết cái gì? Chúng ta kia là lên chức vô vọng, người ta kia là xuống tới mạ vàng, sớm tối phải trở về. Dấu vai nón phụ họa, đừng chua, người ta xuất thân tốt, ngay cả bên người người hầu mặc đều so ngươi tốt, trông thấy gã sai vật kia không có. Mặc trên người thật là bông vải, còn có hộ vệ đâu. Mấy người kia rõ ràng ngồi khác biệt cái bản, lẫn nhau ở giữa cũng chưa quen thuộc, lại cũng nói chuyện khí thế ngất trời. Chương 269, đến Mạc Dương huyện chương 269, đến Mạc Dương huyện ngày kế tiếp, phong tuyết dần dần đình chỉ, có thể bầu trời vẫn như cũ âm trầm. Phong Nghiên Sơ chuẩn bị xuất phát, vừa tới dịch đứng cửa, liền thấy Giang Hành Chu, hai người lẫn nhau muốn hỏi tốt. Bởi vì cùng đường, dự định kết bạn mà đi, khi hắn mời thời điểm, chỉ thấy Giang Hành Chu chỉ một bên tiểu mao con lửa, nói, tiểu hắc bồi ta đoạn đường này, công lao không nhỏ, nó khẳng định là muốn mang theo. Phong Nghiên Sơ gật đầu đáp, kia là tự nhiên. Giang Hành Chu cũng không khách khí, vỗ vỗ tiểu mao con lửa, lần này có thể đẹp à, không cần lại nâng ta. Tiểu mao con lửa dường như có thể nghe hiểu dường như vậy vẫy đầu, thử kêu vài tiếng. Hắn nói từ nhỏ hắt trên thân đem hành lý của mình lấy xuống, làm phiền đem ta đổ vật cũng để lên a. Trịnh Vĩ tiếp nhận bọc hành lý 10 phần lưu loát chứa lên xe. Sau đó trông thấy Phong Nghiên Sơ ánh mắt hiếu kỳ, cười nói, ta dọc theo con đường này cũng không có người nói chuyện cùng ta, liền cùng nó nói chuyện tiếng, nhưng là có thể giải quyết tình mình. Phong Nghiên Sơ cười cười, làm ra một cái tư thế xin mời, lên xe trước a. Hai người lên xe ngựa, Giang Hành Chu thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mà gặp ngươi, chỉ là Mạc Dương huyện kia tình huống, ngươi là có hay không hiểu rõ. Phong Nghiên Sơ nói rằng, ta cũng chỉ biết ra lông. Nghe nói nơi đó dân phong dũng mãnh, thiếu mưa khô hạn, đoán chừng 10 phần nghèo khổ, nếu là lại có bóc lột, chỉ sợ bách tính sinh hoạt càng gian nan. Về phần cái khác, biết cũng không nhiều, dù cho Mạc Dương thật có cái gì, nơi đó cũng biết giấu giếm. Nếu nói mấy ngày trước đây còn có thể trên đường gặp người đi đường, có thể theo dần dần đi về phía tây, ngoại trừ trắng xóa đất tuyết cùng kia chưa từng có ngừng hàn phong bên ngoài, không thấy một người. Thẳng đến một cái từ đất vàng kiến tạo mà thành tường thành xuất hiện tại trong tầm mắt, Mạc Dương huyện cuối cùng đã tới. Cửa thành mở rộng, hai cái thủ vệ môn quân núp ở một góc sưởi ấm, miệng bên trong lẩm bẩm lầu bầu không biết tại oán trách cái gì. Chỉ có gặp vào thanh bách tính mới có thể đứng dậy tiến lên, đăng ký thu vào thành phí. Nhưng mà gió bấp gào thét, người đi đường thưa thớt, trừ không tất yếu, như thế nào lại có người tùy tiện ra ngoài? Cho nên, làm hai người này trông thấy một nhóm xe ngựa lái tới lúc, cặp mắt kia quả thực tại tỏa ánh sáng. Một cái tuổi trẻ chút ánh mắt tốt, chỉ vào cách đó không xa xe ngựa hưng phấn nói, "Chu thúc, mau nhìn, xe ngựa, còn không chỉ một chiếc, khẳng định là nhà giàu, lần này phát rồi." Khác một cái tuổi tác lớn chút, kêu Chu thúc vỗ mạnh người trẻ tuổi một chút, "Đất em bé, ngươi muốn chuyện tốt gì đâu? Nghe nói mặt trên muốn phái mới huyện lệnh, đây nhất định chính là, còn không tranh thủ thời gian nên đón." Đang khi nói chuyện sửa sang lại xiêm ý của mình, cái kia gọi đất em bé, cau mày nói, "Ai nha, vạn nhất là thương đội đâu?" Nói nhảm, từ khi bên cạnh mộ bị cấm, chỗ nào còn sẽ có thương nhân hướng chúng ta cái này địa phương nhào chạy. Chu thúc đạp đối phương một cước, sau đó run rẩy đứng ở chính mình vốn nên ở vị trí bên trên. Phong Nghiên Sơ thật xa liền thấy kia thổ thành trên đó viết Mạc Dương huyện ba chữ to, không khỏi khẽ cau mày. Giang Hành Chu lại tập mãi thành thói quen, chưa thấy qua. Mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng một chút xa xôi bẩn địa phương nghèo đều như vậy. Xe ngựa vừa tới cửa thành, cái tuổi đó lớn một chút lập tức tiến lên hành lễ, xin hỏi thật là mới đến nếu huyện lệnh đại nhân. Phong Nghiên Sơ nghe tiếng vén rèm lên, chính là, có việc. Tiểu nhân thủ vệ quân Chu Đại Lâm bái kiến đại nhân, bẩm đại nhân lời nói, huyện nha hậu trạch đã toàn bộ dọn dẹp xong, liền chờ ngài vào ở. Chu Đại Lâm mau nói lấy, mà sau lưng đất em bé thì có chút nơm nớp lo sợ theo sau lưng học. A, Phí Tâm, Mạc Dương huyện đã nhiều năm không có huyện lệnh, bởi vì không ai bằng lòng tới này địa phương nghèo. Phong Nghiên Sơ nguyên bản đã làm tốt, huyện nha cũ nát không chịu nổi chuẩn bị, không nghĩ tới vậy mà sớm tu thập xong. Chu Đại Lâm mang trên mặt cười, từ khi sau khi nhận được mệnh lệnh, hồ chủ bộ cũng là người ta đem sau nha tu sửa một phen, bên trong đều đã quét dọn, tất cả đồ vật đều cũng bố trí thỏa đáng. Bên ngoài hàn phong lạnh thấu xương, Phong Nghiên Sơ thấy cái này kêu Chu Đại Lâm quần áo đơn bạc, làm khó đối phương ngược nói thời gian dài như vậy, liền tiện tay xuất ra hai cái ngân tệ cùng 10 cái tiền đồng, ngoại trừ vào thành tiền đi lại, còn lại liền thưởng các ngươi. Chu Đại Lâm nhếch miệng liền hành lễ thở dài, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Kia tiểu nhân giúp ngài dẫn đường. Không cần, ngươi chỉ cần nói ở nơi nào là được. Phong Nghiên Sơ từ chối. Chu Đại Lâm đang muốn cho huyện lệnh đại nhân chỉ đường, không nghĩ tới người ta mang theo người hầu trực tiếp tiến lên, cho ta nói là được. Hắn tranh thủ thời gian cho người ta nói vị trí, dù cho huyện lệnh đại nhân đã nhìn không thấy, vẫn như cũ câu lấy lễ, một mực chờ xe ngựa biến mất không thấy gì nữa, cái này mới đứng dậy. Đất em bé lập tức đụng lên đi, vui tươi hớn hở nói, cái này có hai lượng nhiều đây, phát rồi. Chu Đại Lâm lườm đối phương một cái, máng, nhìn ngươi kia không có tiền đồ dáng vẻ. Sau đó giơ lên một cái một lạng ngân tệ, không có nghe huyện lệnh đại nhân nói sao? Đây là vào thành xe ngựa tiền, liền cái này cũng dám tham, ta nhìn ngươi môn này quân chức vị là không muốn. Không dám không dám. Đất em bé dọa đến liên tục khoát tay. Môn này quân cũng không phải ai muốn làm liền có thể làm, đừng nhìn suốt ngày vòng thủ tại chỗ này, vào đông còn muốn đỉnh lấy hàn phong chịu khổ. Nhưng là mỗi tháng lại có 300 văn đâu, đây chính là một số lớn thu nhập, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể thấy thức ăn mặn, có thể nuôi sống người một nhà. Chu Đại Lâm bước nhanh đi hướng chậu than, cho bên trong thêm chút tuổi lửa, xuất ra kia 10 cái tiền đồng đưa cho đối phương, ngươi cũng không cần ngại ít, nếu không phải ta, còn không có đâu. Đất em bé cười hì hì giấu vào trong ngực, nào dám đâu. Nếu không phải Chu Thúc, nào có ta đất em bé hôm nay. Trong lòng lại tính toán, giao ban về sau, trước đi Lý Đồ Tể nơi đó cắt bên trên hai lạng thịt, lại đi Vương Nhị Nương trong tiểu quán đánh một chút rượu, trở về uống chút ủ lắm bụng. Phong Nghiên Sơ xốc lên một đường nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn, trên đường phố chỉ có linh tinh mấy cái người đi đường, hơn nữa đi lại bội vàng, hai bên thương hộ cũng là đại môn đóng chặt, chỉ có khách tiến vào lúc mới sẽ mở ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là xám trơ trọi, mỗi khi gió thổi qua, mặt đất liền sẽ dơ lên một hồi bụi đất. Đúng lúc này, Trịnh Vĩ hoảng sợ nói, "Lang quân, đằng trước góc tường có đứa bé, đi xem một chút còn có hay không khí." Phong Nghiên Sơ nghe nói lập tức phân phó. Một lát sau, Trịnh Vĩ thanh âm vang lên lần nữa, "Có khí, còn có khí." Trước nhấc lên xe ngựa, chờ tiến vào huyện nha nhìn có thể hay không chậm tới. Đây là Phong Nghiên Sơ lần thứ nhất gặp phải cơ hội chết có người.